Chương 734, quần quần sóng ngầm. Chương 734, quần quần sóng ngầm. Hạ Viễn Sơn sắc mặt chỉ trệ, Trương Thành Đức lời nói, đúng là không cách nào né tránh hiện thực. Vương Khuê cùng Trần Văn Huy, một cái là trưởng quản nhân sự, một cái là trưởng quản túi tiền, đều là hoàng đế trước mặt hồng nhân, càng là Lâm Trần phổ biến tân chính kiên định người ủng hộ. Trương Thành Đức tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu kiên kỵ, thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hạ gia chủ, ngươi hẳn là quên, kia Lâm Trần cũng không phải cái gì dễ dễ chơi người. Kẻ này tuổi còn trẻ, làm việc nhìn như hoang đường không bị trói buộc, bị trong kinh gọi đùa là bại gia tử, có thể hắn thủ đoạn chính trị cùng năng lực, lại quả thực làm cho người kinh hãi sợ hãi. Nhớ ngày đó, Giang Nam đảng như thế nào thế lớn, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, chiếm cứ Giang Nam mấy chục năm, thâm căn cổ đế. Kết quả đây, lớn giáng nghị bị hắn một phen thao tác, lôi đình một kích, toàn bộ Giang Nam đảng sụp đổ, nhiều ít quan lớn lộ ra hoạn xuống ngựa xét nhà. Trang diện kia, đến nay nghĩ đến, vẫn để cho người ta không rét mà run. Còn có kia tước bỏ thuộc địa sự tình, Trương Thành Đức trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Ninh Vương, Hàng Thân Vương mấy vị phiên vương, hoặc là tay cầm trọng binh, hoặc là hùng cứ một phương. Bao nhiêu năm rồi, triều đình mong muốn tước bỏ thuộc địa, đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện độc thủ. Có thể hắn Lâm Trần đâu? Đầu tiên là mượn Phật kệ cớ, liên lụy đến Ninh Vương trên thân, xương bọn hắn mưu phản, lại nhanh đao chạm đầy rối, đem nó một lần hành động cầm xuống, sau đó lại dựa thế mà làm, vừa đấm vừa xoa, làm cho còn lại phiên vương ngoan ngoãn giao ra binh quyền, tiếp nhận triều đình cải biên. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, giọt nước không lọt, cơ hồ không cho những cái kia phiên vương bất kỳ cơ hội phản kháng. Loại thủ đoạn này, cái loại này dứt khoát, há lại người bình thường có khả năng nắm giữ. Hắn mỗi một lần ra tay, đều nhìn như mạo hiểm, kỳ thực đều trải qua kín đáo tính toán, mỗi một bước đều dẫm tại mấu chốt tiết điểm bên trên. Chúng ta những người này, tự hỏi có bao nhiêu người có thể nhìn thấu hắn bố cục, có bao nhiêu người có thể trở thành đối thủ của hắn. Tùy tiện ra tay, chỉ sợ chẳng những nhào lộn hắn, ngược lại sẽ giống trước đó Giang Nam đảng như thế, bị hắn nắm được cán, rơi vào thân bại danh liệt kết quả. Trương Thành Đức một phen, như là một chậu nước lạnh, tưới vào Hạ Viễn Sơn trong lòng. Hắn nguyên bản xúc động phẫn nộ tâm tình, dần dần tỉnh táo lại, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không thể không thừa nhận, Trương Thành Đức lời nói câu câu đều có lý. Lâm Trần quật khởi, đương theo lấy quá nhiều người ngã xuống, hắn mỗi một lần hồi náo cuối cùng đều biến thành làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối công tích. Kia, yeah. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn xem cái này bại gia tử như thế làm sàng làm bậy, đem chúng ta sĩ tộc ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát không thành. Hạ Viễn Sơn thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trương Thành Đức trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt thâm thúy tại buồng lò sưởi bên trong dao động, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia quyết đoán, ngồi chờ chết, tự nhiên không phải chúng ta người đọc sách gây nên. Việc này, cứng đối cứng, chỉ sợ phần thắng không lớn. Nhưng chúng ta có thể mở ra lối riêng. Hắn đi trở về bên cạnh bàn, bưng lên đã hơi lạnh nước trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn Hạ Viễn Sơn, nói từng chữ từng câu, bản quan có thể tự mình liên lạc một chút cùng trung chí hướng đồng liêu, trên triều đình tùy cơ ứng biến, chế tạo một chút dư luận áp lực. Nhưng muốn chân chính cho Lâm Trần một kích chí mạng, nhường hắn không thể không thú liễm, thậm chí nhường bệ hạ thay đổi chủ ý, chúng ta cần một cái càng có phần hơn lượng, cũng càng danh chính ngôn thuận ra mặt người. Trương đại nhân có ý tứ là? Hạ Viễn Sơn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trương Thành Đức nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, Hạ gia chủ, ngươi có thể từng nghĩ tới, cái này văn tự sự tình, ngoại trừ liên quan đến chúng ta thân sĩ bản thân lợi ích, càng liên quan đến thánh nhân giáo hóa, văn mạch truyền thừa. Luận đến việc này, trong thiên hạ có quyền lên tiếng nhất, cũng có thể nhất dẫn tới thiên hạ người đọc sách của mình, ra sao chỗ? Hạ Viễn Sơn hơi suy nghĩ một chút, trong mắt đột nhiên sáng lên, quốc tử giám. Trương Thành Đức vỗ tay mà cười, đúng vậy, quốc tử giám chính là triều đình giáo hóa căn bản, lịch đại tế tiểu đều là đại nho, môn sinh trải rộng thiên hạ. Nếu có thể thuyết phục quốc tử giám ra mặt, lấy giữ gìn thánh nhân văn tự, truyền thừa văn mạch làm tên, dâng sớ bệ hạ, đau nhức trần chữ giản thể chi tệ, phân lượng, tuyệt không phải chúng ta bình thường quan viên liên danh dâng sớ có thể so sánh. Đến lúc đó, thiên hạ sĩ tử hưởng ứng, tất nhiên hình thành một cỗ không thể coi thường lực lượng khổng lồ. Mặc dù trước mắt kinh sư đại học Đường Thanh danh dần dần long, nhưng nó không phải triều đình cơ cấu, quốc tử giám vẫn là chính thống. Diệu a, Trương đại nhân kế này rất hay. Hạ Viễn Sơn quét qua trước đó chán nản, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, quốc tử giám tân nhiệm tế tiểu Tôn Khải Minh Tôn đại nhân, nghe nói cũng là một vị nghiên cứu học vấn chặt chẽ cẩn thận, tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống bậc túc nho. Nếu có được hắn tương trợ, việc này rất có triển vọng. Trương Thành Đức khẽ mút cằm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, việc này liền do bản quan đi quần nhau một hai. Hạ gia chủ, cùng chư vị đồng đạo, chỉ cần ở sau lưng hết sức ủng hộ, lặng chờ tin lành liền có thể. Kinh sư, một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã phủ đệ, đây là quốc tử giám tân nhiệm tế tiểu Tôn Khải Minh cho ở trong phủ thư phòng, bố trí được cổ phát trang nhã, bốn vách tường đều là cùng đỉnh giá sách, tràn đầy chất đống lấy các loại kinh, sử, tử, tập, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng năm xưa thư quyển đặc hữu khí tức. Giờ phút này, thư phòng chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị tuổi trên 50 lão giả, chính là quốc tử giám tế tiểu Tôn Khải Minh. Hắn thân mang màu trắng cẩm bào, khuôn mặt gầy gò, dưới hàng ba sợi râu dài, trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra một cố học giả trầm tĩnh cùng uy nghiêm. Tại dưới tay của hắn, phân loại ngồi hơn 10 vị khách nhân. Những người này, thân phận khác nhau, lại đều mang theo giống nhau ngưng trọng mà chờ đợi thần sắc. Cầm đầu, chính là thị lang bộ hộ Trương Thành Đức. Bên cạnh hắn, còn ngồi mấy vị thân mang các loại quan bảo quan ở kinh thành, phẩm cấp tổng tam phẩm tới ngũ phẩm không chờ, đều là trong triều đối chữ giản thể mở rộng lòng mang người bất mãn. Càng làm người khác chú ý chính là, tại trong những người này, còn có hai vị râu tóc bạc trắng, lão giả tinh thần quắc thước, bọn hắn mặc dù không quan phủ, nhưng khí độ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cô uy nghi. Trong đó một vị, chính là chí sĩ nhiều năm tiền nhiệm lễ bộ thượng thư, một vị khác, càng là đã từng đế sư, danh khắp thiên hạ đại nho, Đồng Thái Phó. Đồng Thái Phó tuổi gần bát tuần, sớm đã không hỏi thế sự, dốc lòng nghiên cứu học vấn, nhưng hôm nay cũng bị mời đi ra, đủ thấy việc này tại trong giới trí thức đưa tới chấn động chi lớn. Chờ thị nữ dâng lên trà thơm lui ra sau, Tôn Khải Minh ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Chư vị đại nhân, hôm nay tề tụ lão phu cái này phòng ốc sơ sài, không biết cần làm chuyện gì?" Thị lang bộ hộ Trương Thành Đức dẫn đầu đứng người lên, đối với Tôn Khải Minh cung kính không người thi lễ, trầm giọng nói: "Khởi bẩm tế tiểu đại nhân, chúng ta hôm nay mạo muội quấy rầy, quả thật có một cọc liên quan đến ta đại phụng văn mạch tổ tụ, xã tác gan nguy vạn phần khẩn cấp sự tình, khẩn cầu đại nhân ra mặt, ngăn cơn sóng dữ." "A." Tôn Khải Minh lông mày hơi nhíu, ra hiệu Trương Thành Đức nói tiếp. Trương Thành Đức sửa sang lại một chút suy nghĩ, ngữ khí trầm thông nói: "Tế tiểu đại nhân chắc hẳn cũng đã nghe, triều đình gần đây ban bố thánh chỉ, muốn tại cả nước phổ biến một loại tên là chữ giản thể kiểu mới văn tự. Việc này vừa ra, triều chính chấn động, sĩ lâm xôn xao. Chúng ta coi là, cử động lần này quả thật chương 735, chữ giản thể liên quan đến thiên hạ sĩ lâm, lão phu tự sẽ tỏ thái độ chương 735, chữ giản thể liên quan đến thiên hạ sĩ lâm, lão phu tự sẽ tỏ thái độ Trương Thành Đức lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị tính tình vội vàng sao động lại bộ lang trung liền nhịn không được xen vào nói: "Tế tiểu đại nhân, kia Lâm Trần thằng mãi danh, quả thực là tại hồ nháo. Hắn ỷ vào bệ hạ tin một bề, tùy ý làm vậy. Vừa thêm trinh xong thương thuế, khiến cho kêu cả sôi trào. Tức bỏ thuộc địa sự tình cũng mới gặp mánh khỏe, các nơi còn không an ổn. Bây giờ, hắn không ngờ đem chủ ý đánh tới chúng ta thừa hành ngàn năm thánh nhân văn tự phía trên. Hắn đây là muốn đem đại phụng căn cơ đều cho dạy vỏ tàn á. Như thế hại nước hại dân tiến hành, nếu không tiến hành ngăn cản, hậu quả khó mà lường được." Đồng Thái Phó cũng là nhìn về phía Tôn Khải Minh, chắp tay nói: "Tôn tế tiểu, lão phu hôm nay mặt dày đến đây, cũng là vì việc này. Lâm Trần kẻ này, lão phu đã từng có chỗ nghe thấy, làm việc quái đản, không theo lẽ thường, sớm đã không phải một ngày hai ngày. Không sai, lần này mở rộng chữ giản thể, quả thật quên nguồn quên gốc, làm điều ngang ngược tiến hành." Đồng Thái Phó đứng người lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tôn Khải Minh: "Ta đại phụng văn tự, từ xưa đến nay, hình thể chi ưu mỹ, nội hàm chi thâm thúy, há lại chỉ là mấy cái đơn giản hóa bút họa có khả năng thay thế. Cái này chữ giản thể, bút họa đơn sơ, hình thái thô bỉ, không có chút nào mỹ cảm có thể nói, nghiêm trọng hơn tổn hại văn tự biểu ý công năng. Cứ thế mãi, hậu nhân đem không biết cổ tịch, không rõ kinh điển, ta Hán tộc ngàn năm văn mạch, há không bị mất tại chúng ta chi thủ?" Đồng Thái Phó nói cực phải. Một vị khác chí sĩ lao thượng thư cũng nuốt dâu gật đầu, đau lòng nhức góc nói: "Lão phu nghe nói, kia Lâm Trần lại tuyên bố, muốn để thiên hạ phụ nữ trẻ em đều có thể biết chữ. Lời ấy nhìn như thương cảm bách tính, kỳ thực giáp tâm hại người. Từ xưa đến nay, nghiên cứu học vấn chính là kham khổ sự tình, không phải có đại nghị lực, đại trí tuệ người không thể thành. Như người người đều có thể tùy tiện biết chữ, kia học vấn ha không biến giá rẻ. Sĩ nông công thương, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mới là trị quốc chính đạo. Như người người đều muốn thông qua biết chữ cải biến vận mệnh, vậy ai đi làm ruộng? Ai đi chế tác? Chẳng phải là thiên hạ đại loạn?" Đám người lao nhau biểu đạt đối chữ giản thể mở rộng sầu lo cùng oán giận, ngôn từ ở giữa đều đem Lâm Trần coi là họa loạn triều cương kẻ đầu sỏ. Tôn Khải Minh một mực lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Chờ đám người thanh âm hơi dừng, hắn mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua mỗi người: "Chư vị đại nhân tâm tình, lão phu có thể lý giải. Văn tự chính là đại sự quốc gia, không thể vô ý, chỉ là bệ hạ đã hạ chỉ, việc này liền đã thành kết cục đã định. Chúng ta làm nhân thần tử, há có thể công nhiên chống lại thành ý?" Trương Thành Đức thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, lần nữa không người nói: "Tế tiểu đại nhân minh giám, chúng ta cũng không phải là ý đồ kháng chỉ, mà là khẩn cầu đại nhân có thể lấy quốc tử giám tế tiểu chi tôn, hướng bệ hạ trần tình, tỏ rõ mở rộng chữ giản thể chi tệ hại, khuyên can bệ hạ nghĩ lại cho kỹ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại nhân chính là đương thời đại nho, sĩ lâm làm gương mẫu, lời của ngài, bệ hạ chắc chắn chăm chú nghe. Huống hồ, quốc tử giám gánh vác giáo hóa thiên hạ chi trách, giữ gìn văn mạch truyền thừa, vốn là việc nằm trong phận sự." "Đúng vậy a, tế tiểu đại nhân." Một vị khác quan viên cũng gấp gáp nói: "Chúng ta cũng biết đại nhân thanh chính liêm khiết, không muốn tùy tiện can thiệp triều chính. Nhưng việc này không thể coi thường, đã đưa tới thiên hạ sĩ tử công phẫn. Nếu không kịp thời tiến hành dẫn đạo, chỉ sợ sẽ ủ thành càng lớn phong ba a." Nhưng vào lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Một gã quản gia bộ dáng người hầu không người đi đến, nói khẽ với Tôn Khải Minh dị thai vài câu. Tôn Khải Minh khẽ bước cằm, hướng mọi người nói: "Chư vị ngồi tạm, lão phu đi một chút sẽ trở lại." Sau một lát, Tôn Khải Minh trở về thư phòng, chỉ là phía sau hắn, nhiều mấy tên giơ lên nặng nề hòm xiềng người hầu. Những người hầu kia đem cái dương nhẹ nhàng để dưới đất, sau đó không người lui ra. Trương Thành Đức bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết Tôn Khải Minh cử động lần này ý gì. Tôn Khải Minh chỉ những cái kia cái dương: "Vừa rồi, có mấy vị nơi khác thân sĩ đại biểu, đến đây tiếp lão phu, cũng nói đến chữ giản thể sự tình. Bọn hắn trước khi đi, lưu lại một chút lễ mọn nói là đại biểu các nơi sĩ tử tấm lòng thành, khẩn cầu lão phu năng lực thiên hạ người đọc sách phát ra tiếng." Một gã người hầu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mở cái dương ra. Chỉ một thoáng, cả phòng châu quang bảo khí, kim quang lóng lánh. Chỉ thấy trong dương chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy chất lượng tốt nhất nén bạc, tại ánh nến chiếu rọi, tản mát ra mê người quan mang. Thế này sao lại là cái gì lễ mọn, rõ ràng là một khoản tài phú kết sủ. Trong thư phòng đám người, ngoại trừ Tôn Khải Minh cùng Đồng Thái Phó chờ số ít mấy vị chân chính không màng danh lợi lão thần, những người còn lại nhìn thấy cái này đầy đất bằng bạc, trong mắt cũng không khỏi tự chủ hiện lên một tia tham lam cùng chấn kinh. Bọn hắn biết, số tiền này tài, đại biểu cho thiên hạ sĩ tộc vì ngăn cản chữ giản thể mở rộng, sở hạ to lớn quyết tâm cùng đầu nhập. Tôn Khải Minh nhìn xem cái này đầy đất tài bảo, cũng là hít sâu một hơi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, chư vị tâm ý, lão phu minh bạch, lão phu mặc dù là bị điều nhiệm là quốc tử giám thế tiểu, không kịp hồ thế tiểu, nhưng quốc tử giám trách nhiệm, lão phu vẫn là sẽ gánh chịu, cái này chữ giản thể liên quan đến thiên hạ sĩ lâm, lão phu tự sẽ tỏ thái độ. Trương Thành Đức bọn người, lúc này đứng dậy chắp tay, chúng ta nguyện cùng Tôn đại nhân, cộng đồng tiến thôi. Cùng lúc đó, Kinh sư đại học đường, cùng những cái kia quần quần sóng ngầm phủ đệ khác biệt, tọa lạc ở kinh thành mặt phía nam Kinh sư đại học đường, giờ phút này lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng, sét âm thanh len ken cảnh tượng. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng học, mấy trăm tên thân mang thống nhất màu xanh học sinh phục tuổi trẻ sĩ tử, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc chuyên chú tại tuyết trắng trên tuyên chỉ múa bút thành văn. Trước mặt bọn hắn trên bàn học, trưng bày bút mực giấy nghiên, cùng từng quyển tản ra mùi mực mới ấn thư tịch. Hôm nay là bọn hắn hàng tháng kiểm tra đánh giá thời gian, đề mục chính là từ Lâm Trần tự mình định ra một thiên liên quan tới tình hình chính trị đương thời sách luận khoa cử văn. Ở phòng học phía sau một chỗ ngóc ngách, tránh đi đám sĩ tử khẩn trương bài thi khu vực, Lâm Trần đang nhàn nhã địa phẩm lấy trà, cùng hắn bên cạnh hai vị người trẻ tuổi thấp giọng trò chuyện với nhau. Vị này người trẻ tuổi chính là Hàn Lâm viện biên tu Liêu Thường Trí. Lâm Trần mặc một thân giản lược mà không mất đi nho nhã màu xanh nhạt trường sam, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không mỉm cười. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lướt qua những cái kia vùi đầu khổ tư, múa bút thành văn học sinh, trong mắt lóe ra vui mừng cùng mong đợi quan mang. Ngươi nhìn Lâm Trần đặt chén trà xuống, chỉ trong phòng học học sinh, đối Liêu Thường Trí cười nói, những tiểu tử này, so với nửa năm trước mới vừa vào học đường thời điểm, có phải hay không tinh khí thần đều rất khác nhau. Lúc trước trong bọn họ không ít người, liền một thiên hoàn chỉnh sách luận đều viết bừa bãi, bây giờ nhưng cũng có thể trích dẫn kinh điển, trong lời có ý sâu xa. Liêu Thường Trí cung kính nói rằng, ân sư sáng tạo làm cái này đại học đường, dạy học phương pháp không giống bình thường, không câu nệ tại lề thói cũ, chú trọng thực dụng sự học, các học sinh tự nhiên tiến bộ thần tốc. Lâm Trần cười nói, ta trước đó đề cập với ngươi, đại học đường ngày sau sẽ dần dần mở rộng quy mô, tuyển nhận càng nhiều học sinh. Ta tinh lực có hạn, không có khả năng tự làm tất cả mọi việc. Những cơ sở kia dạy học nhiệm vụ, tỉ như thế nào phân tích tình hình chính trị đương thời, như thế nào sáng tác đấu trường, như thế nào tiến hành biện luận chờ một chút, ta dự định từng bước giao cho ngươi đến phụ trách. Ngươi nhớ kỹ nhiều ít, đến lúc đó cũng đừng cho ta như xe bị tuột xích. Chương 736, đã điện hạ hỏi, vi sư liền dứt khoát lại vì điện hạ, bên trên một bài giảng chương 736, đã điện hạ hỏi, vi sư liền dứt khoát lại vì điện hạ, bên trên một bài giảng Liêu Thường Trí mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng. Ân sư yên tâm. Liêu Thường Trí chắp tay nói, ân sư chỗ thụ vấn đề dẫn hướng pháp nhiều góc độ phân tích pháp chính phản phép biện chứng chờ nghiên cứu học vấn tinh túy, học sinh sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đồng thời tại Hàn Lâm viện làm việc công lúc cũng thường xuyên vận dụng, được ích lợi không nhỏ. Như ân sư có chỗ phân công, học sinh ổn thỏa đem hết khả năng, đem ân sư học vấn phát dương quang đại, tuyệt không cô phụ ân sư kỳ vọng. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, rất tốt. Ngươi có phần này tâm, ta an tâm. Hắn hớp một miệng trà, ánh mắt biến có chút sâu xa, chậm rãi nói rằng, sư minh của ngươi Ngụy Thư Minh, hiện tại ngay tại Đông Sơn tỉnh lịch luyện. Mấy ngày trước đây hắn gửi thư nói, đã theo một huyện chi tôn, thăng nhiệm Lai Châu chi phủ. Mặc dù chỉ là cái trung đẳng phủ chi phủ, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một cái cực tốt cơ hội rèn luyện. Đông Sơn tỉnh dân phong phức tạp, lại thường xuyên có giặc qua tập kích quấy rối, hiện tại lại là tại đại lực mở rộng bảy đinh nhập mẫu cùng khởi công xây dựng thủy lợi, hắn ở nơi đó, kiến thức có thể học tập được, xa so với ở kinh thành Hàn Lâm viện bên trong hơn rất nhiều. Ngụy sư minh tài hoa hơn người, lại cần cụ thiết thực, đến ân sư chỉ điểm, bây giờ có thể một mình đảm đương một phía, thực chí danh quy. Liêu Thường Trí từ đáy lòng nói. Lâm Trần mỉm cười, tiếp tục nói, Ngụy Thư Minh có thể nhanh như vậy đứng bước gót chân, làm ra thành tích, ngoại trừ hắn tự thân cố gắng bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn có thể đem trước đây học tri thức, nhanh nhẹn vận dụng cho địa phương quản lý. Hắn phổ biến thủy lợi nông nghiệp, cổ vũ công thương, chỉnh đốn lại trị, rất được dân tâm. Đợi một thời gian, đợi hắn lịch luyện đầy đủ, kinh nghiệm phong phú, triệu hồi triều đình, tất nhiên làm được việc lớn. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Liêu Thường Trí, mang theo một tia mong đợi nói rằng, ngươi tại Hàn Lâm viện cũng chờ đợi nửa năm có thừa, đối triều đình vận hành, đối các bộ chức năng, chắc hẳn cũng có đại khái hiểu rõ. Hàn Lâm viện mặc dù thanh quý, lại trung quy là nghiên cứu chi địa. Chân chính bản sự, vẫn là phải tới chỗ đi lên ma luyện. Ta dự định, sang năm đầu xuân về sau, liền tấu mời bệ hạ, đưa ngươi cũng chuyển xuống tới chỗ đi, theo huyện lệnh làm lên, một bước một cái dấu chân, đi tự thể nghiệm một chút dân gian khó khăn, đi chân chính là một phương bách tính làm chút hiện thực. Lời vừa nói ra, Liêu Thường Trí lập tức kích động đến tột đỉnh, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Hắn đã sớm ngóng nhìn có thể có ngoại phóng địa phương cơ hội, đi thi triển chính mình khát vọng, đi thực hiện ân sư chỗ dạy bảo vì thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh lý tưởng. Đa tạ ân sư vung trồng. Học sinh vô cùng cảm kích. Liêu Thường Trí thanh âm đều có chút nghẹn ngào, đối với Lâm Trần thật sâu vái chào. Đúng lúc này, một hồi gấp rút mà hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề, từ xa mà đến gần, phá vỡ phần này yên tĩnh. Tiếng bước chân kia, không giống bình thường học sinh hoặc giáo tập như vậy nhẹ nhàng, ngược lại mang theo một cô ở lâu thượng bị người đặc hữu uy nghi cùng không thể nghi ngờ bức thiết. Rất nhanh, người ở phòng học ngoại chạm định, người đến, không phải là người bên ngoài, chính là đương kim đại phụng vương triều thái tử điện hạ, Nhâm Trạch Bằng. Lâm Trần mang theo Liêu Thường Trí đi ra. Lâm sư. Thái tử Nhâm Trạch Bằng thậm chí không kịp bận tâm quân thần chi lễ, liền dẫn một cỗ không đè nén được lo lắng cùng sầu lo, bước nhanh đi đến Lâm Trần trước mặt, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn kêu một tiếng. Trên trán của hắn thấm lấy một tầng mồ hôi mịn, hô hấp cũng có chút gấp rút, hiển nhiên là một đường theo Đông Cung đi nhanh mà đến, trong lòng tất nhiên là cất cái gì cấp tốc chuyện quan trọng. Lâm Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, ngữ khí ôn hòa, chuyện gì như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng? Hẳn là trong cung đã xảy ra biến cố gì không thành? Liêu Thượng Trí liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử chỗ nào còn nhớ được những này lễ nghi phiền phức, hắn chỉ là tùy ý khoát tay áo, ra hiệu miễn lễ. Lâm sư, xảy ra chuyện lớn. Thái tử sắc mặt nghiêm túc, bản cung vừa mới đạt được cẩm y liễu vệ mật báo, mấy ngày nay đến nay, trong triều lại có không ít ngự sử nội quan, còn có một số lục bộ tư quan, thậm chí liền vài chỗ bên trên đại tướng nơi biên cương, đều trong bóng tối liên lạc, lẫn nhau thông đồng, tuyết rơi giống như hướng trong cung đưa sổ gấp, vạch tội Lâm sư ngài à. Lâm Trần nghe vậy, trên mặt chẳng những không có chút nào kinh ngạc hoặc phẫn nộ, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần hiểu rõ, thậm chí còn có mấy phần nhàn nhạt trào phúng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ thái tử điện hạ bởi vì khẩn trương mà hơi có vẻ cứng ngắc bà vai, giọng nói nhẹ nhàng đến như cùng ở tại đàm luận hôm nay thời tiết đồng dạng, Vân Đạm Phong khinh cười nói, "Ha ha, tố cáo ta. Yên tâm, đây vốn là tại chuyện trong dự liệu, gì đủ là lạ. Điện hạ không cần ngạc nhiên như vậy." "A?" Thái tử Nhâm Trạch Bằng nghe vậy, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc cùng không hiểu. Hắn vốn cho là Lâm sư nghe được tin tức này, coi như không giận tí mặt, ít ra cũng hẳn là gặp mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, cùng hắn thương nghị cách đối phó. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm sư đúng là như thế một bộ phong khinh vấn đạo, trí tuệ bước vàng, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thông dong bộ dáng. Cái này không khỏi cũng quá mức tại khác thường a. Lâm sư, lúc này là lúc nào rồi, ngài thế nào còn cười được a? Những cái kia bạch tội ngài tấu chương, bản cung bụng trộm nhìn qua mấy quyển, phía trên tìm từ, quả thực là ác độc đến cực điểm, khó coi. Bọn hắn nói ngài phổ biến chữ giản thể, chính là loạn ta đại phụng văn mạch, hủy ta thánh hiền truyền thừa. Nói ngài mở rộng kia đồ bỏ ghép bẩn, là mê hoặc dân tâm, xúi dục man di. Về phần kia dấu chấm câu, tức thì bị bọn hắn khiển trách là vẽ rắn thêm chân, dở dở ương ương, làm bẩn nhã nhặn. Lâm tổng, cho ngài bày ra không dưới mười mấy đầu tội lớn ngập trời. Nếu không phải phụ hoàng cưỡng ép đem những tấu chương này đều đè ép xuống, chỉ sợ hiện tại toàn bộ triều đình đều muốn vì vậy mà vỡ tổ. Thái tử càng nói càng là lo lắng, chăm chú cao mày, bản cung thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Lâm sư ngài phổ biến cái này chữ giản thể, ghép vần cùng dấu chấm câu, rõ ràng là vì thuận tiện bách tính học chữ, mở ra dân trí, chính là lợi quốc lợi dân, công tại thiên thu đại hảo sự. Vì sao những này đọc đủ thứ thi thư, thân cư cao vị triều đình đại quan, lại sẽ như thế đúng sai không phân, hắc bạch điên đảo, hợp nhau tấn công đâu? Bọn hắn đến tuột cùng ra sao giáp tâm? Lâm Trần nhìn xem thái tử điện hạ bộ kia lòng đầy căm phẫn lo lắng bộ dáng, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Đi theo ta. Hắn hướng một bên trong không phòng học đi đến trong phòng học tấm kia rộng lượng bục giảng đằng sau, dáng vẻ ung dung ngồi xuống, sau đó đưa tay chỉ dưới giảng đài thủ hai cái không bị, đối với thái tử điện hạ cùng Liêu Thượng Trí ôn hòa nói, điện hạ, Thượng Trí, các ngươi cũng đều ngồi đi. Hôm nay đã điện hạ có câu hỏi này, vậy vi sư liền dứt khoát lại vì điện hạ, bên trên một đường các ngươi tại thư tịch bên trên, vĩnh viễn cũng không học được bài học. Thái tử nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, nhưng thấy Lâm sư chấn định như thế tự nhiên, đã tính trước bộ dáng, cái kia khỏa nguyên bản bất ổn, bối rối không thôi tâm, cũng không hiểu an định lại mấy phần. Hắn đối với Lâm Trần cung kính thi lễ một cái, sau đó cùng Liêu Thượng Trí cùng nhau, tại Lâm Trần gia hiệu hạ, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Lâm Trần trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, điện hạ, ngươi vừa mới hỏi, những cái kia triều thần, những địa phương kia đại quan, vì sao muốn như thế điên cuồng mà phản đối bản sư phổ biến chữ giản thể, ghép vần cùng dấu chấm câu, vậy sao? Thái tử liền vội vàng gật đầu, là, Lâm sư, học sinh ngu dốt, trăm mối vẫn không có cách giải, mong rằng Lâm sư giải thích nghi hoặc. Chương 737 nguyên lai, cái này mới là đúng. Chương 737 nguyên lai, cái này mới là đúng. Lâm Trần mỉm cười, ha ha, bọn hắn bạch tội bản sư những cái được gọi là lý do bất quá là chút đường hoàng, cùng che đậy thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người ngụy trang thôi. Nó mục đích thực sự, xa so với những này chỉ có bề ngoài muốn tới đến càng thêm bẩn thỉu, cũng càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục dùng một loại nhẹ nhàng nhưng không để hoài nghi ngữ khí, chậm rãi nói ra, từ xưa đến nay, các triều đại đổi thay, bất kỳ một cái nào muốn trường trị cửu ăn, vương chắc thống trị hoàng đế, đều không thể rời bỏ một cái đặc thù giai tầng hết sức ủng hộ cùng mật thiết phối hợp. Cái giai tầng này chính là sĩ phu. Cái gọi là cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ câu nói này, tuyệt không phải một câu nói đùa, những này sĩ phu, bọn hắn mặt ngoài là hoàng đế thân tử, là triều đình quan viên, là thánh nhân môn hạ đệ tử, là bách tính trong mắt quan phụ mẫu. Nhưng trên thực tế, bọn hắn mới là trên vùng đất này, đúng nghĩa, dấu ở dân gian, cành lá đan chen khó gỡ, thâm căn cố đế tầng sâu kẻ thống trị. Hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta. Câu nói này, đối bọn hắn mà nói, đồng dạng áp dụng. Một cái vương triều hủy diệt đối bọn hắn tới nói, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cái gì? Là gia tộc của bọn hắn truyền thừa gây mất, là bọn hắn dựa vào sinh tồn đặc quyền biến mất. Chỉ cần những ngày còn tại, bọn hắn chỉ cần đổi một thân triều phục, hướng mới chân long thiên tử túi đầu xương thần, lắc mình biến hóa, liền lại có thể tiếp tục hưởng thụ bọn hắn vinh hoa phú quý, tiếp tục khống chế quyền thế của bọn hắn địa vị. Đại phụng nếu là đủ, bọn hắn những này cái gọi là sĩ phu tuyệt đại đa số cũng sẽ không cùng theo một lúc ngã xuống. Bọn hắn sẽ giống cỏ đầu tường bình thường, cấp tốc tìm tới mới hiệu chung đối tượng.
Điện hạ, ngươi cũng đã biết Khổng gia. Từ Khổng Thánh Nhân dĩ hàng, trải qua hơn 2000 năm, bao nhiêu vương triều hưng suy thay đổi, bao nhiêu đế vương tướng tướng hóa thành bụi đất. Chỉ có hắn Khổng gia, lại có thể từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, đời đời thụ phong, thế tập vong thế, thưởng thụ lấy vô thượng tôn vinh cùng đặc quyền. Lâm Trần nói đến chỗ này, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lạnh buốt cùng niềm ai. Thái tử như có điều suy nghĩ. Lâm Trần tiếp tục nói, như vậy, những này sĩ phu giai tầng, đến tột cùng là nương tựa theo cái gì, mới có thể như vậy thâm căn cố đế, kéo dài lưu truyền mấy ngàn năm. Lâm Trần duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, chính là thổ địa. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, lời này nghe đường hoàng, nhưng trên thực tế, thiên hạ chi ruộng tốt đất màu mỡ, 7-8 phần 10, đều hoặc sáng hoặc tối nắm giữ tại những này sĩ phu cực kỳ gia tộc trong tay. Bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn, cưỡng đoạt, sát nhập, thôn tính thổ địa, sau đó thông qua tàn khốc cho thuê ruộng chế độ, giống hút máu con địa bình thường, gắt gao nằm ngoài ước vạn nông dân trên thân, hút lấy bọn hắn mồ hôi và máu, tích lũy lên tài phú kinh người. Có thổ địa, liền có nhân khẩu, có thuế ruộng, liền có đối kháng hoàng quyền, thậm chí tại vương triều những năm cuối cầm vũ khí nổi dậy, thay đổi triều đại vô liếng. Thứ hai, chính là trong tay bọn họ một mực khống chế chính trị thân phận cùng hành chính quyền lực. Chân chính có thể thông qua khoa cử đầu này cầu độc mục, thành công cá chép vọt long môn, đưa thân quan trường, 8-9 phần 10, vẫn như cũng là những cái kia xuất thân từ sĩ phu con em của gia tộc. Vì sao? Bởi vì bọn hắn có tiền, bọn hắn có truyền thừa mấy trăm năm gia học uyên thâm, bọn hắn có trải rộng triều chính giao thiệp quan hệ, bọn hắn có thể mời được tốt nhất danh sư, có thể đọc được người bình thường cả một đời đều không gặp được chân quý tàng thư, có thể từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, học tập đạo làm quan, quyền mưu chi thuật. Bọn hắn một khi tiến vào quan trường, liền sẽ cấp tốc báo đoàn sưởi ấm, lẫn nhau dịu dắt, hình thành từng cái cảnh lá đan chen khó gỡ, châm cắm không vào, nước tắt không lọt tập đoàn lợi ích. Bọn hắn lũng đoạn từ trung ương tới chỗ các cấp hành chính quyền lực, châu huyện chủ quan là người của bọn hắn, lục bộ cửu khanh là người của bọn hắn, liền ngay cả cái kia nhìn như bảng quan luôn quan ngự sự, cũng phần lớn cùng bọn hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bọn hắn lấy thánh nhân kinh điển xây dựng lễ pháp hệ thống, làm quản lý quốc gia duy nhất tiêu chuẩn, đem những cái kia không thông kinh nghĩa, xuất thân thấp hèn thương nhân, công tượng cấp bậc tầng, gắt gao bài xích tại quyền lực hạch tâm bên ngoài, tạo thành học mà ưu thị sĩ quyền lực bế hoàn. Thậm chí, tại rời xa triều đình hương giã cơ sở, bọn hắn cũng thông qua cái gọi là hương ước tộc quy các loại thủ đoạn, đem tông tộc thế lực cùng đất phương quản lý chặt chẽ buộc chặt cùng một chỗ, tập hành chính quyền lực cùng đạo đức quyền uy vào một thân, vững vàng khống chế trên địa phương thực tế quyền lực. Liêu Thượng Trí nghe được nơi đây, sớm đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt tái nhợt, thái tử Nhậm Trạch Bằng thì là cao mày, lâm vào thật sâu trầm tư. Lâm Trần mắt sáng như đuốc, tiếp tục nói, thứ ba, chính là văn hóa lũng đoạn. Mà mấy ngàn năm qua, tri thức truyền bá quyền cùng quyền giải thích, liền bị những này sĩ phu giai tầng gắt gao lũng đoạn ở trong tay, trở thành bọn hắn giữ gìn tự thân thống trị, lừa gạt thiên hạ bách tính vũ khí mạnh mẽ nhất. Quan học, như thái học, quốc tử giám, chủ yếu vì ai phục vụ? Làm quan liêu tử đệ. Tư học, như trải rộng các nơi thư viện, trường tư thục, phần lớn do ai chủ trì? Do sĩ phu. Thậm chí, rất nhiều sĩ phu gia tộc còn tạo thành cái gọi là gia học truyền thống, đem một ít đặc thù học vấn, như kinh học, sử học, văn học, thư pháp chờ chút, coi là gia tộc bí mật bất truyền, đời đời truyền lại, hình thành từng cái đặc biệt học thuật lưu phái. Cái này tiến một bước củng cố bọn hắn tại văn hóa lĩnh vực lũng đoạn địa vị, khiến cho tri thức truyền bá bày biện ra một loại độ cao phong bế tính cùng gia tộc hóa khuynh hướng. Điện hạ, ngươi ngẫm lại xem, đem thiên hạ 99 bách tính đều là rốt đặc cán mai mù chữ, khi tất cả tri thức đều nắm giữ tại số ít người trong tay, khi những người này lại đồng thời nắm giữ lấy chính trị quyền lực cùng mạch máu kinh tế, vậy sẽ là một cái dạng gì cục diện? Đó chính là bọn hắn có thể tùy ý chế định quy tắc, bọn hắn có thể tùy ý lừa gạt bách tính. Dân chúng nghe không hiểu pháp lệnh của triều đình, xem không hiểu thánh hiền dạy bảo, tự nhiên chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố, bị bọn hắn bán, còn muốn giúp đỡ bọn hắn kiếm tiền. Mà bây giờ, Lâm Trần thoại phong nhất chuyển, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào thái tử điện hạ. Ta chỗ phổ biến chữ giản thể, ghép vần cùng dấu chấm câu, nó mục đích thực sự chính là muốn từ trên căn bản, triệt để đánh nát bọn hắn bộ này kinh doanh mấy ngàn năm lâu văn hóa lũ đoạn. Một khi chữ giản thể phát triển ra đến, học chữ bậc cửa đem giảm mạnh. Kể từ đó, thiên hạ bách tính dân trí sẽ bị cấp tốc mở ra, một cái chân chính trên ý nghĩa học tại dân gian thời đại sẽ đến. Vô số xuất thân hàn môn nhân tài ưu tú sẽ như là mọc lên như nấm bình thường, liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra. Đến lúc đó, ta đại phụng vương triều tuyển bạt nhân tài sẽ còn bèn bèn cực hạn tại những cái được gọi là thư hương môn đệ sĩ tộc vọng tộc sao? Sẽ còn cần dựa vào những cái kia chỉ biết nói xuông lầm quốc, lại không một chút thật kiển chi năng hủ nho sao? Đến lúc đó, hoàng quyền mới có thể chân chính thoát khỏi sĩ phu giai tầng cản trở cùng bắt góc. Đại phụng giang sơn mới có thể chân chính vững như bàn thạch, vạn thế nhất hệ. Cái này mới là bản sư phổ biến cải cách văn tự chân chính mục đích. Cái này mới là những sĩ phu kia bọn họ chân chính sợ hãi, chân chính muốn liều chết phản đối nguyên nhân căn bản. Bọn hắn không phải tại giữ gìn cái gì cầu thí văn mạch cùng đạo thống. Bọn hắn là tại bảo vệ cho hắn bọn họ chính mình đặc quyền. Là tại bảo vệ cho hắn bọn họ cái kia mục nát không chịu nổi, sớm đã hẳn là bị quét vào lịch sử đống rác đã được lợi ích. Liêu Thượng Trí nghe được là nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra không gì sánh được sùng kính cùng kích động quan mang. Thái tử Nhậm Trạch Bằng thì là há to miệng, thật lâu vô pháp khép lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao phụ hoàng sẽ đối với Lâm sư như vậy tín nhiệm, như vậy nể trọng, thậm chí không tiếc sức sắp xếp chúng nghị, cũng muốn kiên định không thay đổi ủng hộ Lâm sư các hạng cải cách. Nguyên lai, đây mới là chân tướng. Đây mới là dấu ở những cái kia đường hoàng bạch tội tấu chương phía sau, chân thật nhất, cũng xấu xí nhất bí mật. Chương 738 không biết còn có ai muốn bạch tội bản quan. Cùng nhau đi ra, cũng tiết kiệm từng cái xếp hàng. Chương 738 không biết còn có ai muốn bạch tội bản quan. Cùng nhau đi ra, cũng tiết kiệm từng cái xếp hàng. Nhìn thấy thái tử giật mình, Lâm Trần ngược lại cười khẽ một tiếng, không cần lo lắng, ngươi cảm thấy thiên hạ này là những cái kia ôm đống giấy lộn không thả láo ngoan cố định đoạn, vẫn là chúng ta định đoạn. Nhậm Trạch bằng nao nao, Lâm Trần trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ tự tin, thậm chí có thể nói là bá khí. Hắn do dự một chút, nói ra, cô tự nhiên là tin ngươi, chỉ là ngày mai trên triều đình bọn hắn nếu là hợp nhau tấn công, luôn tử kịch liệt, Lâm sư đương ứng đối ra sao? Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt ta. Lâm Trần đặt chén trà xuống, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, điện hạ, đại phụng phải đổi mạnh hơn, nhất định phải có người đứng ra đánh vỡ những cái kia cổ xưa công xiềng. Về phần những cái kia bạch tội, bất quá là chút châu chấu đá xe đổ ngu xuẩn thôi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bọn hắn muốn bạch tội, liền để bọn hắn bạch tội tốt. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể nói ra thứ gì kinh thiên động địa đạo lý đến. Nhìn xem Lâm Trần như vậy tính trước kỹ càng bộ dáng, Nhậm Trạch bằng trong lòng lo nghĩ giảm xuống, nhưng vẫn như cũ có chút bất an. Cái kia phụ hoàng bên kia bệ hạ tự có thánh đoạn. Lâm Trần mỉm cười, điện hạ chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Ngày mai sẽ là một trận trò hay. Nhậm Trạch bằng nhìn chăm chú Lâm Trần, từ hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tốt, Lâm sư, ngày mai bản cung cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Lâm Trần đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn trời bên cạnh dần dần biến mất thái dương, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Cũ mới giao thế, cho tới bây giờ đều không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng bánh xe lịch sử cuối cùng rồi sẽ quần quật hướng về phía trước. Hôm sau, nắng sớm hơi lộ ra, hoàng cung liền tại một mảnh nghiêm túc trang nghiêm bầu không khí bên trong thức tỉnh. Thái cực điện, đại phụng vương triều quyền lực trung tâm, giờ phút này sớm đã đứng đầy văn võ ba quan. Cùng ngày xưa tảo triều so sánh, hôm nay bầu không khí lộ ra đặc biệt nghiêm trọng. Đám quan chức thân mang các loại triều phục, lặng ngắt như tờ, chỉ có tay áo ma sát rất nhỏ tiếng vang cùng ngẫu nhiên kiềm chế tiếng ho khan. Không ít văn thần ánh mắt đều vô tình hay cố ý liếc về phía đứng tại võ tướng hàng đầu, nhưng lại có vẻ hơi không hợp nhau Lâm Trần. Hắn hôm nay vẫn như cũ là mặc áo gấm, cùng chung quanh quan phục nghiêm túc so sánh, nhiều hơn mấy phần thủy ý, nhưng cũng càng lộ vẻ hạt giữa bầy gà. Thần sắc hắn bình tĩnh, phản phất không có phát giác được chung quanh những cái kia ánh mắt phức tạp, khoe miệng thậm chí còn treo một tia nụ cười như có như không. Bại gia tử này, hôm nay sợ là phải gặp hai đương. Hừ, phổ biến cái gì chữ giản thể, quả thực là hồ nháo. Ta đại phụng truyền thừa ngàn năm văn tự, há lại cho hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi tùy ý sửa đổi. Nghe nói hôm qua quốc tử giám Tôn Tế Tiểu đã liên hợp không ít đại thần, hôm nay nhất định phải để hắn xuống đài không được. Nhìn xem đi, hôm nay có trò hay nhìn, bại gia tử này lần này là đã trúng thiết bản. Đám quan chức trong lòng riêng phần mình nói thầm, ánh mắt giao hội ở giữa tràn đầy các loại phỏng đoán cùng chờ mong. Theo nội thị một tiếng cao vút hoàng thượng giá lâm, thân mang long bảo Nhậm Thiên Định tại mọi người sơn hô vạn tuế âm thanh bên trong, chậm rãi đi đến long ỷ vào chỗ. Các khanh bình thân. Nhậm Thiên Định thanh âm uy nghiêm, ánh mắt đảo qua dưới thềm quần thần. Tạ ơn bệ hạ. Triều hội làm từng bước tiến hành lấy, đầu tiên là một chút thông thường chính vụ đấu. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, đây bất quá là yên tĩnh trước bao tác. Quả nhiên, mấy món không quan hệ đau khổ việc nhỏ nghĩ tất, đô sát viện ngự sử Vương Thừa Ân cầm trong tay ngà voi hốt bản, trầm mặt ra khỏi hàng, tiếng như hùng trùng, khởi bẩm bệ hạ. Thần có bản đấu. Thần muốn bạch tội anh quốc công chi tử, nội các đại học sĩ Lâm Trần. Lời vừa nói ra, toàn bộ thái cực điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tới. Rốt cuộc đã đến. Ánh mắt mọi người bá một chút, toàn bộ tập trung tại Lâm Trần trên thân. Nhậm Tiên Đỉnh mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Vương Ái Khanh, chỗ tấu chuyện gì? Vương Thừa Ân nghĩa chính ngôn từ nói, thần bạch tội Lâm Trần, tổn hại tổ tông chuẩn mực, tự ý đổi ngàn năm văn tự, phổ biến cái gọi là chữ giản thể ghép vần chi pháp cử động lần này chính là loạn ta đại phụng văn giáo căn cơ, hoặc loạn thiên hạ nghe nhìn, tâm hắn đáng chết. Xin mời bệ hạ minh xét, nghiêm trị không tha, lấy nhìn thẳng vào nghe, dẹp an dân tâm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức liền có mấy danh ngự sử theo sát phía sau ra khỏi hàng, nhao nhao phụ họa. Thần tán thành. Lâm Trần cử động lần này chính là quên nguồn quên gốc, cắt đứt ta đại phụng văn hóa truyền thừa. Thần bạch tội Lâm Trần, nó chỗ phổ biến chi chữ giản thể, thô bị không chịu nổi, không có chút nào mỹ cảm, làm bẩn thánh hiền văn chương. Ghép vần chi pháp, càng là bắt chước man di tiến hành, quả thật chiều ta xỉ nhục. Xin mời bệ hạ hạ chỉ, lập tức bãi bỏ như thế hoang đường tiến hành, cũng đem Lâm Trần cách chức điều tra. Trong lúc nhất thời, thái cực điện bên trong tràn đầy đối với Lâm Trần dùng ngòi bút làm vũ khí, vạch tội thanh âm liên tiếp, phản phất muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tương đạo tràn ngập địch ý cùng khinh bị ánh mắt, như là mũi tên bình thường bắn về phía Lâm Trần. Thái tử Nhậm Trạch bằng trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, lo âu nhìn về phía Lâm Trần. Nhưng mà, thân ở trung tâm phong bạo Lâm Trần, nhưng như cũng mặt không đổi sắc. Hắn lặng lặng nghe từng câu gióng giạc bạch tội, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Đợi cho bạch tội thanh âm hơi dừng, Lâm Trần mới chậm rãi ra khỏi hàng, đối với trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh không người thi lễ một cái, lập tức chuyển hướng những cái kia lòng đầy căm phẫn đám quan trước, cười văn nói, "Chư vị đại nhân, thật là lớn hỏa khí a, bản quan đứng ở chỗ này, rửa hai lắng nghe. Không biết còn có vị nào đại nhân muốn bạch tội bản quan. Tốt nhất cùng nhau nói ra, cũng tiết kiệm từng cái xếp hàng, làm trễ nải bệ hạ cùng chư vị đại nhân quý giá thời gian." Hắn lời này vừa ra, nguyên bản quần tình kích phấn đám quan chức không khỏi sương sở. Phế lối, quá phế lối. Đối mặt nhiều như vậy bạch tội, hắn lại còn có thể cười được, còn dám nói ra lời như vậy. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Một tên lão thần tức giận đến râu ria đều đang phát run. Đúng lúc này, một cái giản mua lại trung khí 10 phần thanh âm vang lên, "Nếu Lâm đại nhân nói như thế, vậy lão phu liền tới cùng ngươi phân trần phân trần." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một vị râu tóc bạc trắng, thân mang màu đỏ rực tế tiểu quan phục lão giả, tay nâng hướng hốt, chậm rãi theo văn thần trong đội ngũ đi ra. Người này chính là đương triều quốc tử giám tế tiểu, đại nho Tôn Khải Minh. Tại hồ tế tiểu cùng một vị khác tế tiểu lui ra đến sau, Tôn Khải Minh tiếp nhận quốc tử giám tế tiểu, hắn cũng coi là tại đại phụng văn đàn đức cao vọng trọng, môn sinh cố lại trải rộng triều chính, hắn ra mặt, không thể nghi ngờ cho phe cánh chống đối đánh một tể cường tâm trâm. Tôn Khải Minh đi đến trong điện, đầu tiên là đối với Nhậm Thiên Đỉnh thi lễ một cái, sau đó mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Trần, trầm giọng nói: "Lâm Trần, lão phu hôm nay không tranh với ngươi miệng lưỡi lợi hại, chỉ cùng ngươi nói đạo lý. Ngươi phổ biến chữ giản thể, ghép bẩn, lão phu coi là cử động lần này có lục đại chỗ không ổn, đủ để hại nước hại dân." Thanh âm hắn ngừng ngắt trầm đồng, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, toàn bộ thái cực điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thứ nhất, Tôn Khải Minh âm điệu đột nhiên cất cao, văn tự người, trải qua nghệ gốc dễ, vương chính bắt đầu. "Ta đại phụng văn tự, bên trên nhận kho hiệt tạo chữ chi công, bên dưới lịch đại thánh hiền diễn hóa, tuân theo lục thư chi pháp, tượng hình, chỉ sự, hiểu ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá, đều ẩn chứa thiên địa chí lý, nhân luân cương thường. Đơn giản hóa văn tự, chính là phá hư cái này lục thư tạo chữ chi tinh túy, giao động ta đại phụng thiên nhân cảm ứng chi quốc bản." Thử hỏi, cái kia tế thiên tự tổ sử dụng chi thanh đồng khí minh văn, đa số cổ truyện chữ lớn, như đi giản thể, chẳng lẽ không phải cắt đứt ta đại phụng tế tự truyền thống? Cứ thế mãi, văn hiến truyền thừa chắc chắn xuất hiện tuyệt tự nguy cơ, hậu nhân đem không biết tiên hiển kinh điển, đây là to lớn nhất họa. Chương 739 thằng nhãi danh. Sao dám như thế cùng bội? Chương 739 thằng nhãi danh. Sao dám như thế cùng bội? Tôn Khải Minh nói đến chỗ này, không ít lao thần nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Chữ giản thể theo bọn hắn nghĩ, đúng là đối với thần thánh văn tự một loại khinh nhẫn. Lâm Trần mặt mỉm cười, từ chối cho ý kiến, ra hiệu hắn tiếp tục. Tôn Khải Minh thấy thế, thử lạnh một tiếng, nói tiếp: "Thứ hai, ngươi chỗ phổ biến chi ghép vần chi pháp, nhìn như nhanh gọn, kỳ thực chính là người hồ sách cùng âm chính sách chi phiên bản. Muốn cái kia xung quanh chư quốc, man di chi địa, không biết giáo hóa, vừa rồi dùng như thế nông cạn chi pháp. Ta đại phụng chính là thiên triều thượng quốc, lễ nghi chi bằng, há có thể tự hạ thân phận, đi bắt chước những cái kia ăn lông ở lô hàng người. Cử động lần này như thành, ta đại phụng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Người trong thiên hạ đem như thế nào đối đãi triều ta? Đây là đệ nhị đại họa." Lời này vừa ra, càng là dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa. Lớn phụng triều quan viên, từ trước đến nay tự xưng là thiên triều thượng quốc, đối với man di đồ vật, từ trước đến nay là sủi chi mũi. Đem ghép vần cùng người hồ chính sách liên hệ tới, không thể nghi ngờ xúc động bọn hắn thần kinh mẹ cảm. Tôn tế tiểu nói cực phải. "Ta đường đường đại phụng, há có thể dùng di địch chi pháp?" Lâm Trần cử động lần này, theo đuôi nước ngoài nghi ngờ bên trên, tâm hắn đang chết. Tôn Khải Minh có chút hất cằm lên, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp tục hắn trần thuật: "Thứ ba, thư pháp chính là ta đại phụng văn hóa cơ bảo. Lão phu từng thấy có thư sinh, nhà nghèo hiếu học, khổ luyện quán các thể 20 năm, nó chữ viết tinh tế tuyệt tú, khí khái ngạo nghễ, quan chi làm lòng người bỏ thần di." Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, triển khai bày ra tại đám người, chư vị mời xem, này chính là một phương học sinh chi tâm huyết. "Xin hỏi Lâm đại nhân, ngươi kia cái gọi là chữ giản thể, khả năng viết ra như vậy phong vận cùng thần thái, như thiên hạ đều là ngươi cái kia đơn sơ bức họa, ta đại phụng thư pháp nghệ thuật há không tàn lùi hầu như không còn. Đây là đệ tam đại họa." Quyển kia trên giấy, một tay xinh đẹp quán các thể chữ nhỏ, sát thực dẫn tới không ít quan viên tán thưởng. "Thứ tư, Tôn Khải Minh thanh âm càng sục sôi, thiên hạ học sinh nhà nghèo, vì cầu lấy công danh, 10 năm gian khổ học tập, tập viết chi gian khổ, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Bọn hắn là mỗi một chữ điểm viết mại câu, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng mồ hôi. Bây giờ ngươi một câu phổ biến chữ giản thể, liền muốn để bọn hắn trước đây hơn 10 năm khổ công phí công nhọc sức, một lần nữa học tập một bộ cái gọi là mới văn tự, cái này chẳng phải là đối với thiên hạ người đọc sách lớn lao làm nhục cùng bất công. Cử động lần này chắc chắn gây nên thiên hạ học sinh chi oán hận, dao động nền tảng lập quốc, đây là lớn thứ tư họa." Thái tử Nhậm Trạch bằng sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Tôn Khải Minh cái này mấy đầu lý do, từng cái đều đánh vào yếu hại phía trên, nhìn như khó mà cãi lại. Tôn Khải Minh nhìn thoáng qua Lâm Trần vẫn lạnh nhạt như cũ biểu lộ, trong lòng cười lạnh, tiếp tục ném ra ngoài hắn tạc đạn nặng ký: "Thứ năm, văn tự thay đổi, không thể coi thường. Mới chữ giản thể, tất nhiên mang đến mới tiểu chữ cùng tự pháp. Xin hỏi Lâm Biên Tu, có từ lâu văn tự hệ thống, nhất là quan phủ văn thư, hộ tịch hồ sơ, thuế ruộng sổ sách sử dụng chi bộ thủ tra kiểm chi pháp, như bởi vậy vứt bỏ, thiên hạ thuế ruộng thuế má như thế nào làm rõ? Quốc gia phủ khố như thế nào quản lý? Nơi đây hỗn loạn, chắc chắn dẫn đến chính vụ tê liệt, lại trị bại hoại. Lời ấy cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đây là đệ ngũ đại họa. Đầu này trực tiếp quan hệ đến quốc gia thực tế vận hành, hộ bộ, lại bộ đám quan chức nghe vậy, đều là biến sắc, châu đầu ghẹ thai. Cuối cùng, Tôn Khải Minh hít sâu một hơi, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, thanh âm cũng mang tới một tia thần bí cùng ý hiếp: "Thứ sáu, cũng là điểm trọng yếu nhất." Hắn đông nhiên hất lên ống tay áo, chỉ hướng ngoài điện bầu trời: "Bệ hạ, chư vị đồng liêu. Khâm Thiên giám ngày trước đêm xem thiên tượng, phát hiện mê hoặc thủ tâm hiện ra, văn xương tinh quang hoa ảm đạm, đây là điểm đại hung a." Theo tiếng nói của hắn, Khâm Thiên giám chính run rẩy ra khỏi hàng, trong tay bưng lấy một bộ tinh tượng hình, cao giọng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Tôn tế tiểu nói không giả. Chúng thần mấy ngày liền quan trắc, sắp thực hệ văn xương tinh ảm đạm, mê hoặc phạm đế tọa, đây là văn vận bị hao tổn, quốc phúc bất ổn chi tượng. Chúng thần coi là, này cùng tự ý đổi văn tự, giao động văn giáo căn cơ, thoát không khỏi liên quan." "Vâng." Lời vừa nói ra, toàn bộ thái cực điện triệt để sôi trào. Mê hoặc thủ tâm, văn xương tinh ảm đạm, đây chính là trên trời rơi xuống cảnh báo dấu hiệu. Không ít nguyên bản còn cầm thái độ quan sát quan viên, giờ phút này cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên trời rơi xuống cảnh báo a. Vậy hạ, tuyệt đối không thể lại dung túng Lâm Trần làm sàng làm bậy. Vì đại phụng Giang Sơn xã tắc, xin mời bệ hạ lập tức bãi bỏ mới chữ, nghiêm trị Lâm Trần. Đây là dao động nền tảng lập quốc tiến hành, người người oán trách a. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, lên án thanh âm tựa hồ đạt đến đỉnh phong. Thái tử Nhậm Trạch bằng một trái tim chìm đến đáy cốc, hắn nhìn về phía Lâm Trần, phát hiện Lâm Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên mặt thậm chí còn mang nụ cười. Tôn Khải Minh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Trần, hắn ngược lại muốn xem, đối mặt cái này bằng chứng như núi, Lâm Trần có lời gì có thể nói. Toàn bộ Thái Cực Điện bên trong, trừ Nhậm Thiên Đỉnh vẫn như cũ ánh mắt thâm trầm, cùng Lâm Trần cái kia làm cho người khó hiểu dáng tươi cười bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người cho là đại cục đã định. Ngay tại đỉnh kia sôi trong tiếng gầm, một trận trong sáng mà đột ngột tiếng cười vang vọng toàn bộ Thái Cực Điện. Ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. Tiếng cười không lớn, lại cực kỳ lực xuyên thấu, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào cùng ồn ào náo động. Đám người ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp Lâm Trần chính ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười bình thường. Tôn Khải Minh trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành kinh ngạc, lập tức giận tí mặt, "Lâm Trần, ngươi cười cái gì?" Ngón tay hắn lấy Lâm Trần, tức giận đến toàn thân phát run, "Chúng ta hàng Trần Lục Đại Họa Quốc chi do, dẫn thiên tượng làm chứng, việc quan hệ quốc thể an nguy, ngươi lại vẫn cười được. Hẳn là ngươi đã điên phải không?" Còn lại đại thần cũng là trợn mắt nhìn, cảm thấy Lâm Trần cử động lần này quả thực là đối với tất cả mọi người nhục nhã. Lâm Trần chậm rãi ngưng cười âm thanh, ánh mắt đảo qua từng tấm hoặc phẫn nộ, hoặc xem thường, hoặc cười trên nỗi đau của người khác gương mặt, cuối cùng dừng lại tại Tôn Khải Minh trên thân. Khóe miệng một phát, lộ ra hai hàm răng trắng, giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo một tia hài hước nói ra, "Tôn Đế tiểu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi vừa mới nói, lưu loát, nhìn như nói chắc như đinh đóng cột, kỳ thực, quả thực là trăm ngàn chỗ hở, không đáng mỉm cười một cái." Lâm Trần tiếng cười, giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại tĩnh mịch Thái Cực Điện. Trong tiếng cười kia, tràn đầy khinh thường, tràn đầy giọng niệm ai, càng tràn đầy đối trước mắt bọn này cái gọi là trụ cột nước nhà văn đàn thái đầu vô tình trào phúng. "Thằng nhãi ranh, làm sao dám như vậy của bội?" Tôn Khải Minh một gương mặt mo trướng đến như là gan heo, đục ngầu trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hán đường đường quốc tử giám tế tiểu, đại phụng văn tông, khi nào nhận qua bực này ở trước mặt nhục nhã. Còn lại những cái kia vạch tội quan viên, cũng là từng cái sắc mặt tái nhợt, lên cơn giận dữ, nếu không có cố kỵ triều đình thể thống, chỉ sợ sớm đã nhào tới đem Lâm Trần ăn sống nuốt tươi. Chương 740 cái này mới, quả nhiên là thiên hạ vô song. Chương 740 cái này mới, quả nhiên là thiên hạ vô song. Lâm Trần, ngươi chớ nên ở chỗ này cố lộng huyền hư. Lão phu lời nói Lục Đại Họa Quốc chi do, chữ chữ châu ngọc, đều có chứng cứ xác thực. Ngươi nếu có nửa phần đạo lý, liền chụp đầu phản bác. Nếu là không phản bác được, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hướng bệ hạ thỉnh tội. Một tên ngự sử nghiêm nghị quát, nước bọt bay tứ tung. Lâm Trần dù bận vẫn ung dung vô vụ trên ống tay áo vốn không tồn tại cho bụi, cặp kia thâm thúy con người, như là hai cái giếng cổ, không có chút rung động nào, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Hắn ung dung mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một cỗ làm cho người vô pháp kháng cự lực xuyên thấu. Chư vị đại nhân, đừng nội thôi. Bản quan nếu đứng ở chỗ này, tự nhiên là muốn cho chư vị một cái công đạo. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tôn Khải Minh tấm kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Tôn Tế Tiểu vừa rồi lời nói, nghe đúng là nghĩa chính từ nghiêm, yêu quốc yêu dân. Chỉ tiếc, tại bản quan xem ra, bất quá là chút bắt trước lời người khác, bảo thủ chuyện cũ mềm thôi. Thứ nhất, Lâm Trần dựng thẳng lên một ngón tay, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tôn Tế Tiểu nói, phổ biến chữ giản thể, sẽ cắt đứt tế tự truyền thống, giao động thiên nhân cảm ứng chi quốc bản. Ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bản quan khi nào nói qua, phổ biến chữ giản thể, liền muốn sắp hiện ra làm được chữ phồn thể, hoặc là nói, trong miệng các ngươi chính thể chữ triệt để hủy bỏ, cho một mùi lửa. Chữ giản thể chính là vì thuận tiện thiên hạ vạn dân học chữ, mở ra dân trí, để càng nhiều người có thể tiếp xúc đến thánh hiền văn chương, hiểu chuyện, từ đó vì ta đại phụng bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Mà chữ phồn thể làm ta đại phụng văn hóa truyền thừa một bộ phận, tự nhiên có nó giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Mỗi khi gặp quốc gia đại điển, thế tự thiên địa tổ tông thời điểm, nên dùng loại nào kiểu chữ, liền dùng loại nào kiểu chữ. Vô luận là chữ triệt, thể chữ lệ, hay là các ngươi tôn sùng đầy đủ phồn thể chữ khải, chỉ cần có thể hiện lộ rõ ràng ta đại phụng chi trang trọng, có gì không thể. Cái này cùng mở rộng chữ giản thể, để chín thành chín bách tính có thể thoải mái hơn hiểu biết chữ nghĩa, có bất kỳ xung đột sao? Tôn đại nhân, lão nhân gia ngài cũng là đọc đủ thứ thi thư người, vì sao hết lần này tới lần khác muốn lâm vào cái này không phải đen tức trắng, hoặc này hoặc kia hai nguyên đối lập vòng lặp lạ bên trong, khó mà tự kiểm chế đâu? Chẳng lẽ tại ngài trong mắt, thế gian này vật vật liền chỉ có một loại tiêu chuẩn, một loại hình thái sao? Không khỏi cũng quá mức tại nhỏ hẹp đi. Lâm Trần lời nói này, nói đến không nhanh không chậm. Tôn Khải Minh sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Trần sẽ từ góc độ này tiến hành phản bác, trong lúc nhất thời lại có chút nghẹn lời. Lâm Trần lại không cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục cất cao giọng nói, "Thứ hai, Tôn Tế Tử nói, bản quan phổ biến ghép vần chi pháp, là bắt chước người hồ, là sách cùng âm chi phiên bản, có nhục ta thiên triều thượng quốc chi mặt mũi." Lời ấy, càng là hoang đường tuyệt luân, buồn cười đến cực điểm. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, "Xin hỏi Tôn Tế Tử, ta đại phụng lập quốc đến nay, vì sao có thể quốc lực phát triển không ngừng, uy trấn tứ phương? Dựa vào là chẳng lẽ vẹn vẹn cố thủ tổ tông chi pháp bảo thủ sao? Cũng không phải, dựa vào là chính là ta Đại Phụng Hải Nạp Bách Xuyên thu gom tất cả bao la ý chí, vô luận là quân sự, kinh tế, văn hóa hay là khoa học kỹ thuật, chỉ cần là đối với ta Đại Phụng có lợi, đối với bách tính có lợi, chúng ta liền hẳn là lớn mật học tập, tích cực đưa vào, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, làm việc cho ta. Thảo Nguyên mọi dợ kỵ binh dũng manh thiện chiến, chẳng lẽ chúng ta cũng bởi vì bọn hắn là man di liền muốn đối bọn hắn kỵ xạ chi thuật khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới sao? Nếu là như vậy, ta Đại Phụng biên cương chỉ sợ sớm đã khói lửa nổi lên bốn phía, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ghép vần chi pháp bất quá là một loại phụ trợ biết chữ công cụ thôi. Nó có thể làm cho người mới học càng nhanh nắm giữ chữ Hán phát âm, chuẩn xác hơn lý giải chữ từ hàm nghĩa. Cái này cùng cái gì người hộ chính sách có cái gì tất nhiên liên hệ? Chẳng lẽ chỉ cần là người khác đã dùng qua đồ vật, cho dù là đồ tốt, ta Đại Phụng liền không thể dùng sao? Đây là cỡ nào ngu muội, cỡ nào buồn cười logic. Như dùng cái này luận, cái kia Phật pháp từ Tây vực chuyển đến, chẳng lẽ không phải cũng là man di chỉ giáo? Ta Đại Phụng phải chăng cũng hẳn là đem nó triệt để cấm tiệt, để tránh điếm ô ta Hoa Hạ chính thống. Tôn đại nhân, chân chính tiên triều thượng quốc, không phải tự cao tự đại, bảo thủ, mà là phải có dung nạp thiên hạ khí phách, phải có học tập hết thệ tiên tiến sự vật dũng khí. Điểm này, lão nhân ra ngài, tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng a. Phúc, một chút tư tưởng tương đối khai sáng, có thể là cùng Lâm Trần giao hảo quan viên, nghe được nơi đây, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Bại gia tử này, mắng chửi người quả nhiên là không mang theo một cái chữ thô tục, lại vẫn cứ có thể đem độ hợp gần chết. Ngô Quốc công Chu Chiếu Quốc khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, đối với bên cạnh Đỗ Quốc công thấp giọng nói, hảo tiểu tử, khẩu tài này, quả nhiên là thiên hạ vô song. Lão phu hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đỗ Quốc công cũng là rất tán thành gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thái tử Nhậm Trạch bằng nguyên bản nhấc đến cổ họng tâm, cũng lặng yên rơi xuống một nửa. Lâm sư quả nhiên là Lâm sư, cái này ứng đối chi thông dòng, phản bác sự sắc bén, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở. Trên long ỷ, hoàng đế Nhậm Tiên đỉnh trong ánh mắt thâm thúy, cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Tiểu tử này, đầu óc xoay chuyển sát thực nhanh, mà lại dũng khí mười phần. Tôn Khải Minh bị Lâm Trần một phen niệm ai, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lâm Trần ngươi nửa ngày, nhưng cố nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Lâm Trần lại phảng phất không nhìn thấy hắn bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ, tiếp tục chậm rãi nói ra, thứ ba, Tôn Đế tiểu lo lắng ta Đại Phụng thư pháp nghệ thuật lại bởi vậy tàn lụi. Ha ha, đây càng là buồn lo vô cớ. Hắn nhìn chung quanh một tuần, cất cao giọng nói, thư pháp vẻ đẹp, ở chỗ nó đường cong, kết cấu, ý vị, khí khái, mà không ở chỗ nó bút họa chi phức tạp, hình chữ chi quái dị. Chữ phồn thể có thể viết ra rồng bay phượng múa, có thể viết ra thiết họa ngân câu, chẳng lẽ chữ giản thể liền không có khả năng sao? Xin hỏi Tôn Tế tiểu, ngài là xem thường thiên hạ nhà thư pháp tài tình, hay là xem thường chữ giản thể bản thân? Nói, Lâm Trần đối với ngoài điện cất cao giọng nói, Liêu Thường Chí, ở đâu? Vừa dứt lời, liền gặp một thân áo xanh, thần thái sáng láng Liêu Thường Chí, vung lấy bút mực giấy nghiên, từ ngoài điện bước nhanh đến. Học sinh Liêu Thường Chí, tham kiến bệ hạ, tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến chư vị đại nhân. Liêu Thường Chí không mình hành lễ, không tiêu ngạo không tự ti. Lâm Trần mỉm cười, Liêu Thường Chí, Tôn Thế tiểu lo lắng chữ giản thể không viết ra được thư pháp vẻ đẹp. Ngươi liền làm lấy bệ hạ mặt, ngay trước chư vị đại nhân mặt, dùng chữ giản thể viết một bức chữ, để mọi người đánh giá như thế nào? Học sinh tuân mệnh. Liêu Thường Chí ứng công bố là, lúc này liền có nội thị chuyển đến một tấm lâm thời bản trà. Hắn hít sâu một hơi, ngưng thần tụ khí, bao trán mực đậm, cánh tay giang nhẹ, bút tẩu long xà. Bất quá thời gian qua một lát, một bức chữ liền đã viết liền. Chỉ gặp trên giấy lớn, tám cái giản thể chữ lớn, bút lực mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, thình lình viết, đại đạo đơn giản nhất, lợi quốc lợi dân. Chữ viết kia, tuy là giản thể, không chút nào không giảm khí khái. Nét ở giữa, đã có truyền thống thư pháp nặng nề trầm ổn, lại không mất chữ giản thể ngắn gọn thanh thoát, có một phen đặc biệt tươi mát thoát tục, đại khí bàng bạc bất vị. Chương 741 cái này Lâm Trần, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Quái vật. Chương 741 cái này Lâm Trần, đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Quái vật. Chữ tốt. Không biết là ai trước hô một tiếng, lập tức trong điện liền vang lên một mảnh trầm thấp tiếng than thở. Cho dù là những cái kia đối với chữ giản thể ôm lấy thành kiến lão thần, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, cái này chữ giản thể viết ra thư pháp, xác thực cũng thật đẹp mắt. Thậm chí có một phong vị khác. Tôn Khải Minh nhìn xem bức chữ kia, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phản phất bị người hung hăng quạt một bạt tai, đau rát. Lâm Trần mỉm cười, nhìn về phía Tôn Khải Minh, Tôn đại nhân, ngài cảm thấy cái này chữ giản thể thư pháp như thế nào? Tôn Khải Minh bờ môi run rẩy, cường tự giải thích, thử. Bất quá là loại người thôi. Một hai cái chữ viết thật tốt, không có nghĩa là ha ha. Lâm Trần khép cười một tiếng, ngắt lời hắn, Tôn đại nhân không cần mạnh miệng. Đẹp và xấu, tự tại lòng người. Ánh mắt của con chúng là sáng như tuyết. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ. Thứ tư, Tôn Tế tử nói, phổ biến chữ giản thể sẽ để cho thiên hạ học sinh nhà nghèo mấy chục năm khổ công phí công nhọc sức, là đối với bọn hắn lớn lao làm nhục cùng bất công. Lời ấy càng là đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Xin hỏi Tôn đại nhân, thiên hạ học sinh nhà nghèo học tập bây giờ khoản này vẽ phức tạp văn tự, cần tốn hao bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu thời gian? Từ mấy tuổi vỡ lòng đến có thể miễn cưỡng đọc hiểu kinh nghĩa, viết ra một thiên gia dáng văn trường, ngắn thì 7-8 năm, lâu là mười mấy năm. Trong thời gian này, bọn hắn phải bỏ ra bao nhiêu thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ cùng cố gắng? Mà chữ giản thể đâu? Bút họa đơn giản, dễ học dễ nhớ. Lấy bản quan chi tính ra, một người bình thường chỉ cần dùng tâm học tập, nhiều nhất không ra nửa năm, liền có thể hoàn toàn nắm giữ thường dùng 3000 chữ giản thể. Dù cho là những cái kia đã học tập chữ phồn thể học sinh, hiện tại chuyển trường chữ giản thể, cũng chỉ sẽ làm ít công to, rút ngắn thật nhiều bọn hắn học tập văn tự thời gian. Xin hỏi Tôn đại nhân, đến tột cùng là để bọn hắn đọc sách đến bắt đầu, hao phí mười mấy trở thời gian tại những này rườm rà bút họa bên trên, mới là đối tốt với bọn họ? Hay là để bọn hắn dùng ngắn hơn thời gian, nắm giữ càng nhiều tri thức, mới thật sự là vì bọn họ suy nghĩ? Đến cùng loại nào mới thật sự là học tập chi phí? Tôn đại nhân, lão nhân ra ngài, sợ là đem sổ sách cho tính phản đi. Những cái kia xuất thân hàn môn, có thể là trong nhà tử đệ ngay tại khổ đọc quan biên, giờ phút này đều cảm động lây, nhao nhao gật đầu nói phải. Học tập văn tự gian nan, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là thật sự có một loại phương pháp, có thể làm cho bọn nhỏ thiếu thụ mấy năm khổ, càng nhanh thành tài, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Tôn Khải Minh bị Lâm Trần lời nói này đối đến á khẩu không trả lời được, trên trán đã diện ra mồ hôi mịn. Hắn cảm giác chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luật cứ, tại Lâm Trần trước mặt, đúng là như vậy không chịu nổi một kích. Lâm Trần lại không chút nào ngừng ý tứ, thừa thắng xông lên, thứ năm. Tôn Thế Tiểu lo lắng, văn tự thay đổi, sẽ dẫn đến chính vụ tê liệt, lại chỉ bại hoại. Cái này, càng là chuyện cười lớn. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, Tôn đại nhân, ngài là không phải coi là, rời đi các ngươi bộ kia cũ rích bộ thủ tra kiểm chi pháp, thiên hạ này liền muốn lộn xộn. Bản quan nói cho các ngươi biết, không những sẽ không lộn xộn, ngược lại sẽ càng cao hơn hiệu nhanh gọn. Bây giờ, bản quan nếu khai sáng chữa giản thể, tự nhiên cũng khai sáng tới nguyên bộ bộ thủ tra kiểm pháp. Không chỉ có như vậy, bản quan còn căn cứ ghép vần, khai sáng một loại hoàn toàn mới ghép vần tra tự pháp. Nó kiểm tra hiệu suất hơn xa di vãng. Càng quan trọng hơn là, chư vị đại nhân xin mời suy nghĩ một chút, ta đại phụng các bộ viện nha môn, sưu tập những hồ sơ kia điển tịch, đâu chỉ toàn sách là sách. Nếu là toàn bộ đổi dùng chữ giản thể đằng sau ghi chép, đồng dạng trang giấy, đồng dạng giá sách, nó tàng thư số lượng, chí ít có thể lấy vượt lên một phen. Đây đối với bảo tồn văn hiến, truyền thừa tri thức, chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại hảo sự sao? Về phần tiền gì lương thuế má ly không rõ, quốc gia phủ khố khó quản lý, càng là lời nói vô căn cứ. Chỉ cần chế độ hoàn thiện, phương pháp thỏa đáng, lo gì chính vụ không phái. Hẳn là Tôn đại nhân coi là, ta đại phụ quan biên, đều là chút rời chữ phồn thể liền sẽ không tính sổ xuân tại sao? Lâm Trần một phen, như là thủy ngân chạy, vô cùng bất nhập, đem Tôn Khải Minh lo lắng bác bỏ vừa vặn không xong ra. Cuối cùng, Lâm Trần ánh mắt rơi vào vị tiên nương lớp lo sợ khâm thiên giám chính trên thân, nụ cười trên mặt trở nên có chút cao thâm mặt chắc. Về phần Tôn Tế Tiểu nói tới điểm thứ 6, cái gọi là mê hoặc thủ tâm văn xương tinh ảm đạm thiên tượng cảnh báo. Ha ha, bản quan ngược lại là muốn hỏi một chút khâm thiên giám chư vị đại nhân. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói ra, bản quan nhớ kỹ, thiên đỉnh 3 năm, bản quan cùng lúc trước lễ bộ thượng thư rằng co, khâm thiên giám nói tới thiên cầu thực nhật chi tượng. Lúc đó, triều chính trên dưới, lòng người bàng hoàng, các loại lời đồn nổi lên một phía. Không biết chư vị đại nhân còn nhớ đến là ai đem thiên cầu thực nhật phát sinh cụ thể canh giờ, cùng nó những năm qua phát sinh thời gian, tính được nhất thanh nhị sở. Hiện tại khâm thiên giám chính ngay vậy, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước chảy xuôi xuống tới, hai chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn lại đại thần cũng là nhao nhao nhớ tới việc này. Lúc đó chính là Lâm Trần. Hắn nương tựa theo vô cùng kỳ diệu toán học chi năng, đem thiên tượng kia biến hóa suy tính đạt được không kém chút nào, khiến cho mọi người đều nhìn mà than thở. Lâm Trần nhìn xem khâm thiên giám chính bộ kia hồn bất phụ thể bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng trêu tức dáng tươi cười, làm sao? Chư vị đại nhân đây là quên, vẫn là không dám thừa nhận. Hẳn là bản quan còn cần lại làm lấy bệ hạ mặt, là chư vị đại nhân tính toán, chỗ này vị mê hoặc thủ tâm văn xương tinh ảm đạm đến tột cùng là duyên cớ nào? Cùng, nó lần tiếp theo xuất hiện, lại sẽ là tại khi nào chỗ nào sao? Không cần, không cần. Lâm đại nhân toán học thông thần, chúng ta bội phục. Bội phục cực kỳ. Khâm thiên giám chính cũng nhịn không được nữa, đội vàng âm thanh run rẩy nói. Nói bừa, lại để cho hắn tính xuống dưới, bọn hắn khâm thiên giám mặt mũi còn cần hay không? Nếu là Lâm Trần chân năng đem thiên tượng này cũng coi như đến rõ ràng, vậy bọn hắn những này ăn công lương xem tiên tượng há không đều thành ăn cơm khô phế vật. Tôn Khải Minh nhìn trước mắt kịch này kịch tính một màn, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, tự cho là bạn vô nhất thất lục đại tội trạng, lại bị Lâm Trần như vậy hời hợt, giam ba câu liền hóa giải đến sạch sẽ. Thậm chí, ngay cả có thể nhất mê hoặc nhân tâm tiên tượng cảnh báo đều bị Lâm Trần dùng hắn yêu nghiệt kia giống như toán học năng lực cho đổi trở về. Cái này Lâm Trần, đơn giản chính là cái yêu nghiệt. Quái vật. Trên triều đình, một mảnh nhỏ giọng nghị luận. Ngu quốc công Chu Chiếu Quốc đối với Đỗ quốc công cười nói, thống quái. Thống quái A. Lao phu sống niên kỳ này, chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc sắc triều đình biện luận. Cái này Lâm tiểu tử, quả nhiên là cái kỳ tài. Chương 742 cái này huy hoàng đại thế, há lại là các ngươi những thứ này yêu ma quỷ quái có tư cách phản đối. Chương 742 cái này huy hoàng đại thế, há lại là các ngươi những thứ này yêu ma quỷ quái có tư cách phản đối. Đỗ quốc công cũng là gật đầu nói, không sai, kẻ này chi tài, viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Vậy hạ đến này lương thần, chính là đại phụ may mắn A. Thái tử thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười. Lâm sư, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Trên Long ỷ nhậm tiên đỉnh, khoe miệng cũng khơi gợi lên một vòng cơ hồ khó mà phát giác đường cong. Tiểu tử này, xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự. Mà lại, phần này gặp nguy không loạn, khẩu chiến bầy nho đạm phách, càng là khó được. Tôn Khải Minh mắt thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không cam tâm như vậy thất bại, hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống đến, nghiêm nghị nói, Lâm Trần, ngươi chớ nên ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, mê hoặc nhân tâm. Coi như ngươi miệng lưỡi bén nhọn, ăn nói khéo léo, nhưng phổ biến chữ giản thể, việc quan hệ quốc thể, há có thể như vậy trò đùa? Lão phu vẫn là câu nói kia, cử động lần này hại lớn hơn lợi, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Lâm Trần nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Tôn đại nhân, nói hồi lâu, ngài hay là tại nguyên địa đảo quanh, lặp lại những lô hống này không có gì chuyện cũ mềm, không cảm thấy có chút không thú vị sao? Hắn căn bản lười nhác sẽ cùng Tôn Khải Minh tiến hành miệng lưỡi chi biện, trực tiếp quay người, đối với đứng ở một bên công bộ thượng thư chắp tay nói, "Dì thượng thư, bản quan nơi này có hai phần bến tàu kiến tạo bản vẽ, một phần chính là trước đây sử dụng, đánh dấu phức tạp. Một phần khác thì là bản quan dùng chữ giản thể cùng chữ số ả dập một lần nữa đánh dấu qua. Dám xin mời Lưu thượng thư cùng công bộ mấy vị tinh thông kiến tạo quan viên, tại chỗ so với một phen, nhìn xem cái nào một phần bản vẽ càng thêm rõ ràng sáng tỏ, thay đổi tại công tượng biết hình thi công, hiệu suất cao hơn." Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra hai quyển bản vẽ, ra hiệu nội thị hiện lên cho công bộ thượng thư. Công bộ thượng thư Hà Nhữ Minh hơi sững sờ, lập tức tiếp nhận bản vẽ, cùng mấy tên công bộ quan viên cùng nhau triển khai, cẩn thận so sánh. Sau một lát, Hà Nhữ Minh trên khuôn mặt liền lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. "Bệ hạ, thái tử điện hạ, chư vị đồng liêu." Hà Nhữ Minh thanh âm kích động nói ra, "Chúng thần thô sơ giản lược so với, Lâm đại nhân phần này dùng chữ giản thể cùng loại kia tiểu mới số lượng đánh dấu bản vẽ, sắp thực so có từ lâu bản vẽ, muốn rõ ràng sáng tỏ mấy lần không dứt. Rất nhiều nguyên bản cần dùng đại lượng văn tự miêu tả chi tiết, bây giờ chỉ dùng giải rác số bút, liền có thể đánh dấu đến rõ ràng. Nếu là lấy đồ này giấy thi công, không chỉ có thể giảm mạnh công tượng biết hình độ khó, càng có thể tránh khỏi rất nhiều bởi vì bản vẽ không rõ mà đưa đến sai lầm, kiến tạo hiệu suất, chí ít có thể tăng lên 3 thành trở lên." Hoa, lời vừa nói ra, cả triều phải sợ hãi. Tăng lên 3 thành trở lên hiệu suất. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Đối với công bộ loại này trưởng quản quốc gia kiến tạo bộ môn tới nói, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, Lâm Trần lại chuyển hướng hộ bộ thượng thư, cất cao giọng nói, "Trần đại nhân, bản quan nơi này còn có hai phần sổ sách, một phần là dựa theo cựu lệ, dùng phồn thể chữ Hán cùng truyền thống thẻ đánh bạc ghi chép. Một phần khác thì là bản quan dùng chữ giản thể cùng chữ số Ả Rập ghi chép. Dám xin mời Trần đại nhân cùng hộ bộ mấy vị tinh thông toán học quan viên, tại chỗ thẩm tra đối chiếu một phen, nhìn xem loại nào ghi chép phương thức càng thêm đơn giản rõ ràng, thay đổi tại hạch toán, không dễ phạm sai lầm." Nói, lại có hai quyển mới tinh sổ sách bị hiện lên đến hộ bộ thượng thư trước mặt. Hộ bộ đám quan chức tiếp nhận sổ sách, chỉ lật nhìn vài trang, liền từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái kia dùng chữ giản thể cùng chữ số Ả Rập ghi chép sổ sách, trật tự rõ ràng, số lượng bắt mắt, liếc qua thấy ngay. Cùng bên cạnh quyển kia chữ viết lít nha lít nhít, số lượng rườm rà khó phân biệt nợ cũ sách so sánh, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy liền nói ngay, "Bệ hạ, Lâm đại nhân loại này kiểu mới ký số pháp, đơn giản, quả thực là thần lai chi bút a. Nếu là pháp này có thể phổ biến, ta đại phụng thuế ruộng hạch toán, không chỉ có hiệu suất có thể tăng lên mấy lần, càng có thể giảm mạnh lỗ hổng gian lận khả năng. Đây là lợi quốc lợi dân đại hảo sự a." Vâng. Thái cực trong điện, triệt để sôi trào. Nếu như nói, trước đó Lâm Trần phản bác, vẫn chỉ là dừng lại tại miệng lưỡi lợi hại lên. Như vậy hiện tại, cái này hai phần đến từ công bộ cùng hộ bộ vật thật so sánh, cùng hai vị thượng thư đại nhân chính miệng chứng thực, thì là không thể cãi lại bằng chứng. Chữ giản thể cùng loại kia bị Lâm Trần xưng là chữ số Ả Dập tiểu mới ký hiệu, nó ưu biệt tính, đã thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tôn Khải Minh nhìn trước mắt cái này chuyển tiếp đột ngột thế cục, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn cảm giác chính mình khổ tâm kinh doanh hết thảy đều tại Lâm Trần cái này dễ như trở bàn tay giống như thế công trước mặt sụp đổ, quân lính tăng dã. Hắn xong, hắn triệt để bại. Mà Lâm Trần, nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi đi đến trong đại điện, đối với trên long ỷ nhậm thiên đỉnh, cao giọng tấu nói khởi bẩm bệ hạ. Sự thật thắng hùng biện. Chữ giản thể cùng tiểu mới số lượng chi tiện lợi, đã hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Thần coi là phổ biến mới văn tự hệ thống, chính là lợi quốc lợi dân, mạnh ta đại phụng chi thiên tu đại nghiệp. Cho nên, thần lớn mật đề nghị. Lâm Trần thanh âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách. Thứ nhất, đệ trình bệ hạ hạ chỉ, mệnh trong kinh cùng các nơi võ văn tử đệ, ưu tiên học tập bộ này mới văn tự hệ thống. Quân quốc đại sự, tin tức truyền lại, phải tinh chuẩn hiệu suất cao. Chữ giản thể cùng ghép vần, chính có thể chịu được này đại dụng. Thứ hai, xin mời bệ hạ minh chiếu, đem chữ giản thể định là ta đại phụng phía quan phương lưu thông tiểu chữ. Phàm triều đình công văn, luật pháp điều lệnh, khoa cử khảo thí, đều là lấy chữ giản thể làm tiêu chuẩn. Về phần chữ phồn thể, nhưng tại tế tự, thư pháp, cổ tịch nghiên cứu các loại đặc biệt trường hợp giữ lại sử dụng. Thân tử tự mình trường hợp, vô luận sử dụng giản thể phồn thể, triều đình tổng thể không can thiệp. Thứ ba, là bảo đảm chính lệnh thông suốt, thần đề nghị, ngày sau tất cả các bản chi thư tịch văn trường, đồng đều cần cung cấp chữ giản thể phiên bản. Triều đình có thể tổ chức Hàn Lâm viện cùng quốc tử giám quan viên, biên soạn một bộ giản hóa tự tổng biểu cùng thường dụng tự phạm bản coi là tiêu chuẩn, chiêu cáo thiên hạ. Thứ tư, là khích lệ mới văn tự chi mở rộng, thần khẩn cầu bệ hạ, trong tương lai trong vòng 3 tháng, phàm ta đại phụng cảnh nội chi thương nhân, nhà in, tạo giấy phường, như nó sổ sách, chiêu bài, khế ước văn thư, cùng các bạn chi thư tịch, sử dụng chữ giản thể người, có thể giảm miễn thương thuế 2 thành. Phàm thương nhân buôn sách khắc bản giản thể trường dạy vỡ lòng sách báo, như tam tự kinh bách gia tính thiên tự văn chi giản thể chú âm phiên bản, lượng tiêu thụ ưu dị người, triều đình có thể ban thưởng cùng tạo bút mực giấy nghiên, lấy đó ngợi khen. Cái này liên tiếp đề nghị, như là tạc đạn nặng ký bình thường, liên tiếp tại Thái Cực trong điện nổ vang. Chọn bện tổ hợp quyền xuống tới, chiêu chiêu chí mạng, vòng vòng đan sen. Từ phía quan phương xác lập địa vị, đến thực tế ứng dụng mở rộng, lại đến kinh tế lợi ích khích lệ, quả thực là đem mở rộng chữ giản thể tất cả khâu, đều suy tính được giọt nước không lọt. Những cái kia nguyên bản còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn tiếp tục phản đối chữ giản thể đám quan chức, giờ phút này đều triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn cứng họng, hai mặt nhìn nhau, trừ lặp lại một chút tổ tông chi pháp không thể đổi làm trái thánh hiền chi đạo loại hình chuyện cũ mềm bên ngoài, rốt cuộc nghị không ra bất luận cái gì hữu lực phản bác chi tử. Lâm Trần nhìn xem bọn hắn bộ kia hồn bay phế lạc, hết biện pháp bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vòng bệ nghệ chúng sinh cười lạnh. Chư vị đại nhân, có lời gì có thể nói? Nếu là không có, vậy liền xin mời thu hồi các ngươi những cái kia không đúng lúc của nào đi. Thời đại xa luân quần quần hướng về phía trước, thuận chi người sường, làm trái kẻ nịch vong. Các ngươi, bất quá là chút châu chấu đá xe tôm tép ngay nhép, bảo thủ trong mộ sương khô thôi. Cái này huy hoàng đại thế, thiên hạ dân tâm sở hướng, há lại các ngươi những si mị bóng lượng này, yêu ma quỷ quái, có tư cách phản đối. Chương 743 Tôn Tế Tiểu, chủ nhân nhà ta cho mời. Chương 743 Tôn Tế Tiểu, chủ nhân nhà ta cho mời si mị bóng lượng, yêu ma quỷ quái, cũng xứng phản đối. Lời này, sao mà phết lối? Sao mà cuồng vọng? Nhưng mà, đối mặt công bộ, hộ bộ hai vị thượng thư đại nhân xuất ra bằng chứng, đối mặt cái kia rõ ràng sáng tỏ, hiệu suất tăng lên mấy lần bản vẽ cùng sổ sách, nhìn nhìn lại Lâm Trần bộ kia trí tuệ bước vàng, bệ nghệ thiên hạ thông dong khí độ, ai còn dám nói nửa cái không chữ. Tôn Khải Minh mặt xám như cho, toàn thân lung lay sắp đổ, phản phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Hắn biết, chính mình xong, không chỉ có là thanh danh quét rác, càng là thành khắp thiên hạ người đọc sách cho cười. Còn lại những cái kia vừa rồi trả hết nhảy lên nhảy xuống, kêu gào muốn nghiêm trị Lâm Trần quan viên, giờ phút này cũng đều như là đấu bại gà trống, từng cái ủ rũ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bại gia tử này, không, cái này Lâm đại học sĩ, quả nhiên là yêu người ta. Trên long ỷ, hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh ánh mắt thâm thúy đảo qua dưới thềm quần thần, nhất là tại Tôn Khải Minh bọn người trên thân hơi chút dừng lại, khóe miệng bệnh tiên nụ cười như có như không, tựa hồ sâu hơn mấy phần. Các khanh, nhưng còn có dị nghị. Nhậm Thiên đỉnh thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ai còn dám có dị nghị? Nếu các khanh không dị nghị, Nhậm Thiên đỉnh thanh âm có chút đề cao, vậy liền theo Lâm Ái Khanh chốt đấu. Từ hôm nay, tại cả nước mở rộng chữ giản thể cùng chữ số ả rộng. Lễ bộ, Hàn Lâm huyện, quốc tử giám hiệp đồng biên soạn giản hóa tự tổng biểu cùng thường dụng tự phạm bản trong vòng một tháng, ban hành thiên hạ. Trong kinh cùng các nơi võ văn tử đệ, ưu tiên học tập mới văn tự hệ thống, do binh bộ đốc thúc. Triều đình công văn, luật pháp điều lệnh, từng bước đổi dùng chữ giản thể. Khoa cử sự tình, cũng khi tiến hành theo chất lượng, gia nhập mới học nội dung. Phàm thương nhân, nhà in, tạo giấy phường, sử dụng chữ giản thể người, theo Lâm Ái Khanh chỗ nghị, giảm miễn tương thuế. Các bạn giản thể trường dạy vỡ lòng sách báo người có công, trọng thưởng. Tương đạo thánh chỉ, như lôi đỉnh giống như rơi xuống, triệt để là trận này lệ mề cải cách văn tự chi tranh, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Bệ hạ thánh minh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lấy ngu quốc công Chu Chiếu quốc cầm đầu một đám duy trì Lâm Trần quan viên, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sơn hô vạn tuế, thanh trấn mây xanh. Thái tử Nhậm Trạch bằng kích động đến song quyền nắm chặt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thành, Lâm sư kế hoạch lớn mơ hồ, rốt cục bước ra kiên cố nhất một bước. Tôn Khải Minh bọn người thì như là bị rút đi hồn phách bình thường, sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu. Bài triều. Theo nội thị một tiếng cao vút tuân lệnh, trận này đủ để ghi vào đại phụng sử sách tào triều, rốt cục hạ màn. Trong ngự thư phòng, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hoàng đế Nhậm Thiên đỉnh rút đi long bào, đổi lại một thân màu vàng sáng thường phục, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, đang cùng thái tử Nhậm Trạch Bằng, ngu quốc công Chu Chiếu quốc, hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lại bộ thượng thư Vương Khuê cùng Lâm Trần mấy người, ngồi vây quanh tường trà, bầu không khí nhẹ nhõm mà nhiệt liệt. Lâm Ái Khanh, hôm nay trên triều đình, ngươi cái kia phiên ngôn tử, quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chữ chữ châu ngọc a. Nhậm Thiên đỉnh nâng chung trà lên, đối với Lâm Trần cười nói, chấm ở phía trên nghe, đều cảm thấy thống khoái không thôi. Những lão ngoan cố kia, liền nên hảo hảo trị trị. Ngu quốc công Chu Chiếu quốc cũng là vớt râu cười to, bệ hạ nói cực phải. Lâm Hiền chất hôm nay, thế nhưng là cho lão phu hung hăng xả được cơn giận. Nhìn xem Tôn Khải Minh lão thất phu kia ăn quả đáng bộ dáng, lão phu cái này trong lòng, so tiết trời đầu hạ uống ướp lạnh nước ố mai còn muốn thoải mái. Hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy chắp tay nói, Lâm đại nhân mưu tính sâu xa, sau đó mở rộng chữ giản thể cùng mới học, biên soạn tài liệu giảng dạy, ta lễ bộ ổn thỏa toàn lực phối hợp, không dám có chút lười biếng. Lại bộ thượng thư Vương Khuê cũng liền bận bịu tỏ thái độ, Lâm đại nhân chỗ sách giảm miễn thương thuế lấy cổ vũ mới chữ kế sách, cũng là cao minh tiến hành. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, bệ hạ quá khen, chư vị đại nhân quá khen. Vui bất quá là thuận thế mà làm thôi. Văn tự này cải cách, vốn là lợi quốc lợi dân đại hảo sự, chỉ là bị một chút đã được lợi ích người che đôi mắt, ra vẻ cản trở mà thôi. Hắn đặt chén trà xuống, thần sắc có chút nghiêm, tiếp tục nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, hôm nay triều đình sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu, sau đó chính là muốn tại cả nước phạm vi bên trong trải rộng ra quan học giáo dục. Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết dần dần lạnh, thần tính ra lại có thời gian một tháng, đợi quan phủ các nơi chiêu mộ lao sư đúng chỗ, tương quan tài liệu giảng dạy cũng có thể sơ bộ biên soạn hoàn tất. Đến lúc đó liền có thể trước tiên ở các tỉnh châu phủ mở nhóm đầu tiên quan học, chủ yếu tuyển nhận mông đồng, trước đem chữ giản thể ghép vần cùng cơ sở toán học chương trình học mở. Đợi quan học đi vào quỹ đạo, liền có thể từng bước gia nhập truy nguyên, hóa học, địa lý, lịch sử các loại mới học khoa mục. Mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem những này chân chính kinh thế trí dụng mới học đặt vào khoa cử khảo thí phạm chủ, hoàn toàn thay đổi dĩ vãng đọc sách đến bắt đầu. Họ không dồn dùng khoa cử tệ nạn, vì ta đại phụng bồi dưỡng được liên tục không ngừng, có thể chân chính trị quốc an bang thực dụng nhân tài. Nhậm Thiên Đỉnh nghe được liên tục gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tốt, Lâm Ái Khanh sách này rất được trâm tâm. Việc này liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Các bộ viện cần phải toàn lực phối hợp, nếu có lá mặt lá trái, từ chối cai của người, nghiêm trị không tha. Chúng thần tuân chỉ. Chu Chiếu Quốc, Trần Văn Huy, Vương Khuê ba người cùng kêu lên đáp. Thái tử trong lòng tràn đầy chờ mong. Có Lâm sư tại, đại phụng lo gì không hưng thịnh. Thời khắc này Tôn Khải Minh lại lạ như rớt vào hầm băng, tâm tang mà chết. Thất hồn lạc phách đi ra hoàng cung, hắn thậm chí không có cơi chính mình tiệu quan, chỉ muốn mau mau trở lại quốc tử giám. Nhưng mà, ngay tại hắn đi tới một đầu yên lặng ngõ hẻm lúc, một cỗ bề ngoài phổ thông xe ngựa màu đen, lại lặng yên không một tiếng động bắt ngang tại trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Tôn Tế Tiểu, chủ nhân nhà ta cho mời. Một tên thân mang kinh trang, ánh mắt lạnh lùng hắn tử, từ trên xe nhảy xuống tới, đối với Tôn Khải Minh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tôn Khải Minh cau mày, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường, chủ nhân nhà ngươi là người phương nào? Lão phu cùng hắn vốn không quen biết, có gì có thể thấy được. Hán tử kia cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng, Tôn Tế Tiểu không cần hỏi nhiều, đến liền biết. Chủ nhân nhà ta, thế nhưng là đối với Tôn Tế Tiểu hôm nay trên triều đỉnh phong thái ngưỡng mộ rất à. Phong thái hai chữ, bị hắn cắn đến cực nặng, tràn đầy không che giấu chút nào niệm ai. Tôn Khải Minh sầm mặt lại, đang chờ phát tác, đã thấy từ xe ngựa chúng quanh chỗ bóng tối, lại lặng yên đi ra mấy tên đồng dạng khí tức hung hãn hán tử, ẩn ẩn đem hắn bao vây lại. Trong lòng của hắn run lên, biết hôm nay nếu là không đi, chỉ sợ khó mà tốt. Cân nhắc lợi hại phía dưới, đành phải hừ lạnh một tiếng, phất tay áo leo lên xe ngựa. Xe ngựa rẽ trái lượn phải, cuối cùng đứng tại một tòa nhìn như phổ thông tiểu lâu cửa sau. Tôn Khải Minh bị người dẫn đi tới một gian lịch sự tao nhã, lại lộ ra mấy phần kiềm chế bao xương bên trong. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp trong dạng thình lình ngồi bốn vị thân mang cẩm y, khí độ ung dung, lại nam tử sắc mặt âm trầm. Chính là lúc trước bị Lâm Trần Tức bỏ thuộc địa đoạt tước, bây giờ tên là xin mời đến kinh sư bảo dưỡng tuổi thọ kỳ thực so như Cẩm Tù Ninh Vương, Hàng Thân Vương, Đoan Thân Vương, còn có Tấn Vương. Chương 744 tất nhiên giảng đạo lý giảng bất quá hắn, vậy liền để hắn bệnh viện ngậm miệng. Chương 744 tất nhiên giảng đạo lý giảng bất quá hắn, vậy liền để hắn bệnh viện ngậm miệng. Tôn Tế Tiểu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Linh Vương ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Tôn Khải Minh trong lòng rung mạnh, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nguyên lai là mấy vị vương gia. Không biết mấy vị vương gia triệu lão phu đến đây, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Hàng Thân Vương cười lạnh một tiếng, chỉ là hôm nay tảo triều sự tình, chúng ta mặc dù thân ở nơi đây, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Tôn Tế Tiểu, tựa hồ không phải cái kia Lâm Bái Bỉ đối thủ a? Lâm Bái Bỉ ba chữ, tràn đầy cừu hận thấu xương. Tôn Khải Minh mặt mo đỏ ửng, nổi giận đan sen, nhưng lại vô lực phản bác. Đoan Thân Vương thâm trầm nói, Tôn đại nhân, cái kia Lâm Trần tiểu nhi, làm điều ngang ngược, tự ý đổi bát tự, hủy ta đại phụng ngàn năm văn mạch. Nếu là thật sự để hắn đạt được, mở rộng kia cái gì đồ bỏ chữ giản thể, mở ra dân trí, ngày sau thiên hạ này, hay là chúng ta thiên hạ sao? Chỉ sợ những lớp người quê mùa kia đều muốn leo đến chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Như thế hậu quả, chắc hẳn Tôn đại nhân so chúng ta càng thêm rõ ràng đi. Tấn Vương tiếp lời nói, Tôn đại nhân chính là ta đại phụng văn tông, học cho khắp thiên hạ, há có thể ngồi nhìn như thế gian định tiểu nhân, họa loạn triều cường, phá vỡ nhân luân. Tôn Khải Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mấy vị vương gia, có chuyện không ngại nói thẳng. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Linh Vương trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn, hắn vươn tay, làm một sạch sẽ lưu loát cắt cổ thủ thế. Rất đơn giản, nếu giảng đạo lý giảng bất quá hắn, vậy liền để hắn bình biện im miệng. T, Tôn Khải Minh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ám sát trong triều đình các đại học sĩ, anh quốc công chi tử, đương kim thánh thượng trước mắt đệ nhất hồng nhân. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Không thể, tuyệt đối không thể. Tôn Khải Minh vô ý thức lắc đầu, cử động lần này quá mức mạo hiểm. Một khi bại lộ, chính là vạn kiếp bất phục khám nhà diệt tộc chi hoa. Hừ, lo trước lo sau, thành gì đại sự? Linh Vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, Tôn đại nhân, bây giờ chúng ta đã là dưới thềm chi tù, sống không bằng chết. Cái kia Lâm Trần tiểu nhi, chính là đây hết thảy kẻ đầu têu. Không diệt trừ hắn, chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hàng Thân Vương cũng khuyên nhủ, Tôn đại nhân, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần trừ đi Lâm Trần, trên triều đình tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội đông sơn tái khởi. Tôn đại nhân nếu có thể giúp chúng ta một chút sức lực, đợi cho sau khi chuyện thành công, cái này quốc tử giám tế tiểu vị trí, thậm chí cao hơn tướng vị, cũng chưa chắc không có khả năng hứa cho Tôn đại nhân. Còn lại hai người cũng nhao nhao mở miệng, uy bức lợi dụ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Tôn Khải Minh tâm triệt để loạn. Một phương diện là thánh hiền dạy bảo, đạo làm quân thần, để hắn không dám vượt qua giới hạn. Một phương diện khác là đối với Lâm Trần nghiến răng thống hận, cùng đối với quyền vị khát vọng, lại như cùng ma quỷ nói nhỏ giống như, không ngừng dụ hoặc lấy hắn. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, thần sắc trên mặt âm tình bất định, lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến bên trong. Lâm Trần trở lại rộng rãi lãng khí phái Anh Quốc công phủ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, thần thanh khí sảng. Thiếu gia, ngài trở về. Triệu Hổ cười nói. Ân. Lâm Trần gật đầu cười. Hôm nay triều đình, bản công tử mắng thoải mái. Triệu Hổ nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, thanh âm vang dội như trùng. Đoán được, thiếu gia lợi hại như vậy, ai là người đối thủ? Đáng tiếc ta vào không được, nếu là ta có thể vào, đều hận không thể xông đi vào cho ngài gọi tốt đâu. Cao Đạt thì là trầm ổn rất nhiều, chắp hai tay nói chuyện này còn không tính xong, những người kia ăn thiệt tỏi lớn như thế, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn cần coi chừng đề phòng, chớ có để bọn hắn chó cùng rất dậu. Triệu Hổ nghe vậy, lơ đến khoát tay áo, cười nhạo nói, sợ bọn họ cái chim. Nơi này là kinh sư, dưới chân tiên tử. Mụ nội nó, cái kia Bạch Hổ doanh mấy ngàn tinh nhuệ, liền trú đóng ở kinh sư phụ cận. Huống chi, còn có ta lão Triệu cùng Cao Đạt huynh đệ tại thiếu gia bên người che chở. Bọn hắn những cái kia tay trói gà không chặt to nho, còn dám chơi hoa dạng gì phải không? Cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, vô Triệu Hổ bà bay, hay là Cao Đạt nói rất có lý, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bất quá, cũng không cần khẩn trương thái quá. Một đám tôm tép nhại nhép thôi, là không nổi sóng lớn gì. Trở lại trong phủ, đầu tiên là cùng lao cha anh quốc công dường như biển hàn huyên vài câu, lao đầu tử hôm nay cũng là mặt mày tỏa sáng, hiển nhiên đối với mình nhi tử trên triều đình biểu hiện cực kỳ hài lòng, không ngừng khen hắn có cha ngươi năm đó ta phong phạm. Sau đó, liền bị sớm đã chờ đợi đã lâu An Lạc công chúa cùng Từ Ly tháng 2 nữa của lấy. An Lạc công chúa hồn nhiên đáng yêu, lôi kéo Lâm Trần ống tay áo, kỳ kỳ cha cha hỏi trên triều đình chuyện lý thú, một đôi linh động trong mắt to, tràn đầy đối với Lâm Trần sùng bái. Từ Ly tháng thì là dịu dàng nhã nhặn, yên lặng là Lâm Trần pha bên trên một chén trà thơm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cũng là tình ý liên tục. Lâm Trần hưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp cùng mập mờ, chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp mọi mệt đều quét sạch sành sanh. Đang cùng hai nữ nói giỡn ở giữa, hạ nhân đến báo, Chu có thể cùng Trần Anh tới. Để bọn hắn bảo. Trần ca, người chưa tới, âm thanh tới trước, Chu có thể cái kia mang tính tiêu chí giọng nói lớn liền truyền bảo. Rất nhanh, hai cái áo gấm, khí khái hào hùng bừng bừng người trẻ tuổi liền xài bước đi vào. Trần ca, hôm nay trên triều đình, ngươi thế nhưng là ủy phong bát diện a. Ta đi tìm ta cha, đem ngươi thổi phồng đến mức là trên trời có trên mặt đất không. Nhưng làm chúng ta cho hâm mộ hỏng. Chu có thể vừa thấy mặt, liền trách trách hô hô nói. Trần Anh thì là trầm ổn một chút, chắp tay cười nói, Lâm huynh diệu kế an thiên hạ, chúng ta bội phục cực kỳ. Lâm Trần cười chào hỏi hai người tòa hạ, đi, hai người các ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao. Chuyện hôm nay, bất quá là mở kích cỡ mà thôi, sự tình phía sau còn nhiều nữa. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bất quá, trên triều đình sự tình, tạm thời cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. Có Trần Văn Huy, Âu Nghĩ phân biệt bọn hắn trong triều nhìn xem, ta cũng có thể rút ra chút thời gian đến, xử lý một chút động lại xuống nhàn sự. Chu có thể nhãn tình sáng lên, a, Lâm đại ca, ngươi lại phải làm cái gì đại động tác? Mau nói tới nghe một chút. Huynh đệ chúng ta cũng tốt đi theo ngươi dính được nhờ. Lâm Trần cười thân bí, hai người các ngươi đến rất đúng lúc. Dù sao cũng rảnh rỗi, theo giúp ta ra ngoài đi một chút như thế nào? Tốt. Đi chỗ nào? Lâm Trần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nếp miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đi trước pha lê phường nhìn xem, lại đi. Than đá trấn đi dạo. Chương 745 tuần sát pha lê phường cùng than đá trấn chương 745 tuần sát pha lê phường cùng than đá trấn Lâm Trần mang theo Chu Năng cùng Trần Anh hai người, đi đầu đi tới ở vào trong kinh sư pha lê phường. Bây giờ pha lê phường, sớm đã không phải lúc trước cái kia hơi có vẻ đơn sơ sườn nhỏ, mà là một mảnh chiếm diện tích rộng lớn, nhà máy san sát, tiếng người huyên náo bận rộn cảnh tượng. Cung nên công tử. Lâm Trần ba người vừa tới cửa ra vào, liền có hai tên thân mang sạch sẽ thợ thủ công phục sức, thần sắc kính cẩn nam tử trung niên bước nhanh tiến lên đón. Chính là lúc trước sớm nhất đi theo Lâm Trần nghiên cứu pha lê hai vị hạch tâm công tượng, Tần Uy cùng Cung Thành. Không cần đa lễ. Lâm Trần cười khoát tay áo, hôm nay ta mang hai vị huynh đệ tới nhìn một cái, các ngươi bận bịu các ngươi chính là. Tần Uy cùng Cung Thành đôi xem một chút, trên mặt đều lộ ra giống như vinh yên dáng tươi cười. Công tử, mời tới bên này. Cung Thành phía trước dẫn đường, vừa đi vừa giới thiệu nói, công tử, bây giờ chúng ta cái này pha lê phường, thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Ngài nhìn mảnh khu vực này, chính là chuyên môn sinh sản cửa sổ pha lê. Từ khi ngài đem cái này cửa sổ pha lê mở rộng ra ngoài, những quan lại quyền quý kia, phú thương cực cổ, quả thực là đoạt điên rồi. Đơn đặt hàng đều xếp tới sang năm đầu xuân. Lâm Trần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một mảnh rộng rãi nhà máy bên trong, đám thợ thủ công chính khí thế ngất trời bận rộn, cắt chém, rèn luyện, trang cùng, từng đạo hóng ánh sáng long lanh cửa sổ pha lê trong tay bọn hắn thành hình, mặc dù so ra kém hiện đại pha lê, nhưng cũng tuyệt đối tốt hơn gương đồng cần không ngừng rèn luyện, có thể pha lê lại chỉ cần lau là được rồi, chi phí cũng càng thấp. Không sai, không sai. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này cửa sổ pha lê lợi nhuận, thế nhưng là tương đương khả quan. Sau đó, bọn hắn lại tới một mảnh chuyên môn sinh sản phổ thông bình chứa pha lê khu vực, các loại chén cuộn bắt chén, bình bình lọ lọ, rực rỡ muôn màu, phóng ánh sáng long lanh, làm cho người không kịp nhìn. Những này bình thường bình chứa pha lê, bây giờ cũng thành dân chúng tầm thường trong nhà tân sủng. Tuy nói giá cả so ra kém đồ sứ, nhưng thắng ở mới lạ dùng bền, lượng tiêu thụ cũng là liên tục tăng lên. Tân Uy ở một bên nói bổ sung, nhất làm cho Chu Năng cùng Trần Anh hai người cảm thấy ngạc nhiên, hay là Lưu Ly Khu. Chỉ gặp một mảnh độc lập nhà máy bên trong, lô hỏa hừng hực, thợ thủ công bọn họ chính cẩn thận từng ly từng tí thao túng các loại thuốc màu, đem nung tốt pha lê phôi thể, nhiễm lên ngũ thải ban lan nhan sắc, lại trải qua tỉ mỉ tạo hình rèn luyện, liền hóa thành từng kiện xảo đoạt thiên công, tỏa ra ánh sáng lung linh lưu ly chân phẩm. Những cái kia lưu ly chế phẩm, có bóng ánh sáng long lanh, có sát thái nồng đậm, tại dưới ánh sáng chết xạ ra như mộng ảo quang trạch, đơn giản so trong truyền thuyết Long Cung bảo tàng còn muốn lóa mắt. Ai ra? Trần ca, đám đồ chơi này, cũng quá dễ nhìn đi. Chu có thể mở to hai mắt nhìn, nhịn không được sợ hãi thán nói. Trần Anh cũng là thấy nhìn không chuyển mắt, liên tục gật đầu. Cung Thành tự hào nói ra, không dối gạt hai vị công tử, chúng ta cái này lưu ly khu chế phẩm, bây giờ thế nhưng là Viễn Tiêu Hải ngoại hàng bán chạy. Thị Bạc Ti bên kia, mỗi tháng đều muốn từ chúng ta nơi này đặt hàng đại lượng lưu ly dụng cụ, vận chuyển về Tây Dương, Nam Dương chư quốc, đổi lại đều là vàng dòng bạc trắng a. Lâm Trần mỉm cười, cái này lưu ly vốn là hắn dùng để mở ra hải ngoại thị trường một đại lợi khí. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ cảnh giới nghiêm, cửa ra vào có người chuyên trấn giữ khu vực đặc biệt. "Công tử, nơi này chính là dựa theo phân phó của ngài, chuyên môn thiết lập mái chế pha lê thấu kính khu vực." Cung Thành thấp giọng nói ra, trước mắt chủ yếu là tại vì trong quân nghiên chế loại kia. Loại kia thiên lý kính cung cấp thấu kính. Lâm Trần nhẹ gật đầu, cái này kính viễn vọng nghiên cứu chế tạo, liên quan đến quân quốc đại sự, tự nhiên muốn nghiêm ngặt giữ bí mật. Hắn đi vào nhìn một vòng, gặp thợ thủ công bọn họ chính cẩn thận rèn luyện lấy thấu kính, công nghệ quá trình cũng có chút quy phạm, trong lòng rất là hài lòng. "Tần sư phụ, cung sư phụ." Lâm Trần quay đầu hỏi, "Bây giờ cái này pha lê trong vương, đám thợ thủ công thu nhập đãi ngộ như thế nào?" Cung Thành nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra cảm kích dáng tươi cười, "Về công tử lời nói, nhờ ngài phúc, chúng ta pha lê phường mỗi một vị công tượng, bây giờ thời gian đều trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Cho dù là bình thường nhất học đồ, một tháng qua cũng có thể cầm tới chí ít 5 lượng bạc tiền công. Những cái kia tay nghề tinh xảo lão sư phó, một tháng kiếm cái 10 lượng 8 lượng cũng là chuyện thường xảy ra. Cái này trước kia, thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành a." Mọi người đều đánh trong đáy lòng cảm tạ công tử ngài đại ân đại đức. Tân Uy cũng liền gật đầu liên tục, "Đúng vậy a công tử, bây giờ các huynh đệ làm việc đều có lực đầu, đều nói đi theo công tử làm, không chỉ có thể học được bản lĩnh thật sự, càng có thể được sống cuộc sống tốt." Lâm Trần nghe, trong lòng cũng là một trận vui mừng. Cho người con cá không bằng dạy người câu cá, có thể làm cho những này thợ thủ công bằng vào thủ nghệ của mình vượt qua thể diện sinh hoạt, đây mới là hắn nguyện ý thấy nhất. Từ biệt pha lê phường, Lâm Trần một đoàn người lại rục ngựa ra khỏi thành, trực tiếp hướng kinh sư phía tây ngoài 30 dặm than đá trấn mà đi. Còn chưa tiến trấn, xa xa liền có thể nhìn thấy đầu trấn cái kia dùng kiên cố xi măng lắt thành rộng lớn con đường, bằng phẳng chỉnh tề, cùng bên cạnh đường đất mấp mô tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai bên đường mới trồng các loại hoa cỏ cây cối, mặc dù đã là cuối thu, nhưng như cũng có thể nhìn ra tỉ mỉ quản lý vết tích, xen vào nhau tinh tế, lộng lẫy, cùng bình thường thôn trấn dơ giấy bẩn thỉu cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Vừa tiến vào tiểu trấn, liền có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt náo nhiệt cùng tường hòa khí tức. Trên đường phố người đến người đi, dân chúng trên mặt đều tràn đầy thuần phát nhiệt tình dáng tươi cười. Đám trẻ con top 5 top 3 tại bên đường vui cười đùa giỡn, vô ưu vô lự. Một chút đã có tuổi lão nhân thì top 5 top 3 tụ tại hướng mặt trời góc tường bên dưới, một bên phơi nắng, một bên hỉ khí dương dương trò chuyện được nhà. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ từng nhà dưới mái hiên đều treo từng chuỗi kim hoàng sung mãn bắp cây vậy, dưới ánh mặt trời lóe khả quan quang trạch, tượng trưng cho bội thu cùng giàu có. Trên đường phố, từng chiếc chở đầy than tổ ong xe ngựa, nối liền không dứt lái về phía kinh sư phương hướng, bọn sa phu trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn. "Công tử, là công tử tới." Cũng không biết là ai trước hô một tiếng, rất nhanh, liền có thật nhiều bách tính nhận ra Lâm Trần, nhao nhao xuống tới, một năm miệng mười hướng hắn vân an, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Lâm Trần mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, trong lòng cũng là ấm áp hòa thuận vui vẻ. Lúc này, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nam hải nhút nhát từ trong đám người ép ra ngoài, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ giòn tan hô: "Công tử tốt." Lâm Trần gặp hắn có được khỏe mạnh kháo khỉnh, mười phần đáng yêu, liền cười túi người hỏi: "Ngươi tên là gì? Năm nay mấy tuổi?" Tiểu nam hải có chút xấu hổ nói ra: "Ta gọi cậu Đản." "Không, thiên sinh cho ta lấy đại danh gọi là Lý Trí Học. Ta năm nay 8 tuổi đã đi học." "A, đi học?" Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia vui mừng: "Học được thứ gì a?" "Học được thật nhiều chữ, sẽ còn toán thuật." Lý Trí Học kiêu ngạo mà giơ lên bộ ngực nhỏ. Lâm Trần gật đầu cười, từ trong ngực móc ra một khối nhỏ bạc vụn, nhét vào trong tay hắn: "Hảo hài tử, học tập cho giỏi, tương lai nhất định có tiền đồ." Chương 746 không thiếu huynh đệ, đều vẫn là một người độc thân đâu. Chương 746 không thiếu huynh đệ, đều vẫn là một người độc thân đâu. Lý Trí Học tiếp nhận bạc, cao hứng liên tục cúi đầu: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Lúc này, một vị thân mang màu xanh bài bảo, khuôn mặt già dặn nam tử trung niên, bước nhanh từ trong đám người đi ra, đối với Lâm Trần không mình hành lễ: "Ti chức Trương Hữu Đức, tham kiến công tử." Người này chính là Lâm Trần lúc trước một tay đề bạt đứng lên, phụ trách quản lý môi thản trấn trưởng trấn. "Trương trấn trưởng, không cần đa lễ." Lâm Trần đỡ dậy hắn, hỏi: "Gần đây trên trấn hết thảy vừa vặn rất tốt." Trương Hữu Đức trên mặt chất đầy dáng tươi cười, kích động nói ra: "Nam công tử phúc. Bây giờ cái này môi thản trấn, thế nhưng là hoàn toàn biến dạng. Không chỉ có từng nhà đều đã vận dụng than tổ ong, thời gian vượt qua càng hưng hỏa, liền ngay cả trên trấn tập tục cũng so trước kia tốt hơn nhiều lắm. Dựa theo công tử phân phó, chúng ta trên trấn đã phổ biến ca đêm kế hoạch, để những cái kia ban ngày không rảnh biết chữ thanh niên trai tráng, ban đêm cũng có thể có cơ hội học tập. Bây giờ, trên trấn không ít người đều đã quen biết không ít chữ giản thể, đơn giản thư từ qua lại cũng không thành vấn đề." Nói, hắn liền từ trong đám người hô lên mấy cái hơi có vẻ câu nệ hán tử, để bọn hắn tại chỗ biểu diễn một phen viết chữ giản thể. Mấy hán tử kia mặc dù viết siêu siêu mèo mèo, nhưng xác thực đã có thể nhận đọc cùng biết không ít thường dùng chữ giản thể. Lâm Trần nhìn xem bọn hắn cái kia chăm chú mà tự hào bộ dáng, vui mừng cười nói: "Tốt, tốt, chỉ cần chịu học, lúc nào đều không muộn. Chữ giản thể dễ học dễ hiểu, chính là muốn để thiên hạ bách tính đều có thể có học chữ cơ hội." Chu Năng cùng Trần Anh đi theo Lâm Trần sau lưng, nhìn trước mắt cái này vui vẻ phồn vinh, bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng, trong lòng cũng là bùi ngùi mai thôi. Bọn hắn biết, đây hết thảy đều là Lâm Trần một tay sáng lập ra. Tại môi thán trấn dò xét một vòng, Lâm Trần lại dẫn hai người đi tới chú đóng ở ngoài trấn Bạch Hổ doanh quân doanh. Tiến vào quân doanh, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh cảnh giới xâm nghiêm thuốc nổ phường. Phụ trách thuốc nổ phường quan tướng hướng Lâm Trần kỹ càng báo cáo trước mắt súng trường cùng súng đạn cải tiến tình huống. Khởi bẩm đô đốc, dựa theo chỉ thị của ngài, chúng ta mới nghiên chế súng trường, tầm bắn đã so trước kia tăng lên chí ít 3 thành, uy lực cũng lớn hơn. Mà lại chúng ta còn căn cứ ngài bản vẽ thành công phòng chế ra một loại kiểu mới sau thân nhét vào hỏa thương, nhét vào tốc độ so trước kia hỏa môn thương nhanh hơn bình thường mấy lần. Trước mắt trong doanh đã huấn luyện không ít tinh thông loại này hỏa thương hỏa thương binh. Cái kia quan tướng lại chỉ vào một bên mấy môn mới tinh hỏa pháo nói ra, đô đốc, đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra tới kiểu mới hỏa pháo, thân pháo càng nhẹ nhàng, tầm bắn cũng càng xa. Mà lại dựa theo phân phó của ngài, chúng ta ngay tại nếm thử cải tiến đạn pháo, hy vọng có thể tăng lên đạn pháo uy lực, đồng thời giảm bớt đạn pháo trọng lượng, đồng thời áp dụng ngòi nổ châm lửa phương thức, chỉ là trước mắt còn tại nếm thử giai đoạn, chưa hoàn toàn thành công. Lâm Trần nghe được liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Những vũ khí này trang bị cải tiến, mặc dù còn tại hơi nước thời đại kỹ thuật trong gia cung, nhưng đã là thời đại này có khả năng đạt tới đỉnh tiêm trình độ. Tuần sát xong thuốc nổ phường cùng khí giới kho, Lâm Trần lại tới thao luyện tràng, kiểm duyệt các sĩ tốt thao luyện. Chỉ gặp các sĩ tốt từng cái tinh thần sung mãn, đội ngũ chỉnh tề, thao luyện đứng lên hổ hổ sinh phong, hiển nhiên là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Cuối cùng, Lâm Trần đem tạm quản Bạch Hổ doanh sự vụ ngày thường một tên tướng quân gọi vào một bên, do hỏi, bản đốc hôm nay đến đây, một là nhìn xem trong doanh tình huống, hai là hỏi một chút, trong doanh có thể có cái gì cần bản đốc giải quyết nan đề. Tướng quân kia nghe vậy, đầu tiên là do dự một chút, lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, thấp giọng nói, khởi bẩm đô đốc, trong doanh các hạng sự vụ cũng còn tính thuận lợi. Chỉ là có một chuyện, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng cũng khốn nhiều không ít minh đệ. A, chuyện gì? Lâm Trần có chút hăng hái mà hỏi thăm. Tướng quân kia cười hắc hắc, có chút lúng túng nói ra, đô đốc, ngài cũng biết, chúng ta cái này Bạch Hổ doanh huynh đệ, phần lớn đều là từ kinh sư điều đi ra bách tính, bọn hắn ngày bình thường trừ thao luyện, chính là đợi tại trong doanh, cũng không có gì cơ hội tiếp xúc ngoại nhân. Thời gian này một dài, không ít minh đệ, đều vẫn là một người độc thân đâu. Phúc, Lâm Trần nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, dưới tay mình chi này tinh nhuệ chi sư, vấn đề khó khăn lớn nhất, lại là vấn đề cá nhân. Ha 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 ha. Nguyên lai là việc này. Lâm Trần cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vỗ vỗ tướng quân kia bả vai, đi. Việc này bao tại bản đốc trên thân. Không có vấn đề. Tướng quân kia gặp Lâm Trần đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức mừng rỡ, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ đô đốc thương cảm. Ti chức thay mặt toàn doanh các minh đệ, cảm ơn đô đốc đại ân. Lâm Trần một đoàn người cũng không tại môi tháng chấn quá nhiều dừng lại, mà là lần nữa rục ngựa giờ roi, một đường hướng về kinh sư hướng đông nam mau chóng bay đi. Mục đích của bọn họ chính là Lâm Trần đất phòng, 2 năm dưới huyện. Móng ngựa đạp ở bằng phẳng xi măng trên quan đạo, phát ra thanh thúy tiếng vang. Còn chưa chân chính tiến vào huyện thành, xa xa liền có thể nhìn thấy quan đạo hai bên, cửa hàng san sát, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, một phái bận rộn thịnh vượng cảnh tượng. Đến từ giang nam tơ lụa, lá trà, đồ sứ, đến từ bắc địa gia lông, dược liệu, lâm sản, thậm chí còn có đến từ hải ngoại hương liệu, chân ngoạn, đều ở nơi này hội tụ, trung chuyển, lại hướng chạy 4 phương 8 hướng. Dù sao 2 năm rưỡi huyện tại kinh sư phụ cận, mặt phía bắc hàng hóa đến mặt phía nam, mặt phía nam hàng hóa đến kinh sư, đều muốn trải qua 2 năm rưỡi huyện. Người đi trên đường, vô luận là bản địa cư dân hay là vãng lai khách thường, phần lớn quần áo ngăn nắp, sắc mặt hồng nhuận phấn tớt, trên mặt tràn đầy tự tin cùng nụ cười thỏa mãn, cùng tầm thường châu huyện bách tính sầu khổ khuôn mặt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Chập chập chập, Trần ca, ngươi cái này đất phòng, thật đúng là khó lường a. So giang nam một chút thành lớn, nhìn xem còn muốn phồn hoa náo nhiệt mấy phần. Chu Năng một bên dùng ngựa, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Anh cũng là gật đầu khen, Lâm Minh kinh doanh có phương pháp, nơi đây bách tính an cư lạc nghiệp, thương nhân tụ tập, quả nhiên là một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh. Lâm Trần cười nhạt một tiếng, bất quá là chiếm chút địa lợi nhân hòa thôi. Rất nhanh, một đoàn người liền đã tới huyện thành. 2 năm rưỡi huyện lệnh sớm đã nhận được tin tức, dẫn một đám trúc quan ở cửa thành xin đợi đã lâu. Hạ quan 2 năm rưỡi huyện lệnh Trương Viễn, cung nên hầu gia đại giá. Huyện lệnh Trương Viễn là một người tuổi chừng 40, khuôn mặt khôn khéo, thân hình hơi có vẻ phúc hậu trung niên nhân, nhìn thấy Lâm Trần liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm. Trương huyện lệnh không cần đa lễ, bản hầu hôm nay chỉ là tùy ý tới xem một chút. Lâm Trần tung người xuống ngựa, vừa cười vừa nói, tấm này xa cũng là hắn một tay để bạt lên cắn lại, tại quản lý 2 năm rưỡi huyện phát triển phương diện buôn bán rất có thành tích, rất được Lâm Trần tín nhiệm. Hầu gia mời vào bên trong. Trương Viễn Ân cần phía trước dẫn đường, vừa đi, một bên hướng Lâm Trần kỹ càng hồi báo 2 năm rưỡi huyện tình hình gần đây, khởi bẩm hầu gia, nhờ ngài hưng phúc, bây giờ 2 ta 5 giới huyện đã trở thành kết nối Nam Bắc, bước xạ xung quanh 100 dặm trọng yếu nhất hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm. Mỗi ngày ra vào huyện thành thương đội, nối liền không dứt, ngựa xe như nước, thịnh vượng chưa bao giờ có. Chương 747, đây thật là ngủ gật đưa tới gối đầu. Chương 747, đây thật là ngủ gật đưa tới gối đầu. Nhân khẩu phương diện, từ hầu gia ở đây phổ biến các hạng lợi thương huệ dân kế sách đến nay, ngắn ngủi mấy năm, huyện ta đăng ký trong danh sách hộ tịch nhân khẩu, liền đã theo lúc trước không đủ 3000 hộ, tăng vọt đến bây giờ gần 3 vạn hộ. Nếu là tính cả những cái kia qua lại lưu động thương khách, thường trú nhân khẩu càng là vượt qua 10 vạn chi chúng. Về phần thu thuế, hắc hắc Trương Viễn nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vui mừng, hầu gia, không dối gạt ngài nói, riêng là năm nay hơn nửa năm, huyện ta nộp lên trên triệu đỉnh thương thuế, liền đã vượt qua trước kia bất kỳ một cái nào năm được mùa cả năm tổng nghịch. cái này cũng chưa tính huyện nha chúng ta tồn tại, cùng trực tiếp nộp lên trên tới ngài phụ thượng kia bộ phận đích lợi. Bây giờ 2 năm này nửa huyện, nói là một ngày thu đâu vàng, cũng tuyệt không là quá a. Lâm Trần nghe Trương Viện báo cáo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này thương nghiệp phát triển mang tới tiền lãi, quả nhiên là kinh người. Tại huyện nha hơi chút dừng lại, Lâm Trần liền đưa ra mau mau đến xem hắn quan tâm nhất một cái khác sản nghiệp, thủy tinh lều lớn. Tại Trương Viện dẫn dắt hạ, một đoàn người đi tới ở vào huyện thành vùng ngoại ô một mảnh rộng lớn khu vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng tòa to lớn thủy tinh chúc mừng hôn lễ, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, sắp hàng chỉnh tề, quý vi trắng quan. Những này thủy tinh lều lớn, tất cả đều là dùng kiên cố giá thép kết cấu chèo chống, bao trùm lấy dày đặc thủy tinh, nội bộ không gian rộng rãi sáng tỏ, như là nguyên một đám to lớn thủy tinh cung điện. Hầu ra, ngài nhìn, những này chính là dựa theo phân phó của ngài kiến tạo lên thủy tinh lều lớn. Trương Viễn chỉ vào trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, tự hào nói rằng, bây giờ trong huyện chúng ta đã xây xong gần 100 tòa dạng này lều lớn, mỗi một cái lều lớn đều có thể trồng trọt vài mẫu phản mùa rau quả. Đi vào một tòa lều lớn, một cỗ ấm áp ướt át không khí đập vào mặt, chỉ thấy trong rạp màu xanh biếc rạt rào, từng dãy chỉnh tề bờ ruộng bên trên đủ loại rau quả mọc khả quan, xanh tươi ướt át, có xanh biếc sinh thanh cây cải dầu, có tươi non thủy linh cải trắng, có đỉnh hoa có gai dưa leo, thậm chí còn có một ít đỏ rực cà chua. Tại cuối thu thời tiết, có thể nhìn thấy như thế sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, quả thực làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trương Viễn chỉ vào những này rau quả, hương phấn nói, hầu ra, những này đều là bảo bối a. Bây giờ đã là cuối thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, bình thường rau quả đã sớm hạ thị. Chúng ta những này lều lớn bên trong trồng ra tới phản mùa rau quả, đến lúc đó vận đến kinh sư, thậm chí xung quanh các đại thành trấn, giá cả kia tuyệt đối có thể đảo đất phiên dâng đi lên. Hơn nữa, chúng ta những này rau quả không chỉ có chủng loại nhiều, phẩm tướng tốt, càng quan trọng hơn là hoàn toàn không cần lo lắng sâu bệnh cùng bị hư hại. Mỗi ngày đều có người chuyên tỉ mỉ quản lý, tưới nước bón phân, dáng dấp gọi là một cái thủy linh. Lâm Trần nhìn xem những này mọc khả quan rau quả, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này thủy tinh lều lớn trồng trọt phản mùa rau quả, là hắn đã sớm kế hoạch tốt một nước cờ. Một phương diện, có thể hài lòng các đạt quan quý nhân tại trong ngày mùa đông đối mới mẻ rau quả nhu cầu, kiếm lấy kết xù lợi nhuận. Một phương diện khác, cũng có thể vì hắn dưới trướng mách tính, cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội cùng thu nhập nơi phát ra. Không tệ, không tệ. Lâm Trần nhẹ gật đầu, đối Trương Viễn nói rằng, Trương huyện lệnh, ngươi làm được rất tốt. Bây giờ vào đông lập tức liền muốn tới, kinh sư bên kia đối với mới mẻ rau quả nhu cầu lượng lớn. Cái này một nhóm rau quả, tất nhiên có thể bán ra một cái giá tốt. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, cũng muốn chú ý khống chế sản lượng cùng giá cả, chớ có tát ao bắt cá. Tế thủy trường lưu mới là kế lâu dài. Mặt khác, ngoại trừ cung ứng kinh sư bên ngoài, cũng có thể cân nhắc hướng xung quanh một chút giàu có châu phủ, chút ít cung hóa, tiến một bước mở rộng nguồn tiêu thụ. Hầu gia anh minh, hạ quan minh bạch. Trương Viễn liền đội vàng không người đáp, trong lòng đối Lâm Trần Nưu tính sâu xa, càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Chu Năng cùng Trần Anh hai người nhìn xem cái này thần kỳ thủy tinh lều lớn, cùng bên trong sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Ca, ngươi đây quả thực là sửa đá thành vàng thủ đoạn a. Lâm Trần mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, đây coi là cái gì? Chờ sau này tạp giao lúa nước, phân hóa học thuốc trừ sâu đều làm ra đến, kia mới gọi chân chính nông nghiệp cách mạng đâu. Bất quá, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Bây giờ cái này thủy tinh lều lớn đã có thể bảo chứng mùa đông rau quả cung ứng. Theo 2 năm rưỡi huyện thắng lợi trở về, Lâm Trần vừa trở lại kinh sư phủ đệ, còn chưa ngồi nóng đít, liền có hạ nhân thông báo, thái tử Nhâm Trạch Bằng cải trang tới chơi. Lâm sư. Thái tử Nhâm Trạch Bằng vừa vào cửa, liền cười chắp tay, cô hôm nay đến đây, thật là có hai chuyện. Một là chúc mừng Lâm sư tân chính phổ biến thuận lợi, phụ hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Hai đi, là nghe nói Lâm sư lại đi than đá trấn cùng 2 năm rưỡi huyện, thật là lại có cái gì mới mẻ đồ chơi, nhường cô cũng mở mang tầm mắt. Lâm Trần cười ha ha một tiếng, mời thái tử ngồi xuống, sai người lên mới hái lá trà, lúc này mới đem Bạch Hổ trong doanh các tướng sĩ nan ngôn chi ẩn nói ra, điện hạ, hôm nay thần đi Bạch Hổ doanh tuần sát, phát hiện các tướng sĩ thao luyện dũng mãnh, quân dung nghiêm chỉnh, duy chỉ có một chuyện có chút khó giải quyết. A, chuyện gì có thể làm khó Lâm sư? Thái tử hiếu kỳ nói. Lâm Trần sờ lên cái cằm, ra vẻ thần bí nói, điện hạ có biết, trong quân binh sĩ nhiệt huyết phương cường, cũng không ít người. Trên là cô gia quả nhân a. Cái này trong quân doanh, dưỡng khí là đủ, có thể âm dương không điều, cuối cùng không phải kế lâu dài. Các tướng sĩ không có ra thất trí lo, cái này thủ vệ kinh kỳ, bảo vệ quốc gia, khả năng càng thêm an tâm không phải. Thái tử nghe vậy, cũng là rất tán thành gật gật đầu, Lâm sư nói cực phải. Các tướng sĩ vì nước trấn thủ biên cương, lao khổ công cao, chuyện nhà của bọn hắn, cũng xác thực làm từ triều đình thương cảm. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, nhắc tới cũng xảo, cô hôm nay đến, cũng đang muốn cùng Lâm sư thương nghị một chuyện. Phu hoàng thương cảm trong cung chi phí, cố ý xóa một nhóm tuổi tác đã đến, hoặc trong nhà còn có thân nhân cung nữ, để các nàng xuất cung tự hành hôn phối, cũng coi là cho các nàng một cái tốt kết cục. A, lại có việc này. Lâm Trần ánh mắt đỗng nhiên sáng lên, vô đuổi, điện hạ, đây thật là ngủ gật đưa tới gối đầu. Diệu a, diệu a. Thái tử bị hắn bất thình lình hưng phấn làm cho sững sờ, Lâm sư cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Trần cười nói, điện hạ, ngươi muốn à? Bạch Hổ doanh các tướng sĩ thiếu nàng dâu, trong cung lại vừa bận muốn thả ra nhiều như vậy chờ gả cô đường, cái này không phải liền là ông trời tác hợp cho sao? Chúng ta sao không đến xử lý một trận? Ân, liền gọi ra mắt đại hội. Ra mắt đại hội. Thái tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây là ý gì? Lâm Trần giải thích nói, đơn giản mà nói, chính là đem những này có hôn phối ý nguyện tướng sĩ cùng các cung nữ triệu tập tới một chỗ, để bọn hắn biết nhau, lẫn nhau giao lưu. Nếu là có nhìn vừa ý, tình đầu ý hợp, liền có thể tự hành phát triển. Kể từ đó, chẳng phải là đã giải quyết các tướng sĩ trung thân đại sự, cũng vì những cái kia xuất cung các cung nữ tìm người tốt nhà. Nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ a. Thái tử nghe được liên tục gật đầu, Lâm sư phương pháp này, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, nhưng lại hợp tình hợp lý. Chỉ là, cái này nam nữ song phương, như thế công khai gặp mặt, phải chăng có tổn thương phong hóa? Chương 748, giới thứ nhất cỡ lớn đắm chìm thức quân dân quan hệ hữu nghị giao hữu hoạt động. Chương 748, giới thứ nhất cỡ lớn đắm chìm thức quân dân quan hệ hữu nghị giao hữu hoạt động. Lâm Trần khoát tay áo, điện hạ lời ấy sai rồi. Nam cưới nữ gả, nhân chi đại luân. Chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, có người đức cao vọng trọng chủ trì, có cái gì không được? Dù sao cũng tốt hơn những cái kia môi trước chi ngôn, mù cưới cơm gả, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Thái tử bị Lâm Trần nói đến tâm động không thôi, lúc này liền nói, tốt. Việc này cô cái này đi bẩm báo phụ hoàng. Như phụ hoàng ân chuẩn, liền toàn quyền giao cho Lâm sư xử lý. Quả nhiên, Thái tử đem Lâm Trần ra mắt đại hội kế hoạch bẩm báo cho hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh sau. Trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ tay cười to, ha 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 ha. Cái này Lâm Trần, trong đầu luôn luôn chứa chút cổ quái kỳ lạ nhưng lại có chút thực dụng ý tưởng. Tốt. Chuẩn. Liền để hắn đi giày vò. Chấm ngược lại muốn xem hắn cái này ra mắt đại hội có thể làm ra thành tựu gì đến. Có hoàng đế cho phép, Lâm Trần liền lập tức bắt đầu xử lý lên. Sau năm ngày, kinh sư lớn nhất quán rượu Tụ Tiên lâu bị Lâm Trần tài đại khí thô toàn bộ bao hết xuống tới. Một ngày này, Tụ Tiên lâu trong ngoài răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Sáng sớm, liền có hai đội nhân mã, phân biệt từ khác nhau phương hướng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tụ Tiên lâu mà đến. Một bên là thân mang mới tinh quân phục, từng cái tinh thần phân chấn, nhưng lại khó nén mấy phần khẩn trương cùng mong đợi Bạch Hổ doanh tướng sĩ. Bọn hắn ngày bình thường vũ đao lộng thường, sát phạt quả đoán, giờ phút này lại giống như là muốn đi thi thư sinh, nguyên một đám mặt đỏ tới mang hai, tay chân cũng không biết để vào đâu. Một bên khác thì là ngồi thống nhất xe ngựa màu xanh các cung nữ. Các nàng phần lớn là 16 tuổi, dung mạo thanh tú, mặc dù trong cung thường thấy quý củ, nhưng nghĩ tới sắp đến không biết ra mắt trong lòng cũng là mai con đi loạn, đã có đôi tương lai ước mơ, cũng có mấy phần đối lạ lẫm trường hợp e lệ. Cái này hai đội nhân mã, ven đường tự nhiên là hấp dẫn vô số dân chúng ánh mắt. Mau nhìn mau nhìn. Cái kia chính là muốn đi tham gia Lâm đại nhân làm cái kia. Kia cái gì ra mắt biết binh ra cùng các cung nữ a? Còn không phải sao? Nghe nói à, Lâm đại nhân là muốn cho những này làm lính tìm vợ, cho những cái kia xuất cung cô nương tìm người ta đâu. Ôi bi, đây thật là chuyện mới mẻ nhi. Trước kia chỉ nghe nói qua bà mối làm ai, hai mắt đen tui liền bái đường, nào có giống Lâm đại nhân dạng này, nhường nam nữ song phương bản thân gặp mặt. Lâm đại nhân chính là Lâm đại nhân. Luôn có thể nghĩ ra chúng ta dân chúng nghĩ cũng không dám nghĩ ý kiến hay. Lần này tốt, những cái kia vì nước chấn thủ biên cương binh đặt ống, cũng có thể lấy bên trên nặng dâu, an tâm sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, nghị luận ầm ĩ, vô số dân chúng đều rối cổ, mong mỏi cùng trông mong, muốn nhìn một chút trước đây chỗ không có ra mắt đại hội đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Tụ Tiên lâu bên trong, sớm đã bố trí đổi mới hoàn toàn. Trong hành lang, trưng bày mấy chục tấm bàn bông, mỗi tấm trên bàn đều chuẩn bị nước trà điểm tâm. Lâm Trần tham khảo hậu thế ra mắt hoạt động một chút quá trình, để cho người ta chuẩn bị thẻ số, nam nữ song phương cắt chấp nhất bưng, dựa theo thẻ số vào chỗ. Hắn thậm chí còn để cho người ta chuẩn bị một mặt to lớn màu đỏ vải tơ, phía trên dùng kim phấn viết Bạch Hổ doanh tướng sĩ cùng trong cung giai lệ vui kết lương duyên ra mắt đại hội bắt mắt chữ lớn, treo ở đại đường chính giữa, lộ ra đã chính thức vừa vui khánh. Lâm Trần một thân cầm bào, cầm trong tay quạt xếp, đứng tại trước sân khấu, xung làm lên tạm thời người chủ trì. Khu khu. Các vị tướng sĩ, các vị cô nương, hoan nghênh đại gia đi vào từ bản quan. Khúc, từ Anh quốc công phủ cùng hoàng cung liên hợp cử hành giới thứ nhất cỡ lớn đắm chìm thức quân dân quan hệ hữu nghị giao hữu hoạt động, ra mắt đại hội. Lâm Trần háng giọng một cái, dùng một loại mang theo trêu tức ngữ khí mở màn. Dưới đài lập tức vang lên một hồi thiện ý cười vang, nguyên bản không khí khẩn trương cũng hòa hoãn không ít. Chúng ta hôm nay hoạt động tôn chỉ đâu, liền tăng chữ, chân thành giao lưu, tự chủ lựa chọn. Lâm Trần tiếp tục nói, một hồi đâu, đại gia có thể tự do giao lưu, tâm sự việc nhà, nói chuyện lý tưởng, nhìn xem lẫn nhau phải chăng tình đầu ý hợp. Nếu là nhìn vừa mắt, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Nếu là không thấy đúng, cũng không quan hệ, coi như là nhiều nhận biết một người bạn đi. Đơn giản lời dạo đầu về sau, ra mắt hoạt động liền chính thức bắt đầu. Mới đầu, cảnh tượng còn có chút câu nệ. Những cái kia ngày bình thường trên chiến trường ngao ngao kêu manh hán, giờ phút này đối mặt với thẹn thùng cung nữ, cả đám đều thành cơ miệng hồ lô, mặt kim nén đến đỏ bừng, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Mà những cung nữ kia cũng là cúi đầu, nắm lướt góc áo, không dám nhìn thẳng đối phương. Lâm Trần thấy thế, cười lắc đầu, ra hiệu nhạc sĩ tấu lên vui sướng nhạc khúc, lại khiến người ta lên chút tinh xảo trái cây bánh ngọt, chính mình thì mang theo chủ năng, Trần Anh cùng nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Thái tử Nhâm Trạch Bằng cùng một vị khác vân quý tử đệ sông Dọc Đinh, ở đây bên cạnh một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, vừa quan sát trong sân tình huống. Lâm đại ca, ngươi cái này ra mắt sẽ, thật đúng là rất có ý tứ. Sông Dọc Đinh là hoạt bát tính tình, nhìn xem giữa sân những cái kia vụng về mà chân thực hô động, hết sức vui mừng. Chu Năng cùng Trần Anh cũng là thấy say sưa ngon lành. Thái tử thì là khẽ bước cằm, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, Lâm sư cử động lần này, tuy là mới lạ, nhưng cũng có phần hợp tân tình. Kể từ đó, cũng là có thể giảm bớt rất nhiều sai phối nhân duyên việc đáng tiếc. Lâm Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi. Nhớ ngày đó, hắn không có xuyên việt trước đó, cũng là bị các loại ra mắt an bài chi phối đến khổ không thể tả, không nghĩ tới hôm nay chính mình lại thành tổ chức ra mắt Nguyệt lão. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, Lâm Trần lại khiến người ta tổ chức đơn giản một chút trò chơi nhỏ, tỉ như đánh trống truyền hoa tài nghệ biểu hiện ra chờ một chút. Đừng nói, những này ngày bình thường ăn nói có ý tứ tướng sĩ cùng các cung nữ, một khi bung ra, cũng là cho thấy không ít làm cho người ngạc nhiên tài nghệ. Có tướng sĩ công phu quyền cước cao minh, dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Có cung nữ giọng hát huyền chuyển, hoặc là dáng múa nhẹ nhàng, cũng lấy được trận trận tiếng vỗ tay. Bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Một cái vóc người khôi ngô, trên mặt có đạo mặt sẹo bách phu trưởng, lấy dũng khí, đối với trước mặt một vị điềm đạm nho nhã cung nữ nói rằng, cô đương, ta gọi Trương Thiết Nhu, là người thô hảo, không biết nói chuyện. Nhưng ta cảm thấy ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Kia cung nữ nghe vậy, gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói, quân gia quá khen. Trương Thiết Nhu gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, ta về sau nhất định thật tốt đợi ngươi. Ta sẽ đánh rất nhiều con mồi cho ngươi ăn. Một bên khác, một vị ngày bình thường trong quân đội phụ trách văn thư tuổi trẻ giáo úy đang cùng một vị ăn nói không tầm thường cung nữ trò chuyện vui vẻ. Cô nương cũng ưa thích đọc thơ. Giáo úy ngạc nhiên hỏi. Cung nữ nhàn nhạt cười một tiếng, thời thông một hai. Chỉ là trong cung tịch liêu, chỉ có thi thư có thể hiểu lo mà thôi. Nào dám hỏi cô nương, thích nhất vị kia thi nhân tác phẩm. Nô tỳ thiên vị Lâm đại nhân trước đây viết những thi từ kia theo thời gian trôi qua, giữa sân dần dần xuất hiện một chút rõ ràng nhìn vừa ý tổ hợp. Bọn hắn hoặc thấp giọng thì thầm, hoặc mặt mũi đưa tình, trong không khí đều dường như tràn ngập một tia ý nghĩ ngọt ngào. Đương nhiên, cũng có một chút không quá thuận lợi. Tỷ như một vị tướng sĩ miệng lưỡi lưu loát nói khoác chính mình vũ dũng, lại dẫn tới đối diện cung nữ liên tiếp nhíu mày. Cũng có một vị cung nữ quá thận trọng, nhiều đối diện tướng sĩ không biết làm thế nào. Nhưng tổng thể mà nói, trận này ra mắt đại hội không khí là nhiệt liệt mà tràn ngập hy vọng. Chương 749, những người này chính là hắn phổ biến tân chính, mở ra dân trí tinh tinh chi hỏa. Chương 749, những người này chính là hắn phổ biến tân chính, mở ra dân trí tinh tinh chi hỏa. Một canh giờ sau, ra mắt đại hội chuẩn bị kết thúc. Lâm Trần lần nữa đi đến trước sân khấu, cao giọng hỏi, các vị, hôm nay ở chung, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh mang theo ngượng ngùng đáp lời thanh âm. Lâm Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt. Phàm hôm nay lưỡng tình tương duyệt, cố ý tiếp tục ở chung người, nhưng đến ta chỗ này đăng ký lập hồ sơ. Sau khi trở về, các ngươi liền có thể tự hành qua lại, sâu hơn hiểu. Nếu là mấy ngày sau, song phương vẫn có kết hôn chi ý, bản quan tự thân vì các ngươi chứng hôn. Hoa, lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Có thể được tới đương triều hồng nhân, anh quốc công thế tử Lâm đại nhân tự mình chứng hôn, đây chính là thiên đại thể diện cùng đinh quang a. Những cái kia đã nhìn vừa ý tướng sĩ cùng các cung nữ đều vui mừng quá đỗi, nhao nhao tiến lên đăng ký. Thô sơ giản lược khe đếm, vậy mà thành không dưới 30 đối. Đà tạ Lâm đại nhân. Lâm đại nhân đất nước, chúng ta vinh thế không quên. Trong lúc nhất thời, cảm tạ thanh âm liên tục không ngừng, những cái kia thành công dắt tay nam nữ, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lâm Trần cử hành ra mắt đại hội là Bạch Hổ doanh tướng sĩ cùng xuất cung cung nữ giải quyết hôn phối sự tình, như là một hồi gió xuân, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ kinh sư. Trong lúc nhất thời, bất luận là câu lan nhà ngói, hồng tụ chiêu nơi bấm hoa, vẫn là quán trà tử quán, bình thường khách sạn, hoặc là những cái kia cao môn đại hộ vân quý phủ đệ, đều đang nhiệt liệt nghị luận cái này chuyện mới mẻ. Trong phố xá, dân chúng tự nhiên là khen không dứt miệng. Nghe nói không, Lâm đại nhân cho những cái kia làm lính cùng cung nữ làm mối đâu? Nghe nói à, thật nhiều người đều nhìn bởi ý, Lâm đại nhân còn muốn tự mình cho bọn họ chứng hôn đâu. Một nhà làm ăn chạy trong quán trà, Thuyết thư tiên sinh đang nước miếng văng tung tóe kể. Ôi, cái này Lâm đại nhân thật đúng là Bồ Tát sống a. Những cái kia làm lính, ngày bình thường bảo vệ quốc gia, dại nắng dầm mưa, có thể lấy được nặng dâu, cũng không dễ dàng. Một cái gồng gánh người bán hàng rong cảm thán nói. Còn không phải sao? Còn có những cung nữ kia, trong cung chờ đợi nhiều như vậy năm, có thể có cái tốt kết cục, cũng là thiên đại phúc phận. Lâm đại nhân chuyện này làm được, rộng thoáng. Bên cạnh một cái bán bánh bao phụ nhân cũng chen miệng nói, muốn ta nói a, cái này Lâm đại nhân chính là không giống bình thường. Muốn đi ra ý tưởng, luôn luôn như thế chi kỷ, như thế là chúng ta dân chúng muốn. Nhưng mà, tại một chút hân quý trong phủ đệ, nhưng cũng có chút thanh âm bất đồng. Thử, còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Một vị râu tóc bạc trắng, thân mang cẩm bào lão hầu gia, tại nhà mình trong thư phòng, đối với mấy cái thế hệ con cháu dựng râu trừng mắt, cái này Lâm Trần, ỷ vào bệ hạ tin một bề, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cùng lúc đó, quốc tử giám tế tiểu Tôn Khải Minh, từ lần trước triều đình gặp khó, lại chịu Ninh Vương bọn người bức hiếp, trong lòng tích tụ năng giải. Gần mấy ngày nay, hắn cao ốm ở nhà, đóng cửa không tiếp khách, tinh thần hoảng hốt, không còn ngày xưa chi thông dong. Một ngày này, môn hạ đến báo, tiền nhiệm đế sư Đồng Thái Phó mang theo hộ bộ Tả thị lang Trương Thành Đức cùng nhau đến thăm. Tôn Khải Minh nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích, thầm nghĩ hai người này đều là trong triều thủ cựu một phái trung kiên, lần này đến đây, tất có thâm ý, liền lên dây cót tinh thần, sai người mở trung môn đón lấy. Ba người phân chủ khách ngồi xuống, trà xanh dâng lên. Đồng Thái Phó khẽ hớp một ngụm, liền buông xuống chén trà, sắc mặt ngưng trọng nói, Tôn đại nhân, Lâm thiếu sư phổ biến chữ giản thể một chuyện, bây giờ đã là dư luận xôn xao. Chúng ta ăn triều đình bổng độc, thâm thụ thánh nhân dạy bảo, há có thể ngồi nhìn ngàn năm văn mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trương Thành Đức cũng là đấm ngược dậm chân, đau lòng như góc. Đồng Thái Phó nói cực phải, kia Lâm Trần ỷ vào bệ hạ ân sủng, làm việc quái đản, mắt không kỳ cương, như mặc kệ hồ vi, chỉ sợ lung lay nền tảng lập quốc. Tôn đại nhân, ngài thân làm quốc tử giám tế tiểu, sĩ lâm lãnh tụ, việc này không được ngồi yên a. Tôn Khải Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát, hai vị đại nhân không phải là Tôn Mộ không muốn là thánh hiển chi đạo xuất lực, chỉ là yêu lâm trần thiệt sán liên hoa, thánh quyến đăng đồng, lần trước triều nghị chúng ta đã là ai? Hắn thở dài một tiếng, hình như có nan ngôn chi ẩn. Đồng Thái Phó trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng: Tôn đại nhân, này nhất thời, kia nhất thời. Lâm Trần mặc dù thế lớn, nhưng cũng không phải không có kẽ hở. Hắn đẩy mạnh chữ giản thể, đã chọc giận tới thiên hạ người đọc sách chi tâm. Chúng ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, liền có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Trương Thành Đức nuốt dâu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Thái Phó chi ngôn, sâu hợp ta ý. Chúng ta có thể âm thầm liên lạc trong kinh các đại thư viện sĩ tử, lấy hộ văn mạch, chính văn gió làm tên, tổ chức bọn hắn thượng thư trần tình, thậm chí du hành thị uy. Kia Lâm Trần từ trước đến nay tiêu hành, thấy sĩ tử quần tình xúc động, tất nhiên sẽ khai thác thủ đoạn cường ngạnh. Đến lúc đó, chúng ta lại tại âm thầm vận hành, đem hắn chèn ép sĩ tử, kiềm chế ngôn luận chi việc các đem ra công khai, tất nhiên có thể dẫn tới thiên hạ sĩ lâm của mình. Đến lúc đó, cho dù là bệ hạ, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ việc này. Tôn Khải Minh nghe hai người mưu đồ, nguyên bản yên lặng tâm, dần dần nổi lên gợn sóng. Hắn biết rõ, việc này như thành, tất nhiên có thể đánh kích Lâm Trần khí diễm, nhưng nếu bại lộ, chính mình cũng khó thoát liên quan. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Lâm Trần kia hùng hổ dọa người trạng thái, cùng chính mình ngày càng sự suy thoái hy vọng, một cỗ không cam lòng cùng phẫn hận liền xông lên đầu. Hắn trầm ngâm thật lâu, rốt cục cắn răng một cái, trầm giọng nói: "Tốt, liền theo hai vị đại nhân kế sách làm việc. Là ta đại phụ văn mạch, là thánh hiền chi đạo, Tôn Mộ, nguyện bước lên này phong hiểm." Mấy ngày sau, Lâm Trần tự thân vì kia mấy chục đôi vui kết lương duyên bạch hổ doanh tướng sĩ cùng trong cung giai lệ chủ trì long trọng hợp cưới đại điển. Trong lúc nhất thời, kinh sư trong ngoài đều ca tụng Lâm thiếu sư cao thượng, việc này cũng trở thành bách tính trà dư tiểu hậu ca tụng. Xử lý xong trong quân sự tình, Lâm Trần cũng không ngừng, lập tức lại tiến về kinh sư đại học đường. Bây giờ kinh sư đại học đường, tại hắn tự mình đốc xây cùng quy hoạch phía dưới, sớm đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông. Không chỉ có học xá to lớn, tàng thư phong phú, càng mở rất nhiều chưa bao giờ nghe tiểu mới ngành học, hấp dẫn bắt phương học sinh mộ danh mà đến. Hôm nay, Lâm Trần một là vì thế trước khảo thí khoa cử học sinh, chỉ điểm dự thi chi đạo, hai là muốn vì những cái kia sắp lao tới các châu huyện, đảm nhiệm quan học vỡ lòng giáo tập đám sĩ tử, chuyển thụ một chút tri thức. Những này báo danh tham dự huấn luyện sĩ tử, phần lớn là khoa trưởng thất ý, hoặc là gia cảnh bần hàn người. Bọn hắn đối triều đình có thể cấp cho bọn hắn dạng này một cái dạy học trường người, sống yên phận cơ hội, đều lòng mang cảm kích. Giờ phút này, bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú học tập chữ giản thể biết đọc, ghép vần phát âm, cùng tam tự kinh bách gia tính trở vỡ lòng sách báo giáo thụ phương pháp. Nhìn xem bọn hắn ánh mắt chuyên chú, Lâm Trần trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Những người này chính là hắn phổ biến tân chính, mở ra dân trí tinh tinh chi hỏa. Đợi cho một ngày chương trình học kết thúc, Lâm Trần leo lên bục giảng, ánh mắt đảo qua dưới đài mấy trăm tên trên mặt chờ đợi sĩ tử, cao giọng nói rằng: "Chư vị, các ngươi sắp lao tới các nơi, gánh vác lên giáo hóa một phương trọng trách, đây là công tại đương đại, lợi tại thiên thu tiến hành." Chương 750, Têu ca sôi trào, sĩ lâm cộng phẫn. Nhìn hắn Lâm Trần còn thế nào phép lối. Chương 750, Têu ca sôi trào, sĩ lâm cộng phẫn. Nhìn hắn Lâm Trần còn thế nào phép lối. Đến mặc cho chỗ về sau, cần phải cùng địa phương quan phủ chung sức hợp tác, mau chóng quan tướng học tạo dựng lên. Dựa theo bản quan ban bố dạy học điều lệ, đi đầu đem một tới năm thứ ba vỡ lòng giáo dục làm tốt. Ba năm này có lẽ sẽ rất vất vả, nhưng bản quan tin tưởng, chư vị nhất định có thể không phụ nhờ bà. Ba năm về sau, bản quan sẽ lần lượt điều động tinh thông chuyên nguyên, toán học chờ kiểu mới ngành học giáo tập, tiến về các nơi hiệp trợ các ngươi. Triều đình giáo dục kinh phí, bản quan cũng sẽ đích thân đốc thúc, bảo đảm đủ ách trích cấp. Đến lúc đó, bản quan sẽ đem các ngươi cùng quan lại địa phương triệu tập một chỗ, cộng đồng kiểm tra đối chiếu sự thật khoản. Nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm cắt xén giáo tập đồng lộc, tham ô giáo dục khoản tiền, các ngươi có thể trực tiếp sai người đến kinh sư bẩm báo. Bản quan chắc chắn là các ngươi làm chủ, nghiêm trị không tha. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức một mảnh phân chấn. Những này chịu đủ thói đời nóng lạnh sĩ tử, chưa từng gặp qua như thế thương cảm tình hình bên dưới, lại như thế lôi lệ phong hành quan lớn. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, đều nguyện vì Lâm thiếu sư ra sức châu ngựa. Lâm Trần chờ đám người cảm xúc hơi bình, lại mỉm cười, tiếp tục nói: "Chư vị, bây giờ cơ sở học thức đã chuẩn bị. Tại các ngươi lao tới các nơi trước đó, bản quan còn có một chuyện cần nhờ." Hắn háng giọng một cái, nói: "Bản quan gần đây ngẫu nhiên đạt được một bộ ký thư, tên là Tây Du Ký. Cuốn sách này giảng thuật thời nhà Đường Cao Tăng Huyền Trang, mang theo ba vị cao đồ, trải qua 9981 khó, đi xa Tây Thiên cầu lấy chân kinh truyền kỳ cố sự. Văn tử sinh động thú vị, tình tiết làm người say mê, cũng có nhiều khuyên người hướng thiện, ma luyện tâm trí chi ý bản quan niệm, các ngươi phân công hợp tác, đem cuốn sách này sao chép xuống tới. Ngày sau ở các nơi dạy học thời điểm, cũng có thể xem như sau khi học xong sách báo, giảng cùng học đồng nhóm nghe, chắc hẳn nhất định có thể gợi mở tâm trí, rộng được hơn nên." Đám người nghe vậy, đều là mừng rỡ, đối bộ này Lâm thiếu sư trong miệng kỳ thư tràn đầy hứng thú nồng hậu. Lâm Trần chọn Tây Du Ký khúc dạo đầu số bề, cùng nhân vật chủ yếu mạch lạc, giản lược khẩu thuật một phen, lại đem đến tiếp sau trường tiết biên soạn chỉnh lý nhiệm vụ, phân công cho khác biệt sĩ tử. Khoa sau, một gã cẩm y liễu vệ giáo úy sắp bước vào bên trong, xu thế đến Lâm Trần trước người, thấp giọng bẩm báo nói: "Khởi bẩm thiếu sư, trong kinh nhiều chỗ phát hiện có sĩ tử tụ tập, hình như có du hành tiến hành, ngôn từ đều là phản đối phổ biến chữ giản thể." Giáo úy hơi dừng một chút, mắt lộ ra hàn quang: "Xin chỉ thị, thiếu sư, phải chăng cần ti chức dẫn người, đem những cái kia cầm đầu đánh trống gieo họ người, đi đầu cầm xuống?" Lâm Trần bên cạnh Trần Anh nghe vậy, lông mày cao lại, trầm giọng nói: "Lâm Minh, việc này sợ có kỳ quặc." Lâm Trần khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, dường như sớm đã ngờ tới sẽ có nước cờ. Hắn khoát tay áo, đối kia cẩm ý liễu vệ giáo úy nói, không cần kinh hoàng. Phái người mật thiết chú ý chính là, chỉ cần bọn hắn không có vượt quân tiến hành, liền do bọn hắn đi. Bản quan ngược lại muốn xem, bọn hắn đến tột cùng có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió đến. Tuân mệnh. Cẩm ý liễu vệ giáo úy không người lĩnh mệnh lui ra. Chờ cẩm ý liễu vệ lui ra không bao lâu, lại có một người vội vàng đi báo. Đại nhân, ứng thiên phủ doãn bỗng nhiên hạ lệnh, đem những cái kia trên đường tụ tập sĩ tử, tất cả đều bắt lại. Bắt liền bắt. Lâm Trần hơi chút trầm ngâm, ngữ khí bình tĩnh nói, trước không cần để ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lòng của hắn tự có so đo, ngược lại muốn xem, cái này phía sau đến tuột cùng là người phương nào đang gây sóng gió. Quả nhiên, ngay tại những sĩ tử kia bị bắt vào tù về sau, kinh sư bên trong liền cấp tốc lưu truyền lên các loại đối Lâm Trần bất lợi ngôn luận. Có nói Lâm Trần chuyên quyền độc đoán, ý đồ vứt bỏ thánh nhân truyền lại văn tự, phổ biến thô bị không chịu nổi chữ giản thể chính là trí thức không được trọng dụng, hoạ loạn triều cương tiến hành. Có nói Lâm Trần lòng dạ nhỏ mọn, không cho dị kiến, những sĩ tử kia bất quá là vì dân chờ lệnh, liền bị tàn khốc chèn ép, có thể thấy được dụng tâm chi hiểm ác. Thậm chí, đem Lâm Trần so sánh tiền triều quyền gian, chỉ trích hắn muốn hưng văn tự ngục, lấy ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Trong lúc nhất thời, lời đồn nổi lên bốn phía, lòng người lưu động. Tôn Khải Minh, Đồng Thái Phó, Trương Thành Đức bọn người, càng là nhân cơ hội này, trong bóng tối trắng trợn kích động, mê hoặc những cái kia không rõ chân tướng sĩ tử, lấy bệ đạo thống, khiển trách gian định làm tên, lần nữa tổ chức lên càng lớn quy mô du hành. Bọn hắn khẳng khái phân trần, tuyên bố Lâm Trần tiến hành, chính là muốn đoạn tuyệt đại phụng văn mạch, hủy bỏ thánh hiền chi đạo, hiệu triệu thiên hạ người đọc sách, hợp nhau tấn công. Tại Tôn Khải Minh, Đồng Thái Phó đám người tận lực thao túng cùng kích động phía dưới, các loại công kích Lâm Trần lời đồn xôn xao. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Lâm Trần tại kinh sư thanh danh liền dường như theo đám mây rơi xuống, biến tràn ngập nguy hiểm lên. Nghe nói không, kia Lâm thiếu sư muốn phế rơi chúng ta dùng ngàn năm chữ bông, phổ biến cái gì thiếu cánh tay cụt chân chữ giản thể. Đây không phải muốn đào chúng ta người đọc sách căn sao? Đâu chỉ a, hắn còn chen ép nói thẳng thượng gián sĩ tử, đem bọn hắn tất cả đều nhốt vào đại lao. Ta nhìn a, hắn chính là muốn một tay che trời, ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Người này tuổi còn trẻ, liền như thế lộng quyền nước ngạnh, nếu là tương lai quyền thế càng nặng, còn không biết sẽ làm ra cái gì hại nước hại dân chuyển đến. Cha lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, nghị luận tương tự bên thai không dứt. Thậm chí, đem Lâm Trần cùng tiền triều những cái kia nổi tiếng xấu gian định quyền thần đánh đồng, lời nói ác độc, khó nghe. Tôn Khải Minh bọn người ở tại trong phủ nghe được những này truyền ngôn, đều là vỗ tay cười to, đắc ý phi phạm. Ha 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 ha. Lâm Trần tiểu nhi, trung vi là tuổi trẻ kiến thức nông cạn. Hắn coi là bằng vào thành quyến, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thật tình không biết, thiên hạ này ung dung miệng mồm mọi người, cũng có thể trở thuyền, cũng có thể là thuyền. Đồng Thái Phó bước dâu, trong mắt lóe ra khoái ý quan mang. Trương Thành Đức cũng là mặt mày hớn hở, không tệ. Bây giờ kêu ca sôi trào, sĩ Lâm cổ vẫn. Nhìn hắn Lâm Trần còn thế nào phép lối. Cái này chữ giản thể, mơ tưởng lại phổ biến xuống dưới. Tôn Khải Minh càng là cảm thấy rửa sạch nhục nhã, trong lòng thoải mái vô cùng, chúng ta chỉ cần lại thêm một mùi lửa, nhường cỗ này thành thế lại to lớn một chút, đến lúc đó, chính là bệ hạ, cũng không thể không thuận theo dân ý, nghiêm trị Lâm Trần, lấy lắng lại chúng nộ. Nhưng mà, ngay tại Tôn Khải Minh bọn người tự cho là đã kế, kinh sư dư luận đối Lâm Trần một mảnh têu đánh têu giết lúc, kẻ đầu têu Lâm Trần, nhưng như cũ tại kinh sư đại học trong đường, đều đâu vào đấy tiến hành kế hoạch của hắn. Một ngày này, thái tử Nhâm Trạch bằng lo lắng tự mình đến tới kinh sư đại học đường. Hắn vốn định cùng Lâm Trần thương nghị cách đối phó, lại không nghĩ rằng, tiến học đường, liền nhìn thấy Lâm Trần chính khí định thần nhàn đứng tại trên giảng đài, đối với một đám tập trung tinh thần sĩ tử, chậm rãi mà nói, giảng thuật một cái chưa bao giờ nghe kỳ diệu cố sự. Kia Mỹ Hầu Vương được kim cô đồng, càng lại như hổ thêm cánh, bên trên náo tam thập tam thiên, hạ quấy cửu lưu địa phủ, thẳng đánh cho thiên binh thiên tướng nghe tin đã sợ mất mật, Ngọc Hoàng đại đế thúc thủ vô sách Lâm Trần giảng được là nước miếng tung bay, sinh động như thật. Dưới đài đám sĩ tử, nguyên một đám nghe được là như si như say, khi thì khẩn trương như mày, khi thì vỗ tay cười to, hoàn toàn đắm chìm trong kia kỳ quái thần thoại thế giới bên trong. Thái tử Nhâm Trạch bằng đứng tại cổng, nghe xong một lát, chỉ cảm thấy cái này cố sự mới lạ thú vị, làm người say mê, nhưng lại không biết kỳ danh, càng không rõ Lâm Trần tại bực này nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, vì sao còn có nhàn hạ thoải mái ở đây thuyết thư. Chương 751, tiên sinh, ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng? Chương 751, tiên sinh, ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng? Đợi cho Lâm Trần kể xong một đoạn, ra hiệu đám người làm sơ nghỉ ngơi, thái tử lúc này mới cất bước đi vào, trên mặt thần sắc lo lắng nói, Lâm sư, bây giờ kinh sư dư luận rào rạng, đối với ngài cực kỳ bất lợi, ngài như thế nào còn có tâm tư ở đây? Lâm Trần thấy thái tử đến, trên mặt cũng không nửa phần vẻ bối rối, ngược lại cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn ngồi xuống, hỏi, điện hạ, bây giờ kinh sư tình huống như thế nào? Thái tử thở dài, nói, ai, Lâm sư, tình huống không thể lạc quan a. Những cái kia du hành sĩ tử, càng phát ra hung hăng ngang ngược. Bọn hắn không chỉ có bốn phía gián tiếp hịch văn, lên án Lâm sư, càng tuyên bố muốn chống lại tất cả chữ giản thể. Bây giờ, chỉ cần ở trên thị trường nhìn thấy bất kỳ viết chữ giản thể văn thư, chiêu bài, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên, trực tiếp xé bỏ đốt cháy. Thậm chí, nếu có bách tính hoặc tiểu thương vô ý viết chữ giản thể, bọn hắn liền sẽ tiến lên vây công, nhẹ thì nhục mạ, nặng thì quyền cước tăng theo cấp số cộng. Kinh sư bên trong đã là lòng người bàng hoàng, rất nhiều cửa hàng đều bởi vậy đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, sợ rước họa vào thân a. Lâm Trần nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, à, lại có việc này. Như thế một cái, chuyện tốt a. Chuyện tốt. Thái tử nghe vậy, nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ cho là mình nghe lầm, Lâm sư, cái này, lúc này là lúc nào rồi, ngài thế nào còn nói đây là chuyện tốt? Lâm Trần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi bồng bềnh lá trà, không nhanh không chậm nói rằng, điện hạ có chỗ không biết, muốn cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Những này sĩ tử bây giờ việc đã làm, nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực đã là thấy lợi tối mắt, tự chui đầu vào giỏ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, việc này, nếu do triều đình trực tiếp ra mặt đàn áp, ngược lại sẽ để người mở cớ, nói chúng ta lấy thế để người, không cho dị kiến. Nhưng nếu là đổi một loại phương thức đâu? Lâm Trần trong mắt lóe lên một tia thông minh quan mang, điện hạ có biết, bản thân khiến cái này huấn luyện sĩ tử, tại kinh sư các đại khách sạn, trong trà lâu, mỗi ngày định thời gian xác định vị trí, hướng dân chúng truyền thụ bộ này Tây Du ký đến nay đã có mấy ngày. Thái tử nhẹ gật đầu, việc này hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là chưa từng để ở trong lòng. Lâm Trần tiếp tục nói, những này sĩ tử đang kể chuyện cũ đồng thời, cũng tại không lộ ra dấu vết dạy bảo những cái kia nghe sách bất tính, nhận biết đơn giản một chút chữ giản thể, tỉ như tôn ngộ không chư bắt giới kim cô đồng những này thường dùng từ ngữ. Bây giờ, cái này Tây Du ký cố sự, tại kinh sư trong dân chúng, đã là lưu truyền rộng rãi, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy nghe xong tục chương tiết. Điện hạ ngài thử nghĩ một chút, Lâm Trần ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, nếu là những cái kia du hành sĩ tử, bởi vì muốn chống lại chữ giản thể, mà ngăn cản những này thuyết thư tiên sinh tiếp tục giảng thuật Tây Du ký không cho dân chúng nghe được đặc sắc cố sự, thậm chí không cho bọn hắn có cơ hội nhận biết những cái kia cùng cố sự tương quan chữ giản thể. Ngày hôm đó Tích Nguyệt mệt mỏi xuống tới bất mãn cùng phẫn nộ, cuối cùng sẽ phản phệ tới ai trên thân đâu? Thái tử nhâm trạch bằng nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt dần dần sáng lên quan mang. Hắn đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh hiểu ra nói, rượu a, Lâm sư cái này, quả nhiên là rượu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Trần dụng ý. Những cái kia du hành sĩ tử, tự cho là chiếm cứ đạo đức điểm cao, có thể tùy ý làm bậy. Lại không biết, bọn hắn loại này thô bạo can thiệp bách tính thường ngày giải trí, trở ngại bách tính biết chữ nhận biết hành vi, sớm đã tại trong lúc vô hình, xúc phạm càng nhiều người bình thường lợi ích. Tây Du ký cố sự, đối với những này ngày bình thường sinh hoạt đơn điệu nhàm chán kinh sư bách tính mà nói, không thể nghi ngờ là một loại mới lạ thú vị giải trí phương thức. Mà thông qua nghe cố sự thuận tiện nhận biết mấy chữ, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có mới lạ thể nghiệm. Một khi loại này niềm vui thú cùng học tập cơ hội bị những cái kia khoác lác chính nghĩa đám sĩ tử cưỡng ép tước đoạt, dân chúng bất mãn trong lòng, tất nhiên sẽ như núi lửa giống như bùng phát. Đến lúc đó, căn bản không cần triều đình ra mặt, những cái kia bị chọc giận bách tính liền sẽ tự động đứng ra cùng những cái kia du hành sĩ tử đối kháng. Lâm Trần nhìn xem thái tử kia hiểu ra biểu lộ, mỉm cười, tiếp tục nói, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Dân ý, xưa nay đều không phải là đơn phương có thể thao túng. Tôn Khải Minh bọn hắn coi là có thể lợi dụng sĩ Lâm dư luận đến chen ép ta, lại không biết bọn hắn loại này thoát ly phổ la đại chúng cái gọi là dân ý bất quá là cây không dễ, nước không nguồn mà thôi. Lực lượng chân chính vĩnh viễn nắm giữ tại quảng đại nhất bách tính trong tay. Lâm Trần ánh mắt thâm thúy mà tự tin, lại để bọn hắn lại điên cuồng mấy ngày, chờ đám lửa này thiêu đến lại vượng một chút, chính là chúng ta thu lưới thời điểm. Thái tử nhâm trạch bằng giờ phút này đối Lâm Trần kính nể chi tình đã là tột đỉnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lâm Trần đối mặt như thế rào rạt ý kiến và thái độ của công chúng đã là thúc thủ vô sách, lại không nghĩ rằng Lâm Trần sớm đã đang đàm tiếu ở giữa, bày ra như thế tinh diệu chuẩn bị ở sau. Mà chính như Lâm Trần sở liệu, mấy ngày kế tiếp, kinh sư thế cục đang theo lấy một cái vi diệu mà thú vị phương hướng phát triển. Một phương diện là Tôn Khải Minh bọn người tổ chức sĩ tử du hành càng thêm can dỡ. Bọn hắn bốn phía hủy hoại viết có chữ giản thể chiêu bài văn thư, nhục mạ ẩu đả sử dụng chữ giản thể dân chúng vô tội, khiến cho kinh sư bên trong gà bay chó chạy, tiếng oán than dậy đất. Còn mặt kia, một cỗ hoàn toàn khác biệt phong trào, lại tại kinh sư tầm dưới chót xã hội lặng yên hứng khởi, cũng lấy liệu nguyên chi thế, cấp tốc quét sạch các đại tử lâu, quan trà, nhà ngói. Lại nói kia bật ngựa ấm trong lòng giận dữ, thầm nghĩ, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, như thế nào chỉ dạy ta chăm ngựa? Như vậy xem thường lão tôn, trong lòng hắn lửa cháy, dứt khoát đánh ra thiên môn, trở về Hoa Quả Sơn, tự lập làm vương, dựng thẳng lên một cây cờ lớn, trên viết năm cái chữ lớn, Tề Thiên Đại Thánh. Thành Nam một nhà duyệt lai quán trà bên trong, một gã thân mang thanh sam tuổi trẻ sĩ tử, đang tay cầm kinh đường mục, mặt mày hớn hở giảng thuật Tây Du ký phấn khích bằng ngắn. Hắn chính là kinh sư đại học đường đào tạo ra tới sĩ tử một trong. Quán trà bên trong không còn chỗ ngồi, người buôn bán nhỏ dẫn xe ban tương người lưu, cả đám đều nghe được là tập trung tinh thần, như si như say. Tốt. Không biết là ai dẫn đầu, hô một tiếng, cả sảnh đường lập tức vang lên như sấm sét âm thanh ủng hộ. Kia thuyết thư sĩ tử nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, lại cầm lấy một bên phiến đá, dùng bạch phiến bút viết xuống Tề Thiên Đại Thánh bốn cái rồng bay phượng múa giản thể chữ lớn, cười nói, chư vị, đây cũng là Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ. Đại gia nhìn một cái, còn nhận ra? Nhận ra? Nhận ra? Hàng phía trước một cái bán bánh hấp trắng hán, hưng phấn đứng lên, chỉ vào phiến đá nói, tiên sinh, ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng? Đây là tiên, đây là lớn, ta đều nhận ra. Sĩ tử mỉm cười gật đầu, vương đại ca nói đúng. Xem ra mấy ngày nay không có phí công học a. Chương 752, đánh chết đám này mắt cao hơn đầu vương bắt đạn. Chương 752, đánh chết đám này mắt cao hơn đầu vương bắt đạn. Kia vương đại ca kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hắc hắc, may mắn mà có tiên sinh giáo thật tốt. Ta sống hơn 30 năm, lần đầu biết, thì ra nhận thức chữ cũng không phải khó như vậy sự tình. Ta hiện tại a, đã có thể nhận ra trên trăm cái chữ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này chữ giản thể chính là so với cái kia con quấn quấn lao chữ dễ nhận nhiều. Trước kia cảm thấy người đọc sách cao không thể chạm, hiện tại nghe tiên sinh kể chuyện xưa, thuận tiện còn có thể học mấy chữ, thời gian này trôi qua thật có hy vọng. dân chúng chung quanh nhóm nhau nhau phụ họa, trong lời nói tràn đầy đối thuyết thư tiên sinh cảm kích, cùng đối học tập tri thức khát vọng. Trẻ tuổi sĩ tử nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Cái này chính là Lâm thiếu sư nói tới mở ra dân trí a. Nhưng mà ngay tại cái này một mảnh vui vẻ hòa thuận trong không khí, một tiếng không hài hòa gầm thét, dường như sấm sét nổ vang. Im ngay. Nói bậy nói bạn, yêu ngôn hoặc chúng. Chỉ thấy 10 cái đầu đội khăn bông, cầm trong tay hoành phi du hành sĩ tử, khí thế hung hăng mà vào, một người cầm đầu, chỉ vào trên đài tuổi trẻ sĩ tử, nghiêm nghị quát lớn, ngươi thân làm người đọc sách, không nghĩ làm vinh dự thánh hiền chi đạo, lại này tuyên dương dâm tử diễm quốc, càng dùng như thế tàn khuyết không đầy đủ chữ giản thể mê hoặc vô chi bất tính, hủy ta đại phụng ngàn năm văn mạch. Quả thực là nhã nhặn bại hoại, sĩ lâm sĩ đủ. Thuyết thư tuổi trẻ sĩ tử nhướng mày, đứng dậy đang muốn lý luận, đám người kiếp nhưng căn bản không nói cho hắn cơ hội. Đập, đem những này đổi phong bại tục đồ vật, tất cả đều đập. Người cầm đầu kia ra lệnh một tiếng, phía sau hắn đám sĩ tử tựa như lang dường như hổ nhào tới. Lốp bốp một hồi loạn hưởng, bàn giáo viên bị hất tung ở mặt đất, bát trà nát đầy đất, khối kia viết chữ phiến đá, tức thì bị hung hăng giẫm thành mấy khối. Tính cả trẻ tuổi sĩ tử tân tân khổ khổ sao chép xuống tới mấy quyển Tây Du ký sách bản thảo, cũng bị bọn hắn thô bạo phá tan thành từng mảnh, giấy mảnh mạn thiên phi vũ. Các ngươi chơi cái gì? Dừng tay. Cả sảnh đường bách tính thấy thế, lập tức giận tím mặt, nhao nhao đứng lên. Kia bán bánh hấp vương đại ca càng là hai mắt trợn lên, chỉ vào đám người kia nổi giận nói, các ngươi bọn này trời phạt. Tiên sinh hảo tâm dạy cho chúng ta nhận thức chữ, làm phiền các ngươi chuyện gì? Một đám ngu phu ngu phụ, hiểu cái gì? Cầm đầu sĩ tử khinh thường quét đám người một cái, chúng ta cử động lần này chính là vì nước trừ hại, giúp đỡ chính đạo. Các ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác. Dứt lời, lại mang theo người, tại hỗn loạn tương bừng cùng tiếng mắng chửi bên trong, nên ngang rời đi. Cảnh tượng tương tự, trong mấy ngày tiếp theo, tại kinh sư các nơi không ngừng trình diễn. Những này du hành sĩ tử, dường như giống như điên cuồng đánh thẳng vào mỗi một cái giảng thuật Tây Du ký nơi trốn, hành vi của bọn hắn cũng càng thêm bạo lực, thậm chí có mấy danh thuyết thư giáo tập, bởi vì che chở sách bản thảo, mà bị bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chảy. Dân chúng lửa giận, cũng tại ngày hôm đó phục một ngày khiêu khích cùng áp bách phía dưới, như là lòng đất dung nham, không ngừng giành dụng, chỉ đợi một cái buộc phát cửa ra vào. Rốt cục, một ngày này, dây dẫn nổ bị nhen lửa. Một gã vết thương chằng chịt, quần áo tả tơi tuổi trẻ giáo tập, lảo đảo chạy đến thành nam lớn nhất một cái chợ, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, đối với dân chúng chung quanh, tiếng khóc kêu khóc nói, chư vị hương thân phụ lão, học sinh vô năng, bảo hộ không được sách bản thảo, không gánh nổi bục giảng. Đám kia trời phạt cùng sinh, bọn hắn đập chúng ta học đường, đánh chúng ta tiên sinh, bây giờ càng là tuyên bố, muốn xung kích kinh sư đại học đường, muốn đem Lâm thiếu sư cho chúng ta người cùng khổ thành lập duy nhất một chỗ học đường, cũng cho hoàn toàn hủy đi a. Học sinh thật sự là không có cách nào. Van cầu chư vị cho chúng ta những này tay trói gà không chặt người đọc sách, lấy một cái công đạo a. Một tiếng này bi phẫn kêu khóc, như là một quả hỏa tinh, trong nháy mắt dẫn nổ sớm đã đọc lại đến cực hạn kêu ca. Mẹ nó, đám này đọc chết sách xuất sinh, khinh người quá đáng. Liên Lâm thiếu sư đại học đường cũng dám xông. Bọn hắn là muốn lật trời không thành. Đi, liều mạng với bọn hắn. Chúng ta nghe sách nghe được thật tốt, nhận thức chữ nhận ra thật tốt, dựa vào cái gì muốn bị bọn hắn pha trộn? Đối, bảo vệ kinh sư đại học đường, bảo vệ Lâm thiếu sư. Ngọn lửa tức giận trong nháy mắt liệu nguyên. Bán bánh hấp vương đại ca cái thứ nhất nhặt lên chính mình chảy cán bột, vung cánh tay hô lên, các minh đệ, theo ta đi. Hôm nay nhất định để đám kia con chó đẻ biết Mã Vương già có mấy cái mắt. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Tin tức như gió đồng dạng truyền khắp toàn bộ kinh sư. Vô số bách tính theo 4 phương 8 hướng vào tới, trong tay bọn họ cầm không còn là hàng hóa, mà là đòn đánh, quốc, chảy cán bột. Hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ hồng lưu, thẳng đến những cái kia du hành sĩ từ chỗ chu tức đường cái. Là mấy ngàn tên lên cơn giận dữ bách tính, đem kia mấy trăm tên du hành sĩ tử bao bọc vây quanh thời điểm, những cái kia ngày bình thường tự cao tự đại thiên chi tiêu tử nhóm, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Ngươi, các ngươi điêu dân, mong muốn tạo phản không thành. Cầm đầu một gã sĩ tử, còn muốn dùng ngày xưa uy phong đến đe dọa đám người, hắn ngoài mạnh trong yếu hô, chúng ta chính là đại phụng văn mạch mà bút đầu, các ngươi ta nhổ vào. Một cái cao lớn vạm vỡ đồ tể, trực tiếp một cục đờm đặc nôn tại dưới chân hắn, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên, văn mạch. Lão tử không hiểu cái gì văn mạch. Lão tử chỉ biết là Lâm thiếu sư mở trường đường, để chúng ta những này người thô kệch cũng có thể nhận thức chữ, nghe cố sự. Các người đám này cầu vật, không cho chúng ta qua ngày tốt lành, còn mẹ nó cùng lão tử giảng văn mạch. Ta giảng mẹ ngươi. Thô tục không chịu nổi ngôn ngữ, lại đưa tới chung quanh bách tính trận trận gọi tốt. Đám kia sĩ tử chưa từng nhận qua cái loại này nhục nhã, nguyên một đám bị mắng là mặt đỏ tới mang tai, toàn thân phát run, một câu cũng nói không nên lời. Tú tài gặp quân mình, có lý không nói được, huống chi bọn hắn vốn là đối lý. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, một gã tuổi trẻ sĩ tử bị chọc giận làm choáng váng đầu óc. Chỉ vào kia đồ tể âm thanh mắng, ngươi cái này không biết cấp bậc lễ nghĩa giết chó hạng người, quả thực là dân đen. Dân đen hai chữ như là cuối cùng một cọng rơm, hoàn toàn ép vỡ dân chúng nhẫn mại cực hạn. Đánh chết đám này mắt cao hơn đầu vương bắt đản. Không biết là ai hô một tiếng, bán bánh hấp vương đại ca một ngựa đi đầu, trong tay chảy cán bột mang theo phong thanh, hung hăng liền hướng phía trước kia ra của ngôn sĩ tử trên đầu đập xuống. Phanh, ngao, một tiếng hét thảm về sau, cảnh tượng hoàn toàn mất khống chế. Mấy ngàn tên phẫn nộ bách tính giống như thủy triều, trong nháy mắt đem kia mấy trăm tên sĩ tử bao phủ. Trong lúc nhất thời, chu tước trên đường cái, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên. Những cái kia ngày bình thường chi, hồ, giả, giã, phong độ nhẹ nhàng người đọc sách, giờ phút này bị đánh phải là chạy chối chết, kêu cha gọi mẹ, chật vật tới cực điểm. Chương 753, tỏ chim, các ngươi là người đọc sách, không phải là đối thủ của bọn họ. Chương 753, tỏ chim, các ngươi là người đọc sách, không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc đầu trước đó ứng thiên phủ liền bắt một nhóm du hành người đọc sách, hầu điểm báo mây mong muốn trực tiếp thông qua loại phương thức này trấn áp, nhưng lại không nghĩ tới, chuyện ngược lại biến càng hỏng bét, kinh sư bên trong lời đồn nổi lên bốn phía, hơn nữa càng ngày càng nhiều người đọc sách cũng tập kết cùng một chỗ tiến hành du hành. Mà lần này hầu điểm báo mây nghe xong Lâm Trần yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không có đi bắt những cái kia du hành người đọc sách, cho nên lúc này mới liên tiếp nhiều ngày đám này du hành người đọc sách càng ngày càng quá mức tại kinh sư bên trong cả gan làm loạn. Mà bây giờ Chu Tước trên đường, đám này người đọc sách bị đánh đến chạy chối chết, những cái kia bị chọc giận bách tính đều là nghiến răng nghiến lợi trọng quyền xuất kích. Để nguyên đệ ta tiên sinh bản giáo viên, ta đều có thể đọc Tây Du ký, ngươi còn đem ta tiên sinh đả thương, thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn, ta đánh chết ngươi cái này khốn nạn. Còn người đọc sách đâu? Liền các ngươi đám này người đọc sách, đem kinh sư làm cho chướng khí mù mịt, thế nào, bọn ta học được chữ, các ngươi liền cấp nhãn. Đánh, dùng sức đánh. Chu Tước đường cái, những người đọc sách kia làm sao có thể lại sẽ là bách tính đối thủ? Phải biết, bách tính trên cơ bản đều muốn thân thể lực sống, thể lực là im lặng, cái gì cho tuổi, trẻ tuổi, giặt quần áo loại hình, mà đám này người đọc sách, ngày thường sống ăn nhàn sung sướng, tay trói gà không chặt, hiện tại gặp gỡ bách tính, thật là bị vào chỗ chết nện. Chung quanh một chút bách tính còn tại xem náo nhiệt, nhìn xem những người đọc sách kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, che lấy cái chán tán loạn, có người đọc sách còn muốn phản kích, có thể nắm đấm vừa siết chặt, liền trực tiếp bị một bàn tay tát đến đầu góc tròn váng. Chật chật, thật sự là đặc sắc, vì cái gì quan phủ nha dịch còn chưa tới? Sớm đi thiên phủ dẫn đại nhân liền không cho nha dịch quản chuyện này, ta đi hỏi. Có một người thư sinh bị gạt ngã trên mặt đất, lan tại bên cạnh bách tính trước người, sắc mặt hắn chật vật, trên thân vũ bùn. Sau lưng bách tính quên đủ, đánh cái gì ra à? Tỏ chim, các ngươi là người đọc sách, bắt gà khí lực đều không có, không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là tránh hạ bọn hắn phong mang. Người đọc sách này sắc mặt đỏ bừng lên, ta tránh bọn hắn phong mang, ta là đọc thánh hiền kinh điển người đọc sách. Kế tiếp, trong miệng đều là một chút khó hiểu lời nói, cái gì quân tử lục nghệ, quân tử bảo biến, quân tử dấu khí, sau đó lại giống to lấy hướng phía trước phóng đi. Không đến bao lâu, hắn lại lấy một loại càng thêm mượt mà dáng vẻ bị đạp trở về. Đi ngang qua thương nhân đều là không khỏi ngừng chân quan sát, trận này có thể so với cổ rễ bấy bay hồng hưng cùng đông tinh đầu đường ẩu đả cảnh tượng, quả thực khó được. Một chút bên cạnh bách tính hỏi, đánh như thế nào ác như vậy à, có chuyện gì như thế nổi cáo? Ngay tại thi triển quyền cước vương thợ rèn nổi giận nói, kinh sư đại học đường người đọc sách cho chúng ta giảng Tây Du ký giáo bọn ta nhận thức chữ, có thể những xuất sinh này xông tới không nói hai lời lật ngược tiên sinh bản giáo viên, còn đem tiên sinh đả thương, bọn ta liền lời nhận không ra, nhưng bọn ta quyền cước là nhận ra người. Kia bị đánh người đọc sách còn tại cắn răng nói, cái gì nhận thức chữ? Những cái kia là dị đoan, những chữ kia sẽ hủy đại phụng văn mạch cùng căn cơ, các ngươi những này ngu dân biết cái gì? Ta không hiểu, ngươi cùng ta nắm đấm đi nói a. Bành, lại là một quyền đánh cho người đọc sách kia đầu góc tròn váng, chỉ cảm thấy trên mặt mở thuốc nhuộm trải đỏ hoàng bạch đều dán ở trên mặt. Cùng lúc đó, cách đó không xa trên tử lâu, Lâm Trần chật chật sợ hai tháng phục, bên cạnh Chu Năng kích động không thôi, ma quyền sát trưởng. Trần ca, loại trang diện này ngươi không cho ta kết quả, thật sự là thật là đáng tiếc. Sông Dọc Vinh cũng là rất hưng phấn, cũng hẳn là mang ta một cái. Hạ cái gì hạ, không thấy được trước đó ứng thiên phủ một chảo người, các loại lời đồn liền xuất hiện, đoán chừng Tôn Khải Minh bọn hắn liền đợi đến chúng ta ra tay, tốt cho chúng ta chuột mũ đâu. Lâm Trần chỉ vào phía dưới những cái kia bách tính, nhìn thấy à, cái này thế đạo bên trên có trầm mặc đại đa số, không phải đám kia người đọc sách kêu lợi hại chính là chính xác, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, những người dân này mới là nước, mà không phải đám này người đọc sách. Trần Anh ở bên cạnh nói, cái này nếu là tiếp tục đánh xuống, có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn? Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bọn hắn đều dự định xung kích kinh sư đại học đường, thật dự định mượn chữ giảng thể cải cách đem ta kéo xuống ngựa, vậy ta còn cần nương tay? Lâm Minh, ta ý là đối ngươi thân chính sẽ có ảnh hưởng gì? Bọn hắn có thể hay không lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, hơn nữa đám người này có thể hay không lại phong suất? Lâm Trần trầm ngâm một chút, không sao, đợi chút nữa nhường cẩm y để vệ tiến đến bắt người, hiện tại là đám này người đọc sách cùng bách tính ẩu đả, bắt bọn họ danh chính ngôn thuận, hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn hắn tại kinh sư làm được quá mức, chúng ta chiếm cứ lý liền xem như nhường bệ hạ hạ chỉ, cấm rơi bọn hắn khoa cử danh lệch, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa lần này mấu chốt là dung cây dọa khỉ, Tôn Khải Minh bọn hắn mong muốn kích động người đọc sách đến cùng chúng ta đấu pháp, kế tiếp ta nhìn hắn còn thế nào cùng ta đấu. Triệu Hổ. Sau lưng Triệu Hổ vội vàng đi lên, chắp tay nói, công tử, ngươi đi một chuyến ứng thiên phủ, nhường hầu đại nhân trực tiếp phái người bắt người, toàn bộ bắt vào đến, lại đi một chuyến trấn phủ ti, nhường Vương Long nhập trợ, nếu như ứng thiên phủ quan không dưới, trước đều nhốt vào trấn phủ ti đi. Là. Triệu Hổ lúc này chính là đi, rất nhanh, ứng thiên phủ nha dịch đều tới, vội vàng mà đến, sau đó bắt đầu bắt người. Đương nhiên bắt người mục tiêu, toàn bộ đều là những người đọc sách kia, bách tính không bắt, giờ phút này chút người đọc sách, cơ hồ đều là thất điên bát đảo nằm trên mặt đất, cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Sau đó nguyên một đám liền trực tiếp bị bắt lấy, hướng ứng thiên phủ đã qua. Tin tức này rất nhanh liền là truyền khắp kinh sư. Thái cực điện, ngự thư phòng. Nhậm Tiên Đỉnh buông xuống tấu chương, nghe xong Lữ Tiến báo cáo, không khỏi cười nói. Chấm liền nói Lâm Trần tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, cái này biện pháp vừa ra, những cái kia phản đối chữ giản thể cải cách thanh âm muốn nhỏ hơn không ít. Cho dù một chút lao cổ đồng chọn bảo thủ, nhưng Nhậm Thiên Đỉnh là đại phụng hoàng đế, hắn muốn vì đại phụng phụ trách, cái này chữ giản thể có thể khiến cho tất cả bách tính để cao biết chữ xuất, chuyện này đối với lớn đại phụng mà nói là chuyện tốt. Một bên khác, Tôn Khải Minh dinh tự bên trong, hắn đang cùng đồng thái phó còn có hộ bộ Tả thị lang Trương Thành Đức ngay tại trò chuyện. Chư vị, xem ra lần này xem như chúng ta chiếm thượng phong. Tôn Khải Minh mỉm cười, những người đọc sách này phản đối chữ giản thể lại thế nào muốn thôi động, vậy cũng sẽ bị ngăn trở. Hơn nữa hắn không phải muốn đẩy lên địa phương sao? Đến lúc đó để địa phương sĩ tộc trong bóng tối quấy nhiễu một chút, tự nhiên có thể khiến cho Lâm Trần chữ giản thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đồng thái phó nói, những học sinh này là lão phu tự mình ra mặt, không nể mặt, buôn tẩu khắp nơi, mới khiến cho bọn hắn cộng đồng đi phản đối tân chính. Chờ lần này qua đi, sang năm đầu xuân khoa cử khảo thí, nhưng phải nhiều hơn giúp hạ bọn hắn. Tự nhiên, đến lúc đó chúng ta vận hành một chút, nhìn xem bệ hạ khâm điểm ai chủ khảo, chỉ cần không phải Lâm Trần người, vậy chúng ta đều có thể nói chuyện. Trương Thành Đức nói, yên tâm, điểm này triều đình còn lại quan viên có nắm chắc, hắn Lâm Trần quá mức non nớt, vào triều thời gian ngắn, muốn làm quan chủ khảo, còn không có tư cách này. Ngay tại ba người nói chuyện phiếm lúc, đồng nhiên ở giữa, một thân ảnh vội vã đi đến. Lao ra, việc lớn cũng tốt. Những cái kia du hành người đọc sách tới Chu Tức đường phố, bị bách tính đánh. Chương 754, như thế người, cũng xứng xưng là lương đống. Chương 754, như thế người, cũng xứng xưng là lương đống. Cái gì? Tôn Khải Minh, Đồng Thái Phó, Trương Thành Đức ba người, như là bị một đạo sấm sét giữa trời quang bổ chúng, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, chăm miệng một lời mà kinh ngạc tốt lên tiếng. Đồng Thái Phó một thanh nắm chặt người làm kia cổ áo, vội vàng truy vấn, ngươi lặp lại lần nữa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bách tính. Bách tính làm sao lại đánh sĩ tử? Người làm kia bị dọa đến hồn bất phụ thể, há miệng run rẩy đem Chu Tức trên đường cái chuyện đã xảy ra, từ đầu chí cuối nói một lần. Sau khi nghe xong, ba người hoàn toàn ngây dại. Bọn hắn đứng tại chỗ, như bị sét đánh, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh, hoang đường cũng không thể tin. Bọn hắn tính kế triều đình, tính kế Lâm Trần, thậm chí tính kế bệ hạ, lại duy chỉ có không có tính toán tới, những cái kia trong mắt bọn hắn như con kiến hôi tồn tại ngu phu ngu phụ, vậy mà lại vì vài đoạn nghe được cố sự, vì mấy cái thô bỉ chữ giản thể, mà đối tôn quý người đọc sách, ra tay đánh nhau. Cái này sao có thể? Lần này, Đồng Thái Phó là thật ngồi không yên. Những này du hành sĩ tử, phần lớn là hắn dựa vào mặt mò, buôn đầu các đại học viện, hiểu lấy đại nghĩa mới cổ động đi ra, bây giờ tất cả đều thân hãm nhà tù, hắn người dẫn đầu này, vô luận như thế nào cũng thoát không khỏi liên quan. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cùng Tôn Khải Minh, Trương Thành Đức hai người, kiên trì, đi suốt đêm hướng ứng thiên phủ, cầu kiến phủ doãn hầu điểm báo mây. Ứng thiên phủ hậu đường, hầu điểm báo mây thấy một lần ba người đến, liền lập tức lộ ra một bộ so chết cha ruột còn khó nhìn biểu lộ, tự mình ra đón, chắp tay thở dài, mặt mũi tràn đầy khó xử. Ôi! Đồng Thái Phó, Tôn Đại Nhân, Trương Đại Nhân. Ba vị tới thăm, thật là gây sát hạ quan. Đồng Thái Phó nào có tâm tình cùng hắn khách sáo, nói ngay vào điểm chính, hầu phủ dẫn, bớt nói nhiều lời. Lão phu chỉ hỏi ngươi, vì sao muốn bắt những cái kia tay không tấc sắt sĩ tử? Bọn hắn bất quá là vì dân chờ lệnh, có tội gì? Hầu điểm báo mây ngay vậy, thở dài một tiếng, bắt đầu hắn thái cực thôi thủ. Đồng Thái Phó, ngài lời này thật là oan uổng hạ quan. Chuyện này, hạ quan cũng là không dễ làm a. Hắn vẻ mặt đắng chát nói, trước đây những này sĩ tử tại kinh sư du hành thị uy, hủy hoại cửa hàng chưa bài, ẩu đả dân chúng vô tội, bản quan nhớ tới bọn hắn là người đọc sách, nhất thời xúc động, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lúc này đây, bọn hắn cùng mấy ngàn bách tính bên đường ẩu đả, ảnh hưởng sao mà ác liệt. Chuyện càng là trước tiên liền truyền đến trong cung, bệ hạ long nhan giận dữ. Hạ quan như lại không bắt người, chỉ sợ đỉnh đầu cái này đỉnh mũ ô xa, liền phải giữ không được nha. Tôn Khải Minh trầm giọng nói, hầu phủ dẫn, đây là điều dân ẩu đả sĩ tử, đúng sai, liếc qua thấy ngay. Ngươi chỉ cần đem những cái kia điều dân nghiêm trị, đem sĩ tử nhóm thả chính là. Tôn đại nhân, lời ấy sai rồi. Hầu điểm báo mây liên tục quát tay, theo hạ quan thẩm vấn, chính là sĩ tử đi đầu nhục mạ bách tính là dân đen mới kích thích dân biến. Còn nữa, ẩu đả song phương đều có thương tổn, há có thể chỉ phạt một phương? Việc này bây giờ đã là thánh thượng tự mình hỏi tới bản án, hạ quan. Hạ quan là thật không dám tự tiện làm chủ thả người a. Ba vị đại nhân, các ngài cũng đừng khó xử hạ quan. Mặc cho Đồng Thái Phó ba người như thế nào uy bức lợi dụ, hầu điểm báo mây chính là cắn chết không hé miệng, chỉ nói tất cả muốn chờ thánh thượng xử lý. Ba người vô kế khả thi, cuối cùng đành phải hậm hực mà về. Đợi bọn hắn sau khi đi, ứng thiên phủ thừa Lục Minh theo sau tấm bình phong đi ra, đối hầu điểm báo mây cười nói, đại nhân tốt một chiêu thái cực tối thủ, đem ba vị này đỉnh trở về. Hầu điểm báo vân liên cười một tiếng, nâng chung trà lên, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, với ai đấu không tốt, hết lần này tới lần khác muốn cùng Lâm thiếu sứ đấu. Đám lao gia này, đọc cả một đời sách thánh hiển, liền nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý đều quên. Bọn hắn a, thất thua không nghi ngờ gì. Tôn Khải Minh bọn người đụng phải một cái mũi xám, không còn cách nào khác, chỉ có thể quyết định, ngày thứ hai tảo triều, tại trước mặt bệ hạ, lại cùng Lâm Trần làm sau cùng đánh cờ. Hôm sau, Thái Cực Điện, tảo triều thời gian, bầu không khí túc sát. Quả nhiên, hướng ban vừa mới đứng vững, Tôn Khải Minh liền cái thứ nhất ra khỏi hàng, than thở khóc lóc đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, lao thần có bản khởi bẩm. Hôm qua kinh sư Chu Tước đường cái, có mấy ngàn điều dân, vô cớ vây đánh mấy trăm tên tình nguyện sĩ tử, khiến đám sĩ tử thương vong thảm trọng, kêu rên khắp nơi. Đây là ta đại phụng khai triều đến nay, chưa từng nghe thấy chi thảm án. Sĩ tử chính là giường cột nước nhà, văn mạch chỗ hệ. Bây giờ lại bị này vô cùng nhục nhã, nếu không nghiêm trị bảo dân, sợ thiên hạ người đọc sách chi tâm, tất cả đều lạnh bậy. Khẩn cầu bệ hạ thánh tài, đặc xá sĩ tử vô tội, nghiêm trị ác ôn. Đồng thái phó cùng Trương Thành Đức cũng là tùy theo ra khỏi hàng, khẳng khái phân trần, đem những sĩ tử kia tạo thành là dân chờ lệnh, phản bị thai vạ bất ngờ bi tình anh hùng, thỉnh cầu Nhậm Thiên Đỉnh vì bọn họ làm chủ. Nhậm Thiên Đỉnh ngồi trên long ỷ, mặt trầm như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi theo ban trong hàng đi ra, chính là Lâm Trần. Hắn đầu tiên là đối với trên long ỷ Nhậm Thiên Đỉnh túi người hành lễ, lập tức quay người, ánh mắt như điện, đảo qua Tôn Khải Minh ba người, thanh âm trong sáng mà hữu lực, vang vọng toàn bộ thái cực điện. Tôn đại nhân lời ấy, tha thứ bản quan không dám gật bừa. Bản quan cũng muốn thỉnh giáo Tôn đại nhân ba cái vấn đề. Thứ nhất, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đây là ta đại phục lập quốc gốc rễ. Xin hỏi Tôn đại nhân, sĩ tử phải chăng tại quốc pháp phía trên? Những này sĩ tử, giả tá thỉnh nguyện chi danh, đi đánh đền chi thực, hủy hoại bách tính tài vận, ẩu đả thuyết thư tiên sinh, tụ chúng gây chuyện, nhiễu loạn kinh sư trị an. Cái cọc kiện kiện, đều là xúc phạm ta đại phục luật pháp. Ứng thiên phủ chiếu theo pháp luật đem nó truy nã quy án, làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn là người đọc sách, liền có thể vô pháp vô thiên, áp đảo luật pháp phía trên sao? Lời vừa nói ra, Tôn Khải Minh lập tức nghẹn lời, một gương mặt mo trướng thành màu gan heo. Lâm Trần lại không cho hắn cơ hội thở dốc, từng bước ép sát. Thứ hai, Tôn đại nhân nói tất nhiên sừng sĩ tử chính là giường cột nước nhà. Xin hỏi, như thế nào lương đống? Là những cái kia tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, chỉ có thể nói xuông lập quốc, xem bách tính là dân đen hủ nho, vẫn là những ngày kia ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, phục dưỡng lấy toàn bộ quốc gia nông dân. Là những cái kia kiến tạo nguy nga cung điện, dệt thành cẩm tú tơ lụa công tượng, vẫn là những cái kia thủ vệ biên cương, bảo vệ quốc gia tướng sĩ. Tại bản quan xem ra, những này sĩ tử, không những không phải lương đống, ngược lại là ăn mòn lương đống sâu mọt. Bọn hắn không làm sản xuất, lại xem thường lao động bách tính. Bọn hắn tay trói gà không chặt, lại chế rêu đấm máu tướng sĩ. Như thế người, cũng xứng xưng là lương đống. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Thứ ba, lần này sĩ tử du hành, kích thước to lớn, tổ chức chi nghiêm mật, khẩu hiệu chi thống nhất, khắp kinh sư các đại học viện, đúng là hiếm thấy. Bản quan xin hỏi, cái này tuổi trẻ sĩ tử, phía sau phải chăng có người tại tổ chức, tại kích động, đang xúi dụng? Là ai cho bọn hắn xung kích quan phủ, đối kháng triều đình lá gan? Là ai Newton lợi dụng những này nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi, đến đạt thành chính mình không thể cho ai biết chính trị mục đích? Lâm Trần đột nhiên lên giọng, đối với Long ỷ vái chào đến cùng, bệ hạ, thân khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, tra rõ việc này. Phải tất yếu đem cái này trốn ở phía sau màn, điều khiển sĩ tử, ý đồ đảo loạn triều cương hấp thụ cho bắt tới. Minh chính điển hình, gian đe. Như thế mới có thể đang quốc pháp, an dân tâm, còn thiên hạ sĩ lâm một cái chân chính tươi sáng càng khôn. Ông, đồng thái phó chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, mắt tối sầm lại, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Hắn cùng Tôn Khải Minh, Trương Thành Đức ba người, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu triều phủ. Toàn bộ thái cực điện yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tôn Khải Minh ba người trên thân. Chương 755, lão phu hôm nay là chuyên tới để hướng thiếu sư thỉnh tội. Chương 755, lão phu hôm nay là chuyên tới để hướng thiếu sư thỉnh tội. Thái cực trong điện, đồng thái phó chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra ngoài. Hắn cùng Tôn Khải Minh, Trương Thành Đức ba người, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, to như hạt đậu, mồ hôi lạnh theo thái dương quần quần trượt xuống, trong nháy mắt thấm ướt triều phủ. Lâm Trần cái này chu tâm tam vấn, hỏi một chút quốc pháp, hai hỏi dân tâm, tam vấn động cơ. Vòng vòng đan sen, chữ chữ như lao, trực tiếp đem bọn hắn đính tại xem thường quốc pháp, thoát ly bách tính, ý đồ mưu phản sỉ nhục trụ bên trên. Càng đáng sợ chính là, trôi này tên là cha do đồ đao, đã treo tại đỉnh đầu của bọn hắn. Trên long ỷ, hoàng đế Nhậm Thiên Đỉnh ánh mắt lạnh như băng, như là lợi kiếm đồng dạng, tại Tôn Khải Minh, Đồng Thái Phó, Trương Thành Đức ba người trên thân qua lại liếc nhìn. Tôn Khải Minh, Đồng Chính Liêm, Trương Thành Đức. Nhậm Thiên Đỉnh từng chữ nói ra, điểm ra tên của ba người, chấm xin hỏi các người, phổ biến chữ giản thể, chính là chấm cùng nội các, lục bộ cộng đồng thương nghị, quyết định đại phụng quốc sách. Các ngươi thân làm triều đình trọng thần, không nghĩ vì nước phân ưu, lại phía sau kích động sĩ tử, xung kích quan phủ, đối kháng quốc sách, các ngươi làm muốn ý muốn như thế nào? Là cảm thấy chấm ý chỉ, không ra được cái này kinh sư. Vẫn cảm thấy, thiên hạ này sĩ tử, chỉ nghe các ngươi, không nghe chấm. Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Nhậm Thiên Đỉnh kia ẩn chứa sát ý thanh âm, quanh quẩn tại thái cực trong điện. Tôn Khải Minh ba người sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, không chỗ ở dập đầu, bệ hạ bất giận. Lao thần muôn lần chết. Lao thần tuyệt không ý này a. Tuyệt không ý này. Nhậm Thiên Đỉnh cười lạnh một tiếng, những sĩ tử kia, liền kinh sư đại học đường cũng dám xung kích. Kia là Lâm thiếu sư vì nước bồi dưỡng nhân tài chi địa, càng là chấm khâm điểm đốc thúc chỗ. Bọn hắn xung kích đại học đường, cùng xung kích hoàng cung, có gì khác biệt? Đây chính là các ngươi dạy dỗ tốt môn sinh. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đại phụng sống lưng. Chuyển cho ý chỉ. Nhậm Thiên Đỉnh trong mắt sát cơ tất hiện, thanh âm lanh khốc vô cùng, tất cả tham dự lần này du hành ẩu đả, xung kích quan phủ sĩ tử, lấy ứng thiên phủ nghiệm mình chính bản thân, ghi vào ngăn sách. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ từ bỏ công danh. Trong vòng 5 năm, không được tham gia đại phụng bất kỳ một trận khoa cử. Gian đe. Này chỉ vừa ra, cả triều xôn xao. 5 năm không được khoa cử. Đây đối với một cái người đọc sách mà nói, không khác trực tiếp đoạn tuyệt thứ nhất sinh tiền đồ. Tôn Khải Minh cùng Đồng Thái Phó hai người, càng lạnh như bị sét đánh, mà không còn chút máu. Cái này mấy trăm tên sĩ tử là bọn hắn sau cùng ỷ bảo, cũng là bọn hắn gắn bó Sĩ Lâm lãnh tụ địa vị căn cơ. Nếu là đều bị phế đi, bọn hắn lần này không chỉ có là cả bàn đều thua, càng là bồi thường út sấp. Bệ hạ, không thể a. Đồng thái phó cũng không lo được rất nhiều, quỳ gối tiến lên, nước mắt tuôn đầy mặt kêu khóc nói, bệ hạ, những này sĩ tử, bọn hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, bị người che đậy a. Bọn hắn đều là ta đại phụng đọc sách hạt giống, tương lai nhân tài để trụ. Nếu vì thế mà bị mất tiền đồ, quả thật ta đại phụng tổn thất to lớn a. Cầu bệ hạ phát ngoại khai ân, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Cầu bệ hạ khai ân. Trong lúc nhất thời, trong triều cùng Tôn Khải Minh một phái giao hảo quan biên, cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, là những sĩ tử kia cầu tình. Nhưng mà, Nhậm Thiên Đỉnh tâm ý đã quyết, khuôn mặt lạnh lùng, không hề lay động. Hắn lạnh lùng quét quỳ trên mặt đất đám người một cái, đột nhiên hất lên tay áo có hình rồng, việc này không cần bàn lại. Bãi triều. Dứt lời, liền tại thái giám chen chúc hạ, cũng không quay đầu lại rời đi thái cực điện. Hoàng đế lôi đỉnh chi nộ, nhường Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn thất hồn lạc phách đi ra hoàng cung, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Bọn hắn biết, bây giờ có thể cứu những sĩ tử kia, có thể cứu bọn hắn chính mình, phổ thiên phía dưới chỉ còn lại một người. Nội các nha môn, Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó hai người lùi xuống người, như là hai cái đấu bại gà trống, cúi đầu đi vào Lâm Trần công phòng. Lúc này, Lâm Trần đang nhàn nhã địa phẩm lấy trà, phê duyệt lấy công văn. Nhìn thấy hai người tiến đến, hắn liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như bọn hắn chỉ là hai đoàn không khí. Đồng thái phó một gương mặt mo trướng thành màu đỏ tím, do dự nửa ngày, cuối cùng là buông xuống tất cả tôn nghiêm, đối với Lâm Trần thật sâu bái chào, dừng. Lâm thiếu sư, lão phu hôm nay là chuyên tới để hướng thiếu sư thỉnh tội. Lâm Trần lúc này mới để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu, cười như không cười nhìn xem hắn. A, đồng thái phó có tội gì a? Đồng thái phó mặt mo đỏ ửng, nhắm mắt nói, Lâm thiếu sư, những sĩ tử kia chính là ta đại phụng tương lai để trụ nhân tài, triều đình dưới mắt chính là lúc dùng người, nếu vì thế mà hết mức phế truất, thật sự là đáng tiếc. Mong rằng thiếu sư có thể bất kể hiểm khích lúc trước, tại trước mặt bệ hạ, vì bọn họ nói tốt vài câu. Lâm Trần nghe vậy, cười nhạo một tiếng, thanh âm kia không lớn, lại giống một cái vang dội cái tát, quất vào hai người trên mặt. Để trụ nhân tài, chính là những cái kia chỉ có thể nói xuông lầm quốc, ẩu đả bách tính để trụ sao? Triều đình dùng người, muốn là năng thần cắn lại, không phải cái loại này gây chuyện thị phi sâu mọt. Lâm Trần nâng chung trà lên, chậm rãi nói rằng, còn nữa, việc này chính là bệ hạ miệng vàng lời ngọc, bản quan thấp cổ bé họng, sợ là không có phân lượng gì à? Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó, tùy ý Lâm Trần âm dương quái khí trào phúng, liền cái dám cũng không dám thả. Qua hồi lâu, thấy Lâm Trần vẫn không có nhả ra ý tứ, Tôn Khải Minh quyết định chắc chắn, tiến lên một bước, trầm giọng nói, Lâm thiếu sư, chúng ta biết, ngài bây giờ là nội các thủ phụ, quyền cao chức trọng, thật có chút sự tình, thêm một cái bằng hữu, dù sao cũng so thêm một kẻ địch thân thiết. Ngài nói, muốn thế nào mới bằng lòng buông tha những sĩ tử kia? Lâm Trần rốt cục đưa mắt nhìn sang hắn, nhàn nhạt hỏi, các ngươi có thể xuất ra cái gì bản quan thứ cần thiết sao? Lời vừa nói ra, Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn biết, đây là Lâm Trần đang buộc bọn hắn, buộc bọn họ giao ra nhập đội. Trầm mặc thật lâu, Tôn Khải Minh dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra một câu, từ hôm nay trở đi, chúng ta hai người, cùng sau lưng toàn bộ Sĩ Lâm cũ phái, sẽ không còn lấy bất kỳ hình thức phản đối triều đình phổ biến chữ giản thể cải cách. Lời này vừa nói ra, ngay tại một bên chỉnh lý văn thư Âu Nghị phân biệt, cùng trùng hợp tới thương nghị công vụ hộ bộ thượng thư Trần Văn Huy, lại bộ thượng thư Vương Khuê ba người, đều là không khỏi dừng tay lại bên trong động tác, khiếp sợ nhìn lại. Bọn hắn thấy tận mắt cái này lịch sử tính một khắc. Hai cái này cùng Lâm thiếu sư đấu mấy tháng lâu, nhấc lên vô số sóng gió thủ cựu phái lãnh tụ, rốt cục túi xuống bọn hắn kia cao ngạo đầu lâu. Lâm Trần nghe xong lời này, nhưng lại chưa lập tức bằng lòng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, lâm vào trầm âm. Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó hai người thấy thế, trong lòng càng là khẩn trương, sợ Lâm Trần không chịu bỏ qua. Đồng thái phó vội vàng lại nói, Lâm thiếu sư, chúng ta là chân tâm ăn năn, chỉ cần ngài chịu dơ cao đánh khẽ, ngày sau trên triều đình chúng ta ổn thỏa duy thiếu sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 756, nữ bồ tát tha mạng a, ta lão chư gia dày thịt béo không thể ăn. Chương 756, nữ bồ tát tha mạng a, ta lão chư gia dày thịt béo không thể ăn. Lâm Trần lúc này mới ung dung mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, coi như các ngươi không phản đối, cái này chữ giản thể bản quan liền phổ biến không nổi nữa sao? Hắn nhìn thoáng qua mặt xám như cho hai người, thản nhiên nói, các ngươi lần này tính toán xào rượu, lại là kích động sĩ tử, lại là chế tạo dư luận, có thể kết quả như thế nào? Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó hai người lập tức cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy a, kết quả như thế nào? Kết quả là bọn hắn thất bại thảm hại, thua liền quần lót đều không thừa. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng kia, Lâm Trần biết hỏa hầu đã đến. Hắn đứng người lên, đi đến hai người trước mặt, ngữ khí hòa hoãn một chút cũng được. Tôn đại nhân, đồng thái phó, làm người giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Bản quan có thể đi trước mặt bệ hạ, là những sĩ tử kia cầu xin tha, đem 5 năm cấm khảo thí, đổi thành khiển trách cảnh cáo, chỉ cấm 1 năm. Nhưng bản quan cũng có một cái điều kiện. Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó hai người nghe vậy, lập tức như được đại xá, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, đội văn nói, thiếu sư thỉnh giảng. Bất luận điều kiện gì, chúng ta đều bằng lòng. Lâm Trần ánh mắt biến sắc bén, bản quan yêu cầu, từ hôm nay trở đi, kinh sư bên trong, thậm chí toàn bộ đại phụng, không thể lại xuất hiện bất kỳ bởi vì chữ giản thể mà lên yêu tiêu thân. bản quan hy vọng hai thế năng ước thúc tốt môn sinh bạn cũ, để bọn hắn minh bạch, thuận theo thời thế mới là chính đồ. Là nhất định, nhất định. Tôn Khải Minh hai người liên tục gật đầu, như là gà con mổ thóc đồng dạng. Chúng ta sau khi trở về, lập tức khuyên bảo đám người, định không cho thiếu sư thất vọng. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Lâm Trần lúc này mới nhẹ gật đầu, phất phất tay, các ngươi đi thôi. Ứng Tiên phủ, phòng chữ thiên đại lao. Ở mức âm u nhà tù bên trong, bầu không khí lại không phải trong tưởng tượng như vậy tình cảnh bí thảm. Kia mấy trăm tên bị giam giữ sĩ tử, top 5 top 3, mặc dù quần áo chật vật, thần sắc ở giữa nhưng như cũ mang theo vài phần người đọc sách ngạo khí. Chư vị không cần lo lắng. Chúng ta lần này chính là vì thiên hạ văn mạch mà gặp nạn, chính là nghĩa cử. Chờ ra ngục về sau, đồng thái phó cùng Tôn đại nhân, tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta. Không tệ. Trải qua chuyện này, chúng ta tại trong giới trí thức danh vọng, chắc chắn nâng cao một bước. Ngày sau khoa cử, có đồng thái phó bọn hắn trông nom, còn sợ không có một cái nào tốt tiền đồ. Hừ, kia Lâm Trần lại là phế lối, còn có thể cùng toàn bộ thiên hạ sĩ Lâm là địch phải không? Chờ xem, vậy hạ cuối cùng chắc chắn thuận theo chúng ta chi ý. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện, lẫn nhau cổ động, dường như đã thấy chính mình thăng quan tiến tước, danh khắp thiên hạ tương lai, hoàn toàn chưa từng ý thức được, chân chính phong bạo sớm đã tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, một hồi trầm ổn mà hữu lực tiếng bước chân từ nhà tù ngoại truyền đến. Kẹt kẹt một tiếng, cửa nhà lao bị mở ra, một gã thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y liễu vệ, mặt không thay đổi đi đến. Cái kia ánh mắt lạnh lùng, như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt trong phòng giam sốt ruột bầu không khí. Bệ hạ khẩu dụ. Cầm y liễu vệ thanh âm không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nói, tất cả tham dự lần này du hành ẩu đả, xung kích quan phủ sĩ tử, lấy ứng tiên phủ nghiệm minh chính bản thân, ghi vào ngân sách. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ từ bỏ công danh. Trong vòng một năm, không được tham gia đại phụng bất kỳ một trận khoa cử. Khâm thử. Vậy anh. Cái này ngắn ngủi mấy câu, bất thí vu tình thiên phích lịch, tại tất cả sĩ tử trong đầu ầm vang nổ vang. Từ bỏ công danh. Một năm cấm khảo thí. Trong phòng giam, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Vừa rồi còn hăng hái đám sĩ tử, giờ phút này nguyên một đám mặt xám như cho, hai mắt trợn lên, dường như bị rút đi tất cả tinh khí thần. Bọn hắn 10 năm gian khổ học tập, huyền lương thứ cổ, là vì cái gì? Không phải là vì một ngày kia, có thể kim bảng để danh, quang tông diệu tổ sao? Bây giờ, đây hết thảy, toàn kết thúc. Không. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Một gã sĩ tử dẫn đầu sụp đổ, nghẹn ngào gào lên lên. Là Lâm Trần. Nhất định là kia Lâm Trần tại trước mặt bệ hạ tiến vào sàn luôn. Kết thúc. Toàn kết thúc trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên, tiếng la khóc, tiếng chửi rủa liên tục không ngừng, toàn bộ đại lao như là nhân gian địa ngục. Kia Cẩm Y Liễu vệ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, nhếch miệng lên một vẻ trào phúng độ cong. Đợi cho đám người cảm xúc thoáng bình phục, hắn mới mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, bất quá, các ngươi cũng nên may mắn. Nếu không phải Lâm thiếu sư tại trước mặt bệ hạ, là các ngươi cầu tình, các ngươi hiện tại cũng không phải là một năm cấm khảo thí, mà là 5 năm, đều mơ tưởng lại bước vào khoa trường nửa bước. Lâm đại nhân nhường bản quan cho các vị mang một câu Cẩm Y Liễu vệ ánh mắt đảo qua đám người, cơ hội chỉ có một lần. Nếu là các ngươi lại như thế minh ngoan bất linh, sai lầm tiền đồ, đến lúc đó, khoa cử tư cách lại được phòng, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng vô dụng. Dứt lời, hắn không còn nhìn nhiều những này thất hồn lạc phách sĩ tử một cái, quay người liền đi, chỉ để lại kia nặng nghề cửa sắt chậm rãi đóng lại. Nhà tù bên trong, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chỉ là lần này, không còn có trước đó ngạo khí cùng tự tin. Những sĩ tử kia nhóm hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, hối hận, cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Cùng trong đại lao tình cảnh bi thảm hoàn toàn tương phản, bây giờ kinh sư lại là khắp nơi tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Theo Tôn Khải Minh cùng đồng thái phó hành quân lặng lẽ chữa giản thể phổ biến, lại không bất kỳ trở ngại nào. Mà kia một bộ Tây Du ký càng là như là mọc ra cánh, bay vào kinh sư thiên gia vạn hộ. Các đại tiểu lâu quán trà vẫn như cũng là kín người hết chỗ. Lại nói kia bát giới bị nữ yêu nắm đi, cột vào trên cây cột, không ngừng tiêu khổ. Chỉ nghe hắn hô, nữ Bồ Tát, tha mạng a! Ta lão chư da dày thịt béo, không thể ăn, trêu đến những cái kia nữ yêu, nguyên một đám cười đến nhánh hoa run rẩy thuyết thư tiên sinh giảng được mặt mày hớn hở. Dưới đài dân chúng nghe được là ngựa tới ngựa lui. Một bên bảng đen bên trên, dùng chữ giản thể viết chư bát giới cao lão trang chờ tự ngữ. Rất nhiều bách tính, một bên nghe sách, vừa hướng chiếu vào trên bảng đen chữ, thấp giọng nhắc tới, trong mắt lóe ra ham học hỏi vui sướng. Trương đại ca, ngươi nhìn, cái này chư bát giới ba chữ, ta hiện tại toàn nhận ra. Ha ha, ta cũng nhận ra. Cái này chữ giản thể, chính là hiếu học. May mắn mà có Lâm thiếu sư a, cũng may mà những này thuyết thư tiên sinh. Còn không phải sao? Hiện tại ta đi cửa hàng bên trong ký sổ, đều có thể dùng chữ giản thể viết lên mấy cái, trưởng quỹ cũng khoe ta thông minh đâu. Dân chúng tiếng nghị luận bên trong, tràn đầy đối Lâm Trần cảm kích, cùng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Cố này từ dưới lên trên tụ lại dân tâm, so bất kỳ đao kiếm đều muốn tới kiên cố hơn thực hữu lực. Nhưng mà, có người vui vẻ, liền có người sầu. Tôn Khải Minh phụ đệ, những ngày này, bầu không khí một mực âm trầm đến đáng sợ. Hắn cùng đồng thái phó ngồi đối diện nhau, than thở, ngày xưa hăng hái, sớm đã không còn sót lại chút gì. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc a. Đồng thái phó đấm ngực, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chúng ta chủ tính nhiều ngày, lại rơi vào kết quả như vậy. Không chỉ có không thể vặn ngã Lâm Trần, ngược lại bồi lên mấy trăm sĩ tử tiền đồ, lão phu có gì diện mục, đi gặp thiên hạ sĩ Lâm a. Chương 757, vị này Tôn đại nhân, thật đúng là âm hồn bất tán. Chương 757, vị này Tôn đại nhân, thật đúng là âm hồn bất tán. Tôn Khải Minh cũng là mặt xám như cho, ai có thể nghĩ tới, kia Lâm Trần có thể dẫn động dân ý cho mình dùng. Kẻ này thủ đoạn, quả nhiên là sâu không lường được. Ngay tại hai người đối lập không nói gì, lòng tràn đầy suy sụp tinh thần lúc, hạ nhân đến báo, có khách tới chơi. Tôn Khải Minh hữu khí vô lực để cho người ta mời tiền đến, đã thấy người tới toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, chính là kia Ninh Vương Tâm Phúc. Người kia cũng không nói nhiều, chỉ là đem một phong thư nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, thanh âm khàn khàn nói: "Tôn đại nhân, vương gia nhà ta nhường tiểu nhân đến hỏi một câu, ngài suy tính được như thế nào?" Tôn Khải Minh nhìn xem lá thư này, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo chợt trợn, âm tình giao thoa. Hắn biết, đây là Ninh Vương cho hắn tối hậu thư. Trong thư kế hoạch, không khác bảo hộ lộ ra, đi sai bước nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục được sâu. Thật là, nếu không như thế, hắn Tôn Khải Minh còn có thời gian xoay sở sao? Hắn nghĩ tới Lâm Trần tại triều đình phía trên kia hùng hổ dọa người ánh mắt, nghĩ đến chính mình bây giờ tại trong giới trí thức rất xuống ngàn trượng hy vọng, càng nghĩ đến hơn kia liên quan đến gia tộc tương lai quyền thế. Thật lâu, trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng cùng ngất lệ, đột nhiên vô bàn một cái, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Tốt, ngươi trở về nói cho nhà ngươi vương gia. Việc này, lão phu đáp ứng." Anh quốc công phủ đệ, hậu viện buồng lò sưởi bên trong, lại là một mảnh hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lâm Trần phụ thân Lâm Như Hải, đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi ở một bên, nhìn xem con của mình, con dâu nhóm, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Lâm Trần, An Lạc công chúa, Từ Ly Nguyệt ba người đang ngồi vây chung một chỗ, chơi lấy một loại mới lạ lá bài trò chơi, đấu địa chủ. Một đối ba. Nếu không lên. Một lốc. Lâm Trần nhìn trong tay mình bài, khóe miệng có chút dương lên. Trong tay hắn nắm nuốt ba cái lựu đạn, mắt thấy ván này liền phải đại hoạch toàn thắng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị ra bài thời điểm, đối diện An Lạc công chúa lại cong lên miệng nhỏ đỏ hồng, một đôi ngập nước mắt to, tội nghiệp mà nhìn xem hắn, làm nũng nói: "Phu quân Lâm Trần trong lòng mềm nhũn, chỗ nào còn chịu nổi như vậy thế công?" Hắn cười ha ha một tiếng, cố ý đem trong tay một cái ba mang một, thủy đi thành một đối ba, đánh đơn bài ra ngoài. "Khì hì, ta được rồi." An Lạc công chúa thấy thế, lập tức cầm trong tay cuối cùng một trường đánh ra cây bài, cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mày cong cong, tiêu ý hiệp như hoa. Một bên Từ Ly Nguyệt thấy thế, dùng khăn tay che miệng, nhẹ giọng cười nói: "Phu quân lại nuông chiều An Lạc, kia ba tấm bài phá hủy, thật đúng là đáng tiếc." Đứng hầu ở bên tiếp thất Hạ Như Tuyết, cũng là đầy mắt ý cười. Nàng dịu dàng đất là Từ Ly Nguyệt nối liền tràn nóng, ôn nhu nói: "Ly Nguyệt tỷ tỷ, vừa rồi ngươi nếu là không ra kia đôi ca, giữ lại tới cuối cùng, có lẽ liền có thể thắng đâu." Vẫn là Như Tuyết muội muội thấy rõ ràng. Từ Ly Nguyệt lôi kéo tay của nàng, tỷ muội hai người, thân mật vô gian. Vui vẻ hòa thuận gia đình trò chơi vừa mới tan cuộc, không khí ấm áp còn tại trong không khí chảy xuôi, liền có hạ nhân đi lại vội vàng đến đây thông báo, phá vỡ phần này yên tĩnh. Khởi bẩm thiếu gia, quốc tử giám tế tiểu Tôn Khải Minh, tại bên ngoài phủ bái phủ cầu kiến. Lời vừa nói ra, vùng lò sưởi bên trong hoan thanh tiếu ngữ lập tức im bặt mà dừng. Lâm Như Hải lông mày nhỏ không thể thấy nhăn lại, mà một bên An Lạc công chúa, Từ Ly Nguyệt cùng Hạ Như Tuyết cũng đều ăn ý ngừng trò chuyện, đưa ánh mắt về phía Lâm Trần. Các nàng biết rõ, Tôn Khải Minh cái tên này, cơ hồ đồng đẳng với phiền toái đại danh tử. "A, vị này Tôn đại nhân, thật đúng là âm hồn bất tán." Lâm Trần khẽ miệng ngậm lấy một vệt nghiền ngẫm ý cười, cầm trong tay ấm áp chén trà nhẹ nhàng buông xuống, ngữ khí bình thản dặn dò nói: "Nhường hắn tới phòng trước chờ lấy a." Không bao lâu, Lâm Trần thay đổi thường phục, dạo bước đến phòng trước. Tôn Khải Minh sớm đã chờ đợi ở đây, cùng mấy ngày trước đây tại triều đình cùng nội các lúc hèn mọn sợ hãi, thất hồn lạc phách hoàn toàn khác biệt. Hôm nay hắn, mặc dù vẫn như cũ bày ra một bộ cung kính khiêm tốn dáng vẻ, nhưng này buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại tựa hồ như nhiều một tia khó nói lên lời thần sắc phức tạp, phảng phất là hạ một loại nào đó to lớn quyết tâm. Thấy một lần Lâm Trần tiến đến, Tôn Khải Minh lập tức xá dài chấm đất, dáng vẻ thả cực thấp, thanh âm cũng mang theo vài phần tận lực khàn khàn: "Hạ quan Tôn Khải Minh, bái kiến Lâm thiếu sư. Chưa từng thông báo liền tùy tiện tới chơi, mong rằng thiếu sư thứ tội." Lâm Trần tùy ý tại chủ vị ngồi xuống, cũng không mời hắn ngồi xuống, chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên một cái: "Tôn đại nhân có lời gì, không ngại nói thẳng. Bản quan thời gian từ trước đến nay rất quý giá." Tôn Khải Minh ngồi thẳng lên, trên mặt gạt ra một tia lo lắng cười khổ, thở dài một hơi, nói rằng: "Lâm thiếu sư, hạ quan này đến vẫn là vì kia mấy trăm tên học sinh. Ai, bây giờ bọn hắn mặc dù nhận được thiếu sư khoan dung độ lượng, miễn đi 5 năm cấm khảo thí chi trọng phạt, nhưng trải qua chuyện này, cả đám đều nản lòng phách trí, mặt trắng hơn quả cà đồng dạng, đối với mình tiền đồ tương lai cảm thấy mê mang lại khủng hoảng. Hạ quan thân làm tế tiểu, nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng a." Hắn vừa nói, vừa quan sát Lâm Trần vẻ mặt, gặp hắn cũng đều nhịn, liền tiếp tục nói: "Hạ quan càng nghĩ, cởi chung phải do người bổ chung. Việc này bởi vì chữ giản thể mà lên, cũng bởi vì thiếu sư ngài mà bình. Những cái kia học sinh, đối với ngài là vừa kính vừa sợ. Cho nên hạ quan cả gan, muốn mời thiếu sư ngài có thể bất chút thì giờ, tìm một thanh tịnh chỗ, cùng những cái kia học sinh đại biểu gặp mặt một lần, vì bọn họ chỉ điểm sai lầm, giảng minh triều đình chính sách quan trọng chi phương hướng, cũng tốt trấn an một chút bọn hắn kia hoảng loạn tâm. Không biết thiếu sư có thể đến dự?" Lâm Trần nghe xong lần này hợp tình hợp lý lý do thoái thác, khóe miệng có hơi hơi câu lên một cái khó lường độ cong. Hắn cơ hồ không có suy tư, liền gật đầu nói: "Tôn đại nhân có lòng. Nếu là vì ta đại phụ người đọc sách, bản quan tự không chối từ lý lẽ. Tốt, đến lúc đó, bản quan sẽ đúng giờ phó ước." Tôn Khải Minh dường như hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Trần sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, trong mắt cực nhanh hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc cùng vui mừng, nhưng vẫn là lập tức dùng càng sâu không người che giấu đi qua: "Thiếu sư cao thượng. Hạ quan thay quốc tử giám toàn thể sư sinh, cảm ơn thiếu sư. Như thế, hạ quan liền tại tướng quốc tự, xin đợi thiếu sư đại giá." Nói xong, hắn không còn dám dừng lại lâu, dường như sợ Lâm Trần đổi ý đồng dạng, vội vàng cáo từ rời đi. Chờ Tôn Khải Minh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, một mực trầm mặc không nói Lâm Như Hải, theo sau tấm bình phong chậm rãi đi ra, trên mặt viết đầy lo lắng. Hắn đi đến Lâm Trần bên người, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, "Trần Nhi, vi phụ luôn cảm thấy việc này có trá." Lâm Trần vịn phụ thân ngồi xuống, vì hắn một lần nữa châm bên trên một chén trà nóng, cười nói, "Cha, ngài cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi lại muốn Lâm Như Hải tiếp nhận chén trà, lại không có uống." Cao mày phân tích nói, "Cái này Tôn Khải Minh, gần đây xem ngươi là sinh tử đại địch, hận không thể ăn ngươi chi địch. Mấy ngày trước đây Phương tại triều đình phía trên, bị ngươi làm cho mặt mũi mất hết, hy vọng quất giác. Vì sao hôm nay lại đột nhiên 180 độ bước ngoặt lớn, bày ra bộ này vì dân vì nước dáng vẻ? Sự tình ra khác thường tất có yêu a." Chương 758, một đám người sắp chết, ý nghĩ của các ngươi có trọng yếu không? Chương 758, một đám người sắp chết, ý nghĩ của các ngươi có trọng yếu không? Còn nữa, Trấn An Quốc tử giám học sinh, vốn là hắn việc nằm trong phận sự, không cần làm phiền ngươi vị này nội các thủ phụ. Hắn như thật có này tâm, đều có thể đem học sinh đưa đến quốc tử giám, hoặc là đến nhà thỉnh giáo, vì sao hết lần này tới lần khác muốn nước ở ngoài thành tướng quốc tử? Chỗ kia mặc dù hương hỏa cường thịnh, nhưng hậu viện thiền phong đông đảo, địa thế phức tạp, là đã công khai lại dễ dàng ngăn cách người ở nơi trốn. Vi phụ lo lắng, hắn tên là Thương Nghị Công Sự, thật là thiết hạ cả bẫy, chỉ sợ là ý không ở trong lời a. Ngươi lần này đi, vạn vạn phải cẩn thận, sợ có thiên đại nguy hiểm. Lâm Trần nghe phụ thân ân cần phân tích, trong lòng ấm áp. Hắn vô vô phụ thân mu bàn tay, trên mặt lại là một đám mây nhạt gió nhẹ ý cười. Cha, ngài yên tâm. Ngài lo lắng, nhi tử đều hiểu. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén tinh quang, ung dung nói, có chút từ một nơi bí mật gần đó ông tác hưởng con rồi, thật sự là đáng ghét thật sự. Bọn chúng trốn ở trong khe cống ngầm, luôn luôn không tốt thanh lý. Bây giờ, bọn chúng thật vất vả chính mình đáp tốt cái bàn, muốn mời ta vào cuộc. Ta nếu là không đi, chẳng phải là cô phụ bọn chúng một phen ý đẹp. Có chút mạng, chỉ có tự mình đi vào, khả năng biết nó đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể đem trong lưới cá, một mẻ hút gọn. 3 ngày sau, ước định thời gian đúng hạn mà tới. Một chiếc bề ngoài nhìn giản dị tự nhiên vải xanh xe ngựa, chậm rãi lái ra Anh Quốc công phủ. Toa xe bên trong, Lâm Trần nhắm mắt dưỡng thần, thần thái tự nhiên. Mà tại càng xe phía trên, Triệu Hổ cùng Cao Đạt hai người, thân mang y phục hàng ngày, tự mình lái xe. Bọn hắn một ánh mắt trầm ổn như núi, một cái khí tức nội liễm như bờ sâu, nhìn như tùy ý ánh mắt, lại như chỉ mừng, cảnh giác quét mắt trên đường phố mỗi một cái nơi hẻo lánh. Xe ngựa một đường hướng nam, xuyên qua phồn hoa phố xá, cuối cùng tại nguy nga cổ pháp tướng quốc tự ngoại sơn môn dừng lại. Nơi đây chính là kinh sư thứ nhất cổ tháp, trải qua số lớn, nội tình thâm hậu. Trong chùa Thương Tùng Thúy Bách, cung điện liên miên, hương hỏa cường thịnh, qua lại khách hành hương du khách nối liền không dứt, cảnh sắc an lành an bình cảnh tượng. Lâm Trần đi xuống xe ngựa, tự có trong chùa một gã sư tiếp khách sớm đã chờ ở đây. Kia tăng nhân chắp tay trước ngực, đê mi thuận nhãn, cung kính nói rằng, thí chủ thật là Lâm đại nhân. Tôn đại nhân đã ở hậu viện tĩnh tâm đường chờ đã lâu, mời theo tiểu tăng đến. Lâm Trần nhẹ gật đầu, mang theo Triệu Hổ cùng Cao Đạt, ở đằng kia sư tiếp khách dẫn dắt hạ, xuyên qua thuốc lá lượn lờ đại hùng bảo điện, vòng qua du khách như dệt phóng sinh ao, một đường đi hướng chùa chiến chỗ sâu. Càng đi vào trong, tiếng người liền càng là thưa thớt, bốn phía cũng càng thêm yên lặng. Cuối cùng, sư tiếp khách đem bọn hắn dẫn đến hậu viện một chỗ độc lập thiền viện trước, trên cửa viện sách tĩnh tâm đường 3 chữ. Hắn không người nói, Lâm đại nhân, Tôn đại nhân liền tại bên trong, tiểu tăng không tiện đi vào, xin được cáo lui trước. Dứt lời, liền quay người vội vàng rời đi. Triệu Hổ cùng Cao Đạt liếc nhau, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Lâm Trần vẻ mặt không thay đổi, đẩy ra cửa sân, cất bước mà vào. Chỉ thấy trong nội viện đá xanh làm nền, một gốc trăm năm bổ để nhánh cây phồn lá mộng, dưới cây sắp đặt một bàn đá băng ghế đá. Chính đối cửa sân Phật đường, môn hộ mở rộng, bên trong thuốc lá lờ lờ, một tôn mạ vàng Phật tượng tại mở tối dưới ánh sáng, khuôn mặt thương xót, bao quát chúng sinh. Nhưng mà, toàn bộ viện lạc, tính cả Phật đường bên trong, lại không có mưa hay, yên tĩnh có chút quỷ dị, nơi nào có Tôn Khải Minh nửa điểm cái bóng. Lâm Trần chắp tay đứng ở trong viện, lặng lặng chờ giây lát. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, trong không khí ngoại trừ nồng đậm đàn hương bên ngoài, dường như còn kèm theo một tia như có như không, dị sắt cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, độc thuộc tại võ giả túc sát chi khí. Sau một khắc, một đạo âm lãnh mà tràn ngập khoái ý thanh âm, từ cái này tĩnh mịch Phật đường chỗ bóng tối, đột nhiên vang lên, như là độc xà thổ tín. Lâm Trần, ngươi cuối cùng tới. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phật đường bình phong về sau, ở đằng kia trang nghiêm Phật tượng hai bên, từng đạo bóng người chậm rãi đi ra. Một người cầm đầu, thân mang lộng lẫy bốn trào áo mang bảo, khuôn mặt nghiêm hiểm, trong ánh mắt tràn đầy không đè nén được oán độc, không phải Ninh Vương, lại là người nào? Mà ở bên cạnh hắn, Tấn Vương, Hàng Thân Vương, Đoan Thân Vương, cùng với các mấy vị trí tại Kinh Thiên Vương, lại thình lình xuất hiện, không thiếu một cái. Mỗi người bọn họ đều như là tham gia một trận sau cùng tình yến, mang trên mặt vặn vẹo hưng phấn cùng tàn nhẫn. Tại phía sau bọn họ, mười mấy tên thân mang áo đen võ giả, như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động tuôn ra, bọn hắn từng cái huyệt thái dương cao cao nâng lên, ánh mắt hung hãn mà chết lặng, trong tay nắm lấy sáng như tuyết đao kiếm, hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí, trong nháy mắt đem toàn bộ Phật đường cửa ra vào, chắn đến chật như nêm tối. Toàn bộ Phật đường, dường như trong nháy mắt theo thanh tịnh Phật, hóa thành xâm la quỷ vực, bị cỗ này băng lãnh thấu xương sát cơ hoàn toàn bao phủ. Công tử, Triệu Hổ cùng Cao Đạt hai người sắc mặt kỳ biến, cơ hồ là trong cùng một lúc, một trái một phải, như là hai tôn thiết tháp, đem Lâm Trần gắt gao bảo hộ ở sau lưng, bắp thịt cả người căng cứng, tiến vào tối cao cấp bậc đề phòng trạng thái, như gặp đại địch. Triệu Hổ sầm mặt lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cầm đầu Ninh Vương trên thân, đối bên cạnh Cao Đạt lấy một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, thấp giọng quát nói, "Cao Đạt, mục tiêu của bọn hắn là công tử. Đợi chút nữa ta tiến lên, ngươi vô luận như thế nào, đều muốn bảo hộ công tử đi trước. Ta để ngăn cản bọn hắn." Cao Đạt không nói gì, chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu, hai tay gân xanh chuẩn bị bạo khởi. Lâm Trần thản nhiên nói, "Không cần phải để ý đến ta." Phật đường bên trong, Dương cung bạc kiếm, không khí dường như đều đã ngưng kết. Ninh Vương nhìn xem bị bao bọc vây quanh, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí liền đuôi lông mày cũng không từng run run một chút. Lâm Trần trên mặt lộ ra một tia mèo hí chuột giống như tàn nhẫn ý cười. Hắn rất hưởng thụ loại này con mồi đã nhập lồng giam, trưởng không cuộc sống khác chết cảm giác. Lâm Trần, sắp chết đến nơi, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Chúng ta những này đại phụng tôn thất thân vương, tại sao lại ở chỗ này bố trí xuống cái loại này sát cục, nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết sao? Lâm Trần nghe vậy, đúng là cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tràn đầy cực hạn khinh thường cùng niệm ai. Một đám bị buộc tới góc tường chó nhà có tang, tập hợp một chỗ, ngoại trừ sủa loạn vài tiếng, còn có thể làm cái gì? Về phần các ngươi vì sao muốn giết ta? Một đám người sắp chết, ý nghĩ của các ngươi có trọng yếu không? Ngươi, Linh Vương bị Lâm Trần cái này khinh miệt đến cực điểm thái độ, tức giận đến sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Bên cạnh hắn Tấn Vương càng là nóng nảy tính tình, sớm đã kìm nén không được, chỉ vào Lâm Trần nghiêm nghị quát, "Lâm Trần, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Bất quá là một cái dựa vào chút âm mưu quỷ kế, bò lên trên cao vị hàn môn thằng nhãi ranh. Ngươi làm sằng làm bậy, đẩy mạnh cái kia đáng chết tức bỏ thuộc địa kế sách, đem chúng ta thế hệ chấn thủ đất phong dòng họ cưỡng ép giam lòng tại kinh sư. Tên là ưu đãi, thật là thủ phạm. Chúng ta tại cái này kinh sư bên trong, nhất cử nhất động đều đang được giám sát, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, trôi qua là sống không bằng chết. Đây hết thảy, tất cả đều là bãi ngươi ban tạo." Chương 759, Phật đường. Tu La Tràng. Chương 759, Phật đường. Tu La Tràng. Linh Vương cảm xúc cũng hoàn toàn bị nhen lửa, hắn hai mắt xích hồng, gắt gao trừng mắt Lâm Trần, cơ hồ là gầm thét quát, "Không sai, ngươi đoạn chúng ta tài lộ, đoạt chúng ta binh quyền, hủy chúng ta tổ tông truyền xuống trăm năm cơ nghiệp. Bây giờ càng đem cái này đại phụng triều đình quấy đến trướng khí mù mịt, cương thường bại hoại. Ngươi để bạn hàn môn chen ép thế gia, phổ biến cái gì chó má chữa giả thể, hủy ta thánh nhân văn chương. Giống ngươi cái loại này mê hoặc quân phụ, họa loạn triều cương loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Hôm nay chúng ta chính là muốn thay trời hành đạo, thanh quân chắc, chu gian định. Cái này tướng quốc tự chính là nơi chôn thay ngươi." Đối mặt với các vị vương gia kia ngập trời hận ý cùng sôi trào sát cơ, Lâm Trần ánh mắt không khỏi hơi hiếp. Hắn biết chuyện hôm nay đã vô phát hiện, bọn này bị lột nanh nuốt lao hổ rốt cục lộ ra bọn hắn sau cùng cũng là điên cuồng nhất răng nanh. "Đậu thủ, cho bản vương đem hắn chém thành muôn mảnh." Linh Vương kia đoán độc gào thét, như là kéo ra địa ngục miệng cống, trở thành trận này giết chóc thịnh yến mở ra trận tín hiệu. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn kia mười mấy tên sớm đã vận sức chờ phát động đỉnh tiêm sát thủ, như là một đám người được mùi máu tươi sói đói, phát ra một tiếng gào trầm trầm, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo tia chớp màu đen, theo bốn phương tám hướng, mang theo sừng sững sát cơ, lao thẳng về phía bị vây quanh ở trung ương Lâm Trần. Đao quang như tuyết, kiếm khí như xương. Những sát thủ này, không có chỗ nào mà không phải là Ninh Vương bọn người nuôi dưỡng nhiều năm tử sĩ, mỗi một cái đều thần kinh bách chiến, trên tay dính đầy huyết tinh. Bọn hắn liên thủ một kích, thế như bô lôi, đừng nói là một cái quan văn, chính là một chi trăm người tinh nhuệ chi sư, sợ rằng cũng phải bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn xem thường Lâm Trần, càng coi thường hơn Lâm Trần bên người, kia hai cái như tháp sắt đứng sừng sững nam nhân. Ngay tại bọn sát thủ sắp cận thân một sát na kia, Triệu Hổ cùng Cao Đạt động. "Giống." Cao Đạt phát ra một tiếng không giống tiếng người cuồng bạo gầm thét, cái kia thân thể khôi ngô chẳng những không có trở thành vương hữu, ngược lại bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Hắn không có sử dụng bất kỳ binh khí, bởi vì hắn một đôi thiết quyền chính là trên đời này cường mạnh nhất vũ khí. Hắn không lùi mà tiến tới, đúng là chủ động nên hướng chính diện bọn tới 7-8 tên sát thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, dưới chân nền đá gạch ứng thanh giạn nước. Hắn một quyền vung ra, mang theo liệt thạch khai sơn gào thét phong thành, trực tiếp cùng một gã sát thủ chém bổ xuống đầu trường đao, đối cứng ở cùng nhau. Keng! Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Tên sát thủ kia chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực, theo thân đao điên cuồng bạo tới, trong tay hắn thép tinh trường đao lại bị một quyền này mạnh mẽ lệnh đến từ đó cuốn cong. Ngay sau đó, Triệu Hổ nắm đấm dư thế không giảm, hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn. Giang giác, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tên sát thủ kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, ngực lom xuống dưới một cái kinh khủng đường cong, người giữa không trung liền đã không một tiếng động. Một quyền giết địch, đây cũng là hắn thở nhỏ tập võ chi uy. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều bỏ tất cả màu sắc rực rỡ, chỉ còn lại thuần túy nhất, trực tiếp nhất, chí mạng nhất giết chóc kỹ xảo. Mà đổi thành một bên Triệu Hổ thì cho thấy hoàn toàn khác biệt phong cách. Thân làm biên quân có giành chức chi công cường hãn sĩ tốt, đỉnh tiêm cao thủ, Triệu Hổ đối mặt với theo cánh đánh tới mấy thanh trường kiếm, hắn không tránh không né, trong tay một thanh không chút nào thu hút trường kiếm, chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ. Ba ba ba, kiếm quang lóe lên, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ quy tích. Mấy tên sát thủ chỉ cảm thấy hoa mắt, chỗ cổ tay truyền đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, cầm kiếm gân mạch càng đã bị cùng nhau đánh gãy. Trường kiếm tuột tay rơi xuống đất, mà Cao Đạt thân ảnh lại sớm đã như là giỏi trong xương, gần sát một tên khác sát thủ. Phúc. Trường kiếm như độc xà thổ tín, lặng yên không một tiếng động tự một cái cực kỳ xảo trá góc độ, đâm xuyên qua đối phương cổ họng. không có dư thừa động tác, một kích mất mạng, lập tức bước ra, đón lấy kế tiếp địch nhân. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, xông lên phía trước nhất hơn 10 tên sát thủ, đúng là bị Triệu Hổ cùng Cao Đạt hai người, lấy một loại như bẻ cành khô dáng vẻ, trong nháy mắt chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ Phật đường mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi, hỗn hợp có đàn hương, tạo thành một loại quỷ dị khiến người ta buồn nôn khí vị. Cái gì? Linh Vương đám người trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt đông lại. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Trần bên người hai cái này nhìn như bình thường hộ vệ, đúng là khủng bố như thế tồn tại. Bọn hắn mang tới những này đỉnh tiêm sát thủ, tại hai người trước mặt, lại như cùng gà đất chó sành đồng dạng, không chịu nổi một kích. Phế vật, một đám phế vật, lên cho ta, tất cả đều lên cho ta. Dùng ngươi chồng, cũng phải cấp bản vương đè chết bọn hắn. Linh Vương tức hồn hển gầm thét, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng càng thêm nồng đậm sát ý. Hắn biết, hôm nay nếu không thể đem Lâm Trần lưu tại nơi này, chờ đợi bọn hắn, chính là vạn kiếp bất phục được sâu. Còn lại bọn sát thủ, mặc dù sinh lòng e ngại, nhưng ở vương gia dưới nghiêm lệnh, cũng đành phải kiên trì, lần nữa vừa lên. Nhưng vào lúc này, hưu, 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 mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió, đông nhiên tự Phật đường bên ngoài vang lên. Mấy tên đang muốn công kích sát thủ, thân hình đột nhiên chỉ trệ, trán của bọn hắn, trên cổ họng, không phân tuần tự xuất hiện nguyên một đám huyết động, trong mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, thẳng tắp ngã xuống. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Linh Vương bọn người hãi nhiên quay đầu, đã thấy kia nguyên bản đóng chặt Phật đường đại môn, cùng hai bên cửa gỗ, lại cùng một thời gian, phanh một tiếng, bị một cỗ cự lực từ ngoài hướng vào trong, ầm vang đụng nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, mấy chục đạo thân mang phi ngư phục, cầm trong tay quân dụng cường nộ thân ảnh, như là từ trên trời giáng xuống tử thần, tự phá mở cửa nơi cửa sổ nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn động tác đều nhịp, sau khi rơi xuống đất, lập tức nửa quỳ trên mặt đất, trong tay cường nỗ, đen ngòm nỏ miệng, đã nhắm ngay giữa sân còn lại những sát thủ kia. Là Cẩm Y Liễu vệ. Bán tên. Cầm đầu Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, mặt trầm như nước, không có một câu nói nhảm, trực tiếp hạ đạt giết chết mệnh lệnh. Phúc, 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 phúc. Trong lúc nhất thời, tên nỏ tiếng xe gió bên tai không dứt. Những cái kia trước đó còn hung thần ác sát sát thủ, tại những này chuyên môn là phá giáp giết địch mà thiết kế quân dụng cường nỗ trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Bất luận bọn hắn như thế nào né tránh, như thế nào ngăn cản, đều không thể đào thoát bị mạnh mẽ tên nỏ đóng đinh trên mặt đất vận mệnh. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, nhưng lại cấp tốc trôi bụi. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, giữa sân tất cả sát thủ liền bị tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ Phật đường hoàn toàn hóa thành một tòa tu la tràng. Linh Vương, Tấn Vương chờ một đám phiên vương đã sớm bị cái này lôi đỉnh vạn quân chuyển, doa đến là mặt không còn chút máu, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn những cái kia như lang như hổ cầm ý rìa vệ, lại nhìn một chút đứng tại vũng máu bên trong, liền góc áo cũng không từng lộn xộn nửa phần Lâm Trần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Chương 760, vương gia, ngươi không biết sao? Bảy bước bên trong, súng vừa nhanh vừa chuẩn. Chương 760, vương gia, ngươi không biết sao? Bảy bước bên trong, súng vừa nhanh vừa chuẩn chưa bị vương gia. Lâm Trần kia vân đạm phong khinh thanh âm, giờ khắc này ở bọn hắn nghe tới, lại so cửu u phía dưới ác quỷ nói nhỏ, còn muốn làm người sợ run. Hắn cười như không cười nhìn xem đám người, chậm rãi mở miệng, các ngươi thật sự cho rằng bản quan sẽ không có chút nào chuẩn bị, liền đi vào các ngươi bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy sao? Kết thúc, hoàn toàn kết thúc. Linh Vương tâm chìm vào vực sâu không đáy. Hắn biết, theo Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã thua thất bại thảm hại. Chờ đợi bọn hắn chính là mưu phản tội danh, cùng tàn khốc nhất thanh toán. Không, tuyệt không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Một cố ngoan cố chống cự điên cuồng, trong nháy mắt chiếm cứ Linh Vương đại não. Việc đã đến nước này, dù sao cũng là một lần chết, sao không lôi kéo cái này kẻ đầu sỏ cùng một chỗ xuống địa ngục, bảo hộ vương gia. Ngay tại Cẩm Y Liễu vệ từng bước ép sát thời điểm, những cái kia phiên vương bên người, cuối cùng mấy tên thiếp thân đỉnh tiêm cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là chủ động xông tới, không cầu giết địch, chỉ cầu dùng tính mạng của mình đi dây dưa kéo lại Triệu Hổ, Cao Đặt cùng những cái kia Cẩm Y Liễu vệ, vì bọn họ chủ tử sáng tạo ra sau cùng một chút hy vọng sống. Lâm Trần, để mạng lại. Linh Vương thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội, hai mắt xích hồng giống như điên dại, đem tất cả lực lượng đều dốc vào trong hai chân phía trên, như là một đầu phát cuồng châu rừng, hướng phía gần trong gang tấc Lâm Trần bổ nhào tới. Tấn Vương, hàng Thân Vương bọn người cũng là ý tưởng giống nhau, gào thét từ khác nhau phương hướng phóng tới Lâm Trần. Bọn hắn phải dùng nguyên thủy nhất phương thức cùng cái này hủy bọn hắn tất cả địch nhân, đồng quy vô tận. Nhưng mà đối mặt với bọn này vương gia sau cùng điên cuồng, Lâm Trần nhưng như cũng lạnh nhạt đứng ở nơi đó, thậm chí liền bước chân cũng không từng di động mảy may. Động tác của hắn không vui, thậm chí có chút nhàn nhã. Hắn chỉ là theo chính mình rộng lượng trong tay áo móc ra một cái đen xì, tạo hình kỳ lạ ống sắt. Kia là một thanh chế tác tinh lương súng hơi. Tại Ninh Vương kia bỗng nhiên co bảo, tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu con ngươi nhìn soi mói, Lâm Trần bình tĩnh giơ lên súng hơi, đem cái kia đen ngòm xuống miệng, nhắm ngay Ninh Vương cái chán. Ba. Một tiếng thanh thúy mà vang dội nổ đùng, tại Phật đường bên trong ầm vang nổ vang. Một sợi khói xanh tự súng miệng lượn lờ dâng lên. Ninh Vương vọt tới trước thân thể, đột nhiên cứng đờ, trên mặt hắn điên cuồng cùng dữ tợn, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn cảm giác chính mình tất cả khí lực đều trong nháy mắt này bị rút sạch. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy lồng ngực của mình xuất hiện một cái không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên máu tươi lỗ thủng. Lâm Trần chậm rãi buông xuống súng hơi, rỗi ra miệng, đối với cái kia như cũ bốc lên khói lửa xuống miệng, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hắn nhìn xem chậm rãi ngã xuống Linh Vương, cùng những cái kia bị súng âm thanh dọa đến ngây người tại nguyên chỗ phiên vương nhóm, nhếch miệng lên một vẻ tác ma giống như mỉm cười, dùng một loại bình thản mà bựa ngữ khí, ung dung nói, "Vương gia, ngươi không biết sao? Bảy bước bên ngoài, súng nhanh. Bảy bước bên trong, súng vừa nhanh vừa chuẩn." Phật đường bên trong, khói lửa cùng máu tanh khí vị, nồng nặc làm cho người buồn nôn. Linh Vương hai mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã vào trong vũng máu, cái kia trương bởi vì điên cuồng mà bặm mẹo trên mặt, cuối cùng dừng lại, là vô tận kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình tỉ mỉ bày kế tất sát chi cục, sẽ diễn biến thành dạng này một bức hoang đường cảnh tượng. Còn lại mấy vị vương gia, đã sớm bị kia một tiếng thanh thúy mà chí mạng súng vang, dọa đến là hồn phi phách tán, sợ vỡ mật. Bọn hắn ngây ra như phong đứng tại chỗ, nhìn xem chậm rãi ngã xuống Linh Vương, lại nhìn một chút trôi này tại Lâm Trần trong tay, còn bốc lên khói xanh lượn lờ màu đen ống sắt, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, liền chạy trốn rút khí, đều để lên không nổi. Lâm Trần chậm rãi đem súng hơi thu hồi trong tay áo, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt những này run lẩy bẩy đại phụng dòng họ, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một đám đợi làm thịt heo dê. Cầm xuống, hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Bốn phía như lang như hổ cầm y liề vệ, lập tức cùng nhau tiến lên, dùng băng lãnh xiềng xích đem Tần Vương, Hàng Thân Vương chờ tất cả vương ra, tất cả đều khóa lại. Cầm y liề vệ chỉ huy phó làm Vương Long bước nhanh đi đến Lâm Trần bên người, không người bẩm báo nói, khởi bẩm công tử, thuộc hạ tới chậm, nhường công tử bị sợ hãi. Lâm Trần khoát tay áo, hỏi, hô đô đốc, nơi công cộng xứng chức vụ, bản quan để ngươi tra chuyện, đều tra rõ ràng sao? Vương Long ánh mắt run lên, trầm giọng nói, về đô đốc, đều đã tra được rõ rõ ràng ràng. Lần này phục sát, chính là Ninh Vương dẫn đầu, liên hợp Tấn Vương, Hàng Thân Vương, Đoan Thân Vương bọn người, cùng quốc tử giám tế Tiểu Tôn Khải Minh, hộ bộ Tả Thị Lang Trương Thành Đức, cùng kinh sư Phú Thương Hạ Viễn Sơn bọn người, cộng đồng nhu đồ. Tôn Khải Minh phụ trách đem ngài dẫn đến nơi này, Hạ Viễn Sơn xuất tiền, đón mua trong chùa tăng nhân, cũng cung cấp những sát thủ này. Nó mục đích chính là muốn ở chỗ này, đem ngài tập sát, sau đó giá họa tại giang hồ báo thù. Rất tốt. Lâm Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trong mắt không có chút nào gợn sóng, đã nhân chứng vật chứng đều tại, vậy thì đều bắt lại a một cái, đều không cần lo mất. Bản quan sẽ đích thân viết một phong tấu chương, nộp cho bệ hạ. Là. Vương Long lĩnh mệnh, lập tức vung tay lên, quắt, đem những này loạn thần tặc tử, toàn bộ giải vào chiếu ngục, chờ đợi thánh tượng xử lý. Những cái kia bị đeo lên xiềng xích các vương gia, cho tới giờ khắc này, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn biết, đợi chờ mình, chính là so tử vong còn muốn đáng sợ kết cục. Lâm Trần, người chết không yên lành, người cái này gian thần, loạn tặc, chúng ta chính là thái tổ huyết mạch, ngươi dám như thế đối với chúng ta, bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi. A a a, bản vương làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bị cẩm y liề vệ như kéo như chó chết ấn xuống đi thời điểm, những này trước một khắc còn cao cao ở trên các vương gia, rốt cục hoàn toàn sụp đổ, phát ra cuồng loạn giận mắng cùng mình rủa. Lâm Trần chỉ là lặng lặng nghe, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười lạnh, thẳng đến thanh âm của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại Phật đường bên ngoài. Hoàng cung, Thái Cực Điện. Làm Lâm Trần kia phong kỹ càng kỹ thuật tướng quốc tự phục sát án từ đầu đến cuối tấu chương, cùng cẩm y liề vệ chỉnh lên hoàn chỉnh lời khai, cùng nhau bày ở hoàng đế Nhậm Thiên Định trước mặt lúc, toàn bộ đại điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nhậm Thiên Định đột nhiên đem trong tay tấu chương mạnh mẽ quẳng xuống đất, tức giận đến là long nhan chấn giận, toàn thân phát run. Một đám quốc chi sâu mọt, loạn thân tặc tử. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, trong mắt phun trào ra lửa giận ngập trời, chấm ưu đãi dòng họ, đem bọn hắn lưu tại kinh sư, ăn ngon uống sướng cung cấp, bọn hắn không những không cảm giác gân, dám cấu kết triều thần, phục sát chấm nội các thủ phụ. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Bọn hắn là muốn giết Lâm Khanh về sau, lại đến giết chấm sao? Thật to gan. Thật sự là thật to gan. Nhậm Thiên Đỉnh giận quá thành cười, thanh âm băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, chuyển chấm ý chỉ. Lấy cẩm ý địa vệ, lập tức kê biên tài sản Ninh Vương, Tấn Vương, Hàng Thân Vương, Đoan Thân Vương tất cả tại kinh phủ đệ. Khắc, đem quốc tử giám tế Tiểu Tôn Khải Minh, hộ bộ Tả Thị Lang Trương Thanh Đức, Phú Thương Hạ Viễn Sơn cả nhà, toàn bộ cho chấm cầm xuống, đánh vào chiếu ngục. Chấm muốn đích thân thẩm vấn. Tuân chỉ. Chương 761, vì một cái bại gia tử, vậy hạ vậy mà không tiếp đại khai sát giới. Chương 761, vì một cái bại gia tử, vậy hạ vậy mà không tiếp đại khai sát giới. Theo hoàng đế ra lệnh một tiếng, một trận quét sạch toàn bộ kinh sư chính trị phong bạo, như vậy mở màn. Vô số cẩm y địa vệ, như là da áp bánh hổ, tự hoàng cung gào thét mà ra, lao tới kinh sư các ngõ ngách. Quốc tử giám tế tự phủ. Tôn Khải Minh đang ngồi lập bất an trong thư phòng đi qua đi lại, chờ đợi tướng quốc tự bên kia tin tức. Đông nhiên, phủ đệ đại môn bị một cỗ cự lực cầm vang phá tan, mười mấy tên cẩm y địa vệ như lang như hổ vào. Tôn Khải Minh, ngươi dính liễu mưu phản, phụ chỉ bắt người. Tôn Khải Minh nghe được mưu phản hai chữ, hai chân mềm nhũn, tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt huyết sắc tận thời, trong miệng chỉ còn lại lẩm bẩm tự nói, kết thúc. Kết thúc hộ bộ nha môn. Tả thị lang Trương Thành Đức đang cùng đồng liêu chuyện trò vui vẻ, cẩm y liề vệ vọt thẳng nhập cung phòng, tại trước mắt bao người, đem hắn ép đến trên mặt đất, mang lên trên xiềng xích. Trương Thành Đức vừa sợ vừa giận, hô to oan uổng lại bị một khối vải rách ngăn chặn miệng. Hạ phủ, đây là tối nay phong bạo trung tâm. Hạ Viễn Sơn xem như kinh sư nổi danh thương nhân gia, phủ đệ chi xa hoa, có thể so với vương hầu. Giờ phút này, tòa này vàng son lộng lẫy phủ đệ lại thành nhân gian địa ngục. Cẩm y liề vệ phá cửa mà vào thời điểm, hạ gia trên dưới ngay tại lớn sắp xếp tiệc lễ yến, chúc mừng sắp đến tin tức tốt. Làm Vương Long mang theo người xuất hiện tại yến hội sảnh lúc, tất cả sáo trúc quản dây cùng thanh âm đều liễu lo mà tới. Hạ Viễn Sơn, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Long thanh âm như cùng đi tự cửu hữu. Hạ Viễn Sơn nhìn trước mắt chiến trận này, dọa đến chén rượu đều rơi trên mặt đất, hắn run rẩy thanh âm hỏi, quan gia, cái này, đây là ý gì a?
Ý gì?
Vương Long cười lạnh một tiếng, ngươi cấu kết mệnh quan triều đình cùng thiên vương, mua hung giết người, ý đồ mưu hại triều đình thủ phụ, đây là diệt cửu tộc tội lớn, bắt lại cho ta. Lời vừa nói ra, hạ gia trên dưới kêu cha gọi mẹ thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Hạ Viễn Sơn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lòng đang dỉ máu. Hắn cả đời kinh doanh, một thế phú quý, lại tối nay hóa thành hư không. Mà cái kia ngày bình thường làm mưa làm gió hạ gia đại thiếu trúc kính văn, giờ phút này sớm đã không có nửa điểm bị phong, ôm cẩm y để vệ đuổi, gào khóc, oan uổng à? Ta cái gì cũng không biết ta, chuyện không liên quan đến ta à? Cha, cứu ta! Cha, cẩm y để vệ gót sắt, đặc biến kinh sư. Trong vòng một đêm, mấy cái đã từng hiển hách một thời gia tộc ở bang sụp đổ. Lần này lôi đỉnh thủ đoạn, chấn động toàn bộ kinh sư. Vô số dân chúng tại đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ, nghe nói không? Hạ gia, Tôn gia những cái kia đại quan đều bị xét nhà. Đáng đời. Nghe nói bọn hắn cùng Ninh Vương những cái kia vương gia cùng một chỗ, muốn đại tướng quốc tự giết Lâm thiếu sư. May mắn Lâm thiếu sư phúc lớn mạng lớn. Thật sự là phát rồ a. Lâm thiếu sư cho chúng ta làm nhiều ít chuyện tốt, bọn hắn vậy mà hạ độc thủ như vậy. Vậy hạ thánh minh, giết đến tốt. Dân tâm như là một cây cái cân, rõ ràng xương ra đúng sai hắc bạch. Mà ở đằng kia chút vọng tộc đại viện bóng ma phía dưới, những cái kia chưa bị liên lụy thế gia đại tộc, giờ phút này lại là người người cảm thấy bất an, kinh hoàng khiếp sợ. Bọn hắn trốn ở chỗ tối, nghe bên ngoài truyền đến tiếng la khóc cùng cầm y liễu vệ tiếng bước chân, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hạ gia, cứ như vậy kết thúc. Tôn Khải Minh, Trương Thành Đức, tất cả đều là trong triều trọng thần a. Cũng bởi vì bọn hắn động Lâm Trần. Cái kia Lâm Trần, không phải liền là năm đó kinh sư bên trong nổi danh nhất cái kia bại gia tử sao? Coi như hắn hiện tại là thái tử thái sư, là nội các thủ phụ, có thể hắn thực chất bên trong không phải là cái kia ăn chơi thiếu gia. Ông trời của ta, vì một cái bại gia tử, vậy hạ vậy mà không tiếc nuốt tôn thất, đuổi bắt trọng thần, đại khai sát giới. Đây cũng không phải là thánh quyến đơn giản như vậy. Đây quả thực là điên rồi. Kinh sư phong bạo, lấy một loại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng khốc liệt phương thức, quét sạch trên triều đình rất nhiều bệnh dữ. Mà khi những cái kia bị tịch thu không có trước cửa phủ đệ, còn chưa vết máu khô khốc cảnh cáo lấy tất cả kẻ mang lòng dạ khó lường lúc, một cỗ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sinh cơ bừng bừng thanh lưu, đã tự kinh sư đại học đường tuần ra, lao tới đại phụng bốn phương tám hướng. Thanh Châu, Thanh Hà huyện. Nơi đây rời xa kinh sư, núi cao đường xa, dân phong thuần phác, nhưng cũng mang ý nghĩa cẩn tối cùng bế tắc. Một ngày này, một chiếc phong trần mệt mỏi xe ngựa lái vào huyện thành. Trên xe ngựa nhảy xuống hai người trẻ tuổi. Một người thân mang trường sam màu xanh, khuôn mặt trắng nõn, trong ánh mắt mang theo vài phần mới ra đời ngây ngô, nhưng lại lóe ra chủ nghĩa lý tưởng kiên định quan mang. Hắn gọi Lý Văn Viễn, chính là kinh sư đại học đường nhóm đầu tiên đào tạo ra tới học sinh xuất sắc. Mà bên cạnh hắn người thì thân mang y phục hàng ngày, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt như chim ưng sắc bén, trên thân kèm theo lấy một cỗ người sống chớ gần túc sát chi khí. Bên hông hắn đeo lấy một khối không đáng chú ý lệnh bài, biểu lộ thân phận của hắn, cẩm y y vệ. Hai người không có một lát trì hoãn, đi thẳng tới huyện nhà. Huyện lệnh Trương Đức Dương nghe nói là kinh sư tới thiên sứ vội vàng một đường chạy chậm ra đón. Hắn vốn cho rằng là đến kiểm tra thí điểm thu thuế hoặc là tuần sát công trình trị thủy ngự sử, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Hạ quan Thanh Hà huyện lệnh Trương Đức Dương, không biết là vị nào đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Lý Văn Viễn không tiêu ngạo không tự ti chắp tay nói, Trương huyện lệnh, tại hạ Lý Văn Viễn, phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây Thanh Hà huyện xây dựng quan học. Quan học? Trương Đức Dương sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một tia xem thường. Xây dựng quan học là giáo hóa chi công, nhưng cũng là thanh thủy nha môn, tốn công mà không có kết quả. Nhưng mà hắn còn chưa kịp qua loa vài câu, Lý Văn Viễn bên cạnh cái kia một mực trầm mặc không nói cẩm y liễu vệ lại tiến lên một bước, từ trong ngực móc ra một quyển vàng long thánh chỉ, ngay trước huyện nha tất cả quan lại mặt trầm giọng tuyên đọc. Thánh chỉ nội dung nửa trước đoạn là cổ vũ giáo hóa, xây dựng quan học chính sách quan trọng phương châm, mà phía sau chuyện lại đột nhiên nhất chuyển, từ khuyên bảo các nơi phương quan lại, quan học chính là quốc chi căn bản, thuế ruộng, giáo sư bẩm lộc đều do quốc khố điện thoại trực tiếp, tiền nào việc ấy. Các ngươi bất luận kẻ nào dám can đảm cắt xén một phân một hào, hoặc lấy bất kỳ danh mục bóc lột giáo sư, trở ngại mở trường, trải qua thẩm tra, không cần tam ti hội thẩm, không cần thu hậu vấn trạng. Kia cẩm y liễu vệ dừng một chút, dương mắt, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Trương Đức Dương, tấm kia đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh mặt, mỗi chữ mỗi câu đọc lên mấy chữ cuối cùng, cẩm y liễu vệ có thể tiền trạm hậu tấu, cả nhà chép không có, liên lụy tam tộc. Khâm thử. Và anh. Cuối cùng mấy chữ này như là từng đạo thiên lôi bổ vào Trương Đức Dương cùng một đám huyện nha quan lại đỉnh đầu. Bọn hắn trong nháy mắt mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, rơi đầu. Vẫn là tiền trạm hậu tấu, liên lụy tam tộc. Trương Đức Dương phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, thanh âm đều mang giọng nghẹn nào, bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh a. Hạ quan. Hạ quan nhất định toàn lực phối hợp Lý tiên sinh mở trường, tuyệt không dám chậm trễ chút nào. Mời thiên sứ minh giám. Mời thiên sứ minh giám a.